Chương 607, người tính không bằng trời tính. Chương 607, người tính không bằng trời tính. Hạ Vân Giao một đoàn người tổ chức giao lưu hội không có kéo dài bao lâu, rốt cuộc bách tộc giao đấu còn muốn tiếp tục. Khương Võ Hằng năm người, mỗi người lên 3-4 tràng, liền không tiếp tục, dự định tính dưỡng một phen, yên lặng chờ bách tộc giao đấu vòng thứ 2 bắt đầu. Tiểu bốn phía lôi đài nhìn trên đài, tu sĩ dần dần tản đi. Lúc này, đã có mấy đạo bóng tối xuất hiện trên lôi đài. Nhân tộc, rốt cuộc muốn làm gì? Mang theo giọng nghi ngờ vang lên. Nếu hiểu rõ, chúng ta còn tới nơi này làm gì? Khác một thanh âm im lặng nói. Bọn hắn sẽ không làm cản rỡ khẳng định có mục đích gì. Âm thanh thứ 3 vang lên, nhân tộc vẫn luôn là gian trá giảo hoạt. Này lôi đài có chút không đúng. Âm thanh thứ 4 vang lên. Ồ, có vấn đề gì? Phía trước ba người liền vội vàng hỏi. Ừm, nhìn không ra, hẳn là nhân tộc cao tầng che đậy. Gặp qua đại tôn. Khương Võ Hằng năm người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hạ Tinh Hãn. Bọn hắn vừa về đến, liền bị Hạ Tinh Hãn kêu đến. Nghe nói các ngươi đánh bại rất nhiều những châu khác người, thậm chí trong đó còn có đại thương, đại chu người. Ê, là. Khương Võ Hằng cùng Khương Võ Ngọc liếc nhau một cái, trong lòng hoài nghi càng đậm. Hạ Tinh Hãn, một vị phản hư cảnh đỉnh phong đại nhân vật, chú ý mấy người bọn hắn nguyên anh luận bàn làm gì? Cái này lại không phải cùng dị tộc giao đấu. Ha ha ha, không tệ, không tệ, các ngươi làm tốt. Hạ Tinh Hãn cười to, cũng xem thường chúng ta Thương Nô Châu, nhưng còn không phải để cho chúng ta Thương Nô Châu người đánh. Bốn người các ngươi ngược lại để Thương Nô Châu giải ra mặt, ừm. Ta cho các ngươi ghi lại một công, đến lúc đó bách tộc giao đấu sau khi kết thúc thống nhất cho các ngươi ban thưởng. Ta đại tôn. Mấy người trong lòng hoài nghi càng đậm. Thì chiến thắng mây tên nguyên anh, thì cho Thương Nô Châu tăng thể diện. Đúng rồi, có một việc muốn nói cho các ngươi. Hạ Tinh Hãn dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Khương Võ Hằng cùng Khương Võ Ngọc. Lôi Hoàng luyện ngục hết rồi. Khương Văn Long, Khương Võ Hằng cùng Khương Võ Ngọc lập tức sử xuất. Một lát sau, Khương Văn Long lập tức nổi giận giống to. Ý gì? Cha ta còn đang ở bên trong đâu? Cha ta đâu? Đối mặt Khương Văn Long giận dữ, Hạ Tinh Hãn thì không tức giận. Yên tâm, cha ngươi không sao, hắn nha. Chạy đi rồi, hiện tại đoán chừng đã về đến Thương gia. Không có cách, Huyền Thiên là hắn mang đến Lôi Hoàng luyện ngục, hắn đối với Huyền Thiên phụ trách. Ha ha, Thiên gia ra trở về. Khương Võ Hằng, Khương Võ Ngọc sửng sốt. Thật đúng là người tính không bằng trời tính a. Khương Võ Ngọc cười khổ, nàng đi vào Huyền Hoàng chiến trường mục đích chính yếu nhất chính là bảo trụ Huyền Thiên mệnh. Kết quả, mới quá khứ hơn 30 năm, Huyền Thiên lại rời khỏi Lôi Hoàng luyện ngục chạy về Thương gia. Nhưng vào lúc này, Lục Dương Dư hoài nghi mở miệng, "Võ Ngọc, ngươi kia ra, hiện tại chẳng phải là thành đạo phạm?" Khương Võ Ngọc cơ thể chấn động. "Đúng vậy a, đây không phải thành đạo phạm rồi mà. Kia có phải hay không tội thêm một bậc?" Khương Võ Ngọc ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía Hạ Tinh Hãn. "Không cần lo lắng." Hạ Tinh Hãn cười khẽ, "Ta hiểu qua rồi, tôn này Huyền Hỏa Thiên Giao vốn cũng không phải là phạm vào cái đại sự gì, nói đến, hay là Lưu Vân Đạo phủ người công báo tư thủ. Như vậy, ta để người mang hộ một phong thư trở về, nhường Lưu Vân Đạo phủ miễn đi ngươi kia ra chịu tội, coi như các ngươi cho Thương Ngô Châu nở mày nở mặt ban thưởng. Cảm ơn đại tôn." Mặc dù trong lòng luôn cảm giác không đúng, nhưng Khương Võ Hằng, Khương Võ Ngọc hay là túi đầu bái tạ. "Tốt, trở về hảo hảo tĩnh dưỡng một phen, vòng thứ 2 bách tộc giao đấu qua 1 tháng nữa thì muốn bắt đầu, bốn người các ngươi cũng đừng phất lờ." "Đúng." Nhìn Khương Võ Hằng đám người rời đi, Hạ Tinh Hãn sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. "Cảm ơn Tinh Hãn tộc lão hỗ trợ." Sau lưng, Hạ Vân Giao thân ảnh hiện hiện. "Không sao cả, chẳng qua việc nhỏ mà thôi." Hạ Tinh Hãn do dự một chút, hay là hỏi, "Vân Giao, ngươi tổ chức giao lưu hội là trong tộc phân phó a? Ta có thể hỏi một chút, trong tộc có phải hay không có tính toán gì hay không?" Hạ Vân Giao mang theo một tia áy náy lắc đầu. "Tộc lão, thật có lỗi, ta không thể kể ngươi nghe." Hạ Tinh Hãn gật đầu, không tiếp tục hỏi. "Tộc lão." Hạ Vân Giao tiếp tục nói, "Kia Khương Võ Ngọc không xảy ra chuyện gì, còn xin tộc lão cần phải bảo vệ tốt nàng. Nếu nàng lọt vào nguy hiểm, có thể tộc lão có thể biết bị trong tộc trách hỏi. Tất nhiên, trong tộc bên này cũng sẽ phái người bảo hộ nàng." Hạ Tinh Hãn khẽ giật mình, tầm mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Vân Giao quay người, chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên lại ngừng lại. "Còn có một việc phiền phức tộc lão, ta muốn thấy nhìn xem kia Khương Võ Hằng thực lực chân chính." Không giống nhau Hạ Tinh Hãn trả lời, Hạ Vân Giao lại lắc đầu nói, "Thôi, vẫn là chờ vòng thứ 2 giao đấu sau khi kết thúc ta đến sắp đặt đi." Nói xong, Hạ Vân Giao trực tiếp quay người rời đi, Hạ Tinh Hãn ngẩng đầu. "Khương Võ Hằng, lại mắc mớ gì tới hắn? Trong tộc rốt cục đang nưu đồ cái gì? Thời gian còn nhiều, ngươi không cần thiết gấp gáp như vậy, dễ dẫn tới suy đoán." Một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Hạ Vân Giao bên cạnh. "Hay là nhanh lên tốt, dị tộc cho dù không biết tình huống, bọn hắn cũng sẽ săn giết chúng ta nhân tộc thiên tài tu sĩ." "Lưu Ly Đạo, Khương gia, ngươi tại sao lại đến rồi?" Huyền Thiên nghi hoặc nhìn Hạ Vân Khởi. "Gia hỏa này không phải mấy tháng trước mới đến qua sao?" "Ê, ta là tới kể ngươi nghe tin tức tốt." Hạ Vân Khởi lúng túng cười một tiếng. "Tin tức tốt gì?"
Trải qua
Võ Hằng, Võ Ngọc cố gắng của bọn hắn, ngươi bị vô tội thả ra."
"Ha ha,
ta tự do." Huyền Thiên sững sờ, lập tức phản ứng. "Ta đều thành đạo phạm rồi, còn vô tội phong thích?" "Không đúng, đạo phủ hiểu rõ ta trốn về Khương gia." Hạ Vân Khởi trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. "Lôi Hoàng luyện ngục mặc dù phá toái rồi, nhưng lưu tại trong cơ thể ngươi là cấn vẫn còn tại, cho nên sau Châu Vương phủ thống kê chạy trốn phạm nhân lúc, liền biết ngươi còn sống sót rồi." Nói xong, Hạ Vân Khởi lấy ra một tấm lệnh bài, hướng phía Huyền Thiên nhoáng một cái. Trong chốc lát, Huyền Thiên trên người hiện ra hai đạo xiển xích, sau đó lại phịch một tiếng phá toái ra. Nhìn tán loạn xiềng xích, Huyền Thiên trong mắt lại là không có một tia bất ngờ. Lại nói, ngươi là sao tránh thoát Châu Vương phủ điều tra? Châu Vương phủ trong cũng chỉ là ban đầu xác định ngươi còn sống sót, nhưng mà phía sau nhưng lại phát hiện ngươi biến mất. Bọn hắn còn tưởng rằng ngươi bị ai giết đi đâu. Này cũng không thể kể ngươi nghe. Huyền Thiên cười khẽ, trong lòng một hồi thoải mái, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là một chút khí tức cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Nếu không phải Hạ Vân Khởi muốn gặp hắn, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Thôi đi, ngươi cho rằng ta đoán không được. Hạ Vân Khởi khinh thường cười nói, trên người khí tức chập trùng bất định, hẳn là ngưng tụ ra thứ hai cỗ hóa thân a. Lợi dụng bí pháp nào đó thu liễm khí tức, sau đó do hóa thân đem ngươi mang về. Huyền Tiên nét mặt dừng lại. Gia hỏa này khi nào thông minh như vậy? Hạ Vân Khởi giọng nói yếu ớt, ngươi a, đừng quá xem thường Châu Vương phủ. Tân Châu Vương nhất mạch tại Thương Ngô Châu chẳng qua 2000 năm, nhưng lão Châu Vương nhất mạch thế nhưng ở khu vực này tồn tại 800 năm. Chương 608, không có thiên lý chương 608, không có thiên lý đích thật là xem thường Châu Vương phủ. Huyền Tiên trong lòng than nhẹ, hắn tự cho là không thông qua truyền tống pháp trận liền có thể tránh thoát Châu Vương phủ điều tra, nhưng không ngờ rằng người ta đã sớm rõ ràng tình huống của hắn. Cho nên a, ngươi về sau cùng ta chỗ lẫn, ta bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Hạ Vân Khởi vỗ vỗ bộ ngực, rất là đắc ý. Huyền Thiên lập tức mặt sầm lại, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười ma quái. Châu Vương phủ mặc dù dò xét đến rồi tung tích của ta, nhưng mà có nhiều thứ dường như còn không rõ ràng lắm a. Hạ Vân Khởi sững sờ, hoài nghi hỏi, cái quái gì thế? Huyền Thiên nhếch miệng cười một tiếng, bộ dáng nhanh chóng biến hóa, khí tức trên thân thì đang nhanh chóng tăng lên. Hạ Vân Khởi đồng tử lập tức mở rộng. Không có thiên lý, thực sự thật là không có thiên lý. Hạ Vân Khởi chỉ vào Huyền Thiên lớn tiếng nói, ta là người, ngươi là thú, ta tại nguyên tùy tiện dùng, ngươi. Ngươi tốc độ tu luyện làm sao còn năng lực nhanh hơn ta? Với lại ngươi còn tiến hóa thành chân long. Này không có thiên lý a, ngươi đạp mã cắn thuốc cũng không thể nhanh như vậy a. Ha ha ha. Huyền Thiên tâm tình thật tốt, cười nói, Hạ huynh, ngươi tu luyện còn chưa đủ nỗ lực a. Ngươi đánh rắm. Hạ Vân Khởi giống như bị đạp cái đuôi, tức giận nói ra, ta còn không nỗ lực. Ngươi có biết hay không ta hiện tại dường như mỗi ngày đều bị giam lên tu luyện. Ta đạp mã ra đây tìm ngươi đều phải đánh báo cáo, ngươi dám nói ta không nỗ lực. Ngay cả ta cũng không tính là nỗ lực, vậy trên đời này người tu hành há không đều là đồ lười. Đừng kích động, đừng kích động, được rồi, ta vừa nay nói sai, ngươi vô cùng nỗ lực. Huyền Thiên mỉm cười, vội vàng an ủi. Hạ Vân Khởi vẫn như cũ ủ rũ. Không cần an ủi ta, ta hiện tại trong lòng vô cùng không công bằng, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta muốn trở về bế quan. Nói xong, Hạ Vân Khởi cũng không quay đầu lại liền xoay người rời khỏi. Hắn là thật là nghĩ không mở. Hạ huynh, ngươi lúc này đi, không lưu lại đến uống chén trà. Hạ Vân Khởi dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra, khác nói chuyện với ta, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, cũng không muốn nghe thấy thanh âm của ngươi, bằng không ta sẽ nhịn không ở tìm mấy cái đại tôn đến đánh ngươi một chầu. Gia hỏa này. Nhìn Hạ Vân Khởi đi xa thân ảnh, Huyền Thiên lắc đầu cười một tiếng. Những năm này Hạ tiền bối giúp Khương gia rất nhiều. Khương Thư Lâm cất bước đi tới. Ừm. Huyền Thiên gật đầu, bộ dáng lần nữa biến hóa, về đến giao long dáng vẻ, đồng thời chậm rãi thăng lên thiên không, đầu lâu buông xuống, nhìn xuống tất cả lưu ly đảo. Ngang ngược khí tức nhanh chóng lan tràn tất cả lưu ly đảo. Một ít còn chưa biết Khương gia tộc người sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Là lão tổ. Lão tổ quay về. Khương gia tộc người hét lên kinh ngạc, trên mặt mang vui mừng, đúng lúc này chính là Tuân Hướng Tiên Tuyệt Phong. Cùng kích động vui sướng Khương gia tộc người khác nhau, lưu ly đảo bên trên, một ít tu sĩ sắc mặt lại là cực kỳ âm trầm. Võ Huy bế quan bao lâu? 7-8 năm rồi. Khương Thư Lâm nhìn đồng bền tại Huyền Thiên chung quanh trên trăm đứa bé, khóe miệng không khỏi co lại. Không cần lại lo lắng đảo phủ bên ấy tìm phiền toái, Huyền Thiên thì không còn trốn tránh, nhường Khương Thư Lâm gọi tới này hơn 30 năm trong gia đời tộc nhân, hắn phải thật tốt nhận. Sau đó, Huyền Thiên càng là hơn vồ đến một cái trên trăm cái 3 năm tuổi hải tử, giữ ở bên người trêu chọc chơi. Đối với cái này, Khương Thư Lâm trong lòng nhưng thật ra là có chút ý kiến. Rốt cuộc, là ông tổ nhà họ Khương, sao có thể nhường mấy cái tiểu thí hài ghé vào trên đầu dùng tảng đá gõ sừng rồng đâu. Nhưng làm sao Huyền Thiên cũng không ngại, hắn thì không dám nói gì. Nghĩ chính mình hồi nhỏ cũng là không sai biệt lắm định ngậm, Khương Thư Lâm trong lòng không khỏi cười một tiếng. Huyền Thiên đi vào kỳ cấp phong, ánh mắt vòng qua tầng tầng thủ hộ, nhìn thấy trong mật thất một bóng người. Chính là Khương Võ Huy. Hắn lúc này nhìn lên tới giống như người thường không hay, nhưng Huyền Thiên liếc mắt liền nhìn ra đến, đây không phải là huyết đục chi khu. Huyền Thiên chỉ là nhìn thoáng qua Khương Võ Huy, ánh mắt liền bị Khương Võ Huy trên đầu xoay quanh một cái bóng mở thu hút. Chân Long. Hồi lâu, Huyền Thiên thu hồi ánh mắt. Đi thôi. Huyền Hoàng chiến trường, Bách Tộc Thành. Nhìn trên đài, Hạ Vân Giao ánh mắt ngừng trên lôi đài Khương Võ Hằng trên người. Nhìn tới có thể trước giờ mở mang kiến thức một chút thực lực của hắn rồi, này cũng bất đi ta âm thầm sắp đặt. Trên lôi đài, Khương Võ Hằng ánh mắt nóng bỏng nhìn rơi trên lôi đài ngàn trượng sinh linh. Đây là hắn một vòng này trận thứ 5 giao đấu, đối thủ là đến từ cự thần tộc Bàn Uyên. Hai người cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn đối phương. Đột nhiên, Khương Võ Hằng thân ảnh một hồi mơ hồ, trong nháy mắt lại giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng Bàn Uyên. Cùng lúc đó, chỉ thấy sau lưng Khương Võ Hằng lấp lánh lên chói mắt đến cực điểm quang mang, giống như mặt trời chói chang trên không, trong nháy mắt chiếu sáng cả lôi đài. Đúng lúc này, nương theo lấy một hồi thanh thúy kiếm minh thanh âm, một mảnh do vô số lợi kiếm tạo thành hải dương vì rời núi lấp biển chi thế hướng phía Bàn Uyên điên cuồng địa quét sạch mà đi. Bàn Uyên đầu có hơi sao chuyển, bình tĩnh mà lạnh lùng ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, thân thể cao lớn lại là hơi chấn động một chút. Này nhìn như đơn giản chấn động, lại giống như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, đột nhiên truyền ra một cỗ bá đạo đến cực điểm, làm người sợ hãi vô hình ba động. Cỗ ba động này như là sôi trào mãnh liệt sóng lớn bình thường, vì thế tồi khô lạp hủ hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Mà nguyên bản khí thế rồi rào kiếm hải, tại đây cổ vô hình ba động trước mặt, chỉ là hơi chút tới gần, liền như là gặp phải không cách nào chống cự to lớn lực cản, sau đó toàn bộ kiếm hải càng là hơn bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán trên không trung. Chương 609, ta cũng không biết chương 609, ta cũng không biết Khương Võ Hằng thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tốt tốt tốt, bàn nguyên đạo hữu, lại đến. Khương Võ Hằng lần nữa tới gần, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía. Hưu trưởng kiếm hoa phá trường không, kiếm quang sáng chói chói mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng, giống như cả mảnh trời không chỉ còn kia một đạo kiếm quang. Ừm. Ba Nguyên luôn luôn gợn sóng không kinh ánh mắt lúc này hơi động một chút. Đúng lúc này, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, sau đó vì thế lôi đỉnh bạn quân hướng phía đạo kia gào thét mà đến kiếm quang hung hăng hoành kích tới. Quyền kiếm giao nhau chỗ, bộc phát ra một hồi mãnh liệt năng lượng ba động, từng vòng sóng khí hướng bốn phía khuếch tán ra đến, bị ra cố qua lôi đài lúc này thì xuất hiện kể ra vết rách. Khương Võ Hằng chỉ cảm thấy mực một mực, trong lòng không khỏi thất kinh, này bàn nguyên quả nhiên lợi hại, có thể dễ dàng như thế ngăn cản công kích của ta. Nhưng hắn trên mặt không hiện, trong mắt chiến ý vẫn như cũ, bước chân điểm nhẹ, cơ thể như quỷ mị trên không trung nhất chuyển, trường kiếm kéo ra mấy cái kiếm hoa, lần nữa thẳng hướng bàn nguyên. Có chút thực lực. Bàn nguyên trong miệng truyền ra trầm trọng âm thanh, liếc qua quyền vết thương trên đầu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ chăm chú. Sau đó, dưới chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân thể cao lớn lúc này khinh thân như yến, cả người như là như đạn pháo phóng tới Khương Võ Hằng. Bàn nguyên nắm đấm nắm chặt, quyền phong gào thét, mỗi một quyền đả ra đều mang băng thiên phái địa lực lượng. Thân thể cao tới ngàn trượng, nhưng bàn nguyên tốc độ lại không bị ảnh hưởng, bốn tay vung ấy, chống lại Khương Võ Hằng công kích, tiến tới xé mở Khương Võ Hằng phòng ngự. Âm ầm giống như một tòa cỡ nhỏ cung điện nắm đấm không hề ngăn trở rơi trên người Khương Võ Hằng. Trong chốc lát, phá toái khối thịt văng tứ phía, máu tươi rơi đầy đất. Võ Hằng, trên lôi đài, Khương Văn Long trong lòng kinh sợ, này cẩu thí cự thần tộc, tiểu gia ta giết chết hắn. Nói xong, Khương Văn Long muốn nhào về phía lôi đài. Chẳng qua, một cái đại thủ đột nhiên bắt lấy hắn. Tiểu Giao Long, đây chính là lôi đài, ngươi dám đi lên phải rối, cự thần tộc cường giả bóp chết ngươi, ngươi Long tộc cũng đều cả lời. Lao đầu, đội vàng thả ta ra, ngươi có tin ta hay không gọi người đánh ngươi. Khương Văn Long hung tợn chầm chầm vào Hạ Tinh Hãn, không ngừng mở miệng uy hiếp. Nhưng Hạ Tinh Hãn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Khương Văn Long cầm cố lại, liền không tiếp tục để ý ngũ thúc, chớ làm loạn. Khương Võ Ngọc làm yên lòng Khương Văn Long, quay đầu nhìn về Hạ Tinh Hãn tỏ vẻ ấy nấy. Đại tôn, thực sự thật có lỗi, ta ngũ thúc còn nhỏ, tính tình xúc động. Phúc nghe được câu này, Lục Dương Dư trực tiếp che miệng cười to. Hạ Tinh Hãn dường như không có để bụng, bị cười nói, việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Nói xong, Hạ Tinh Hãn lại nhìn về phía vẻ mặt không phục Khương Văn Long nói ra, Tiểu Giao Long, ngươi lo lắng quá sớm, ngươi cháu kia không có quá lớn chuyện. Khương Văn Long sững sờ, bận điệu nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, phá toái khối thịt nhanh chóng hội tụ, trong khoảnh khắc, Khương Võ Hằng liền lại xuất hiện trên lôi đài. Chẳng qua lúc này Khương Võ Hằng, trên mặt không có chút nào màu máu, khí tức trên thân càng là hơn hề bại tới cực điểm. Ngươi không nhận thua. Ba Nguyên không có tiếp tục ra tay, mà là tò mò đánh giá Khương Võ Hằng. Theo Khương Võ Hằng trong mắt, hắn lại nhìn thấy một tia tự tin. Giống nhau vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu như vậy, nhìn tới ngươi còn có thủ đoạn khác. Ba Nguyên hai mắt híp lại, cẩn thận nghiêm túc đối đãi. Quả thực còn có cái chuẩn bị ở sau, nếu là Ba Nguyên đạo hữu năng lực ngăn cản được, như vậy ta Khương Võ Hằng chính là thua không nghi ngờ. Khương Võ Hằng từng bước một hướng phía Ba Nguyên đi đến, đi ngang qua rơi rơi trên mặt đất trường kiếm, thì không có chút nào để ý tới. Bốn phía dần dần trở nên yên tĩnh, xa xa khắp nơi chiến đấu không có một tia âm thanh truyền vào tới. Cùng lúc đó, một cỗ áp lực vô hình lặng yên tràn ngập ra, như là một tầng trầm trọng vẻ lo lắng bao phủ tại phía trên vùng không gian này. Ba Nguyên nhìn xuống phía dưới Khương Võ Hằng, trong lòng chẳng biết tại sao cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Trong lúc đó, Ba Nguyên dường như nhìn thấy một cái vô hình chi kiếm đâm vào Khương Võ Hằng thể nội. Không, không chỉ một cái, là vô số thanh. Doanh Ba Nguyên không lại chờ, bước ra một bước, một quyền đột nhiên vung ra. Phá không âm thanh truyền đến, Khương Võ Hằng ánh mắt ngưng lại, dừng bước lại, hai ngón khép lại, hướng phía Ba Nguyên nắm đấm một chút. Ầm, Khương Võ Hằng đột nhiên bay ngược, khảm vào bên trong lòng đất. Mà Ba Nguyên giống một tòa như pho tượng lặng lặng địa đứng lặng tại nguyên chỗ bất động. Cái kia nguyên bản sắc bén như chim ưng ánh mắt, giờ phút này lại vững vàng khóa chặt tại rồi cánh tay của mình phía trên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Một lát sau, một viên máu me đầm địa huyết đục, không có dấu hiệu nào theo bản nguyên trên cánh tay bỗng nhiên chốc ra. Khối thịt phảng phất là bị một cái vô hình lợi kiếm tinh chuẩn lại chỉnh tề địa cắt ra, dường như vết cắt chân nhắn đến làm cho người dùng mình. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều khối thịt như là như mưa rơi sôi nổi theo trên cánh tay của hắn rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, bản nguyên toàn bộ cánh tay đã không còn chút nào huyết đục tồn tại. Chỉ còn lại có một đoạn nhìn thấy mà giật mình mang theo vết máu loang lổ trắng bệnh xương cốt lẻ loi trơ trọi địa bại lộ bên ngoài. Ngươi làm như thế nào? Bà Nguyên trong lòng không cách nào bình tĩnh. Khương Võ Hằng leo ra mặt đất, xóa đi trên mặt bụi đất. Nghe được bà Nguyên lời nói, Khương Võ Hằng trầm mặt một hồi, nói ra, ta cũng không biết. Thôi, không quan trọng. Bà Nguyên sao cũng được nói, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ngươi bây giờ rất mạnh, tiếp xuống ta sẽ đem hết toàn lực. Chính hợp tâm ta ý. Chương 610, vận khí tốt. Chương 610, vận khí tốt. Quả nhiên, cảm giác của ta không có sai. Nhìn trên này, Hạ Vân Giao khỏe miệng lộ ra mỉm cười, lại tìm đến một khán đài bên kia. Hạ Tinh Hán hai mắt híp lại, nhìn kỹ trên lôi đài cùng bản luyện chém giết Khương Võ Hằng. Khương Võ Ngọc tu luyện hai đại đỉnh cấp đạo kinh, còn nói còn nghe được, nhưng này Khương Võ Hằng đến cùng là thế nào chuyện? khí tức rõ ràng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng mỗi một chiêu uy lực lại là phóng đại. Tự nhiên mà thành kiếm ý, giống như dung nhập trong thiên địa, tâm hướng tới, kiếm ý đi theo, đây là kiếm tu tâm kiếm hợp nhất. Bằng chứng ấy tuổi, tu vi như thế đạt tới tâm kiếm hợp nhất khó được, nhưng cũng không nên có uy lực như thế. Hạ Tinh Hãn trong lòng không ngừng suy tư, nhưng cũng không có đầu mối. Ánh mắt không khỏi liếc nhìn Hạ Vân Dao. Trung Châu bên ấy rốt cục muốn làm gì? Đồng dạng hoài nghi không hiểu còn có Khương Võ Ngọc một bọn người. Võ Ngọc, ca của ngươi thật là lợi hại a. Lục Dương Dư trợn mắt há hốc mồm. Cự thần tộc tu sĩ vốn là vô cùng cường đại, Bàn Nguyên càng là hơn trong đó người nổi bật, võ hằng lại năng lực áp chế hắn, hẳn là ngươi Khương gia đến từ cổ tộc. Lý Trường An đột nhiên hỏi. Cổ tộc? Khương Võ Ngọc sững sờ, lập tức lắc đầu. Ta Khương gia là thổ đất mới nuôi thế lực Thương Nô Châu, có thể không phải tới từ Linh Hư Châu bên kia cổ tộc. Cũng thế, thì chưa từng nghe qua có cái nào cổ tộc họ Khương. Thôi đi, cổ tộc thì không ra thế nào địa, còn không phải nhẹ nhàng thoải mái bị ta đánh bại. Khương Văn Long niết miệng, rất là khinh thường. Cái này, cũng thế. Lý Trường An trong lòng đắng chát. Khương Văn Long từng đối chiến qua một vị đến từ cổ tộc tu sĩ, không thể nói là cường thế nghiền ép, nhưng quả thực được cho thoải mái. Lý Trường An trong lòng đánh giá, vị kia đến từ cổ tộc tu sĩ, thực lực cùng hắn nên không kém bao nhiêu, thậm chí có thể còn muốn càng mạnh. Này toàn ra một đây một mạnh. Lý Trường An thầm nghĩ trong lòng. A, Bàn Nguyên nhận thua. Lục Dương Dư một tiếng kinh hô. Trên lôi đài, Bàn Nguyên thu hồi thế công, trên mặt mang mệt mỏi. Ta nhận thua. Bàn Nguyên thở dài một hơi. Cự thần tộc tham gia giao đấu nguyên anh sơ kỳ chỉ có hàng chục, ta là cái thứ nhất chiến bại. Kia thực lực của ngươi là mạnh nhất sao? Khương Võ Hằng tay run rẩy lấy ra mấy viên đan dược, nuốt vào trong bụng luyện hóa. Bàn Nguyên rất mạnh, hắn chỉ là hơn một chút. Hắc. Bàn Nguyên nghe vậy nét miệng cười một tiếng, ta ngay cả trước ba cũng sắp xếp không vào. Khương Võ Hằng nhíu mày, đánh với Bàn Nguyên một trận hắn thì dốc hết rồi toàn lực, nhưng Bàn Nguyên thậm chí ngay cả trước ba cũng sắp xếp không vào. Chẳng trách cự thần tộc số lượng như thế thưa thất lại là thập nhị cường tộc một trong, nay chiến lực quả thực khủng bố đến cực điểm. Bất quá, nghĩ đến có cơ hội cùng loại cấp bậc này tu sĩ chiến đấu, còn thật là khiến người ta chờ mong. Gia hỏa này lại vô cùng hưng phấn. Nhìn thấy Khương Võ Hằng trong mắt chợt lóe lên vẻ hưng phấn, Bàn Nguyên trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hai người không tiếp tục lôi đài chờ lâu, tuần tự trở về tới nhìn trên đài. Võ Hằng, ngươi quá lợi hại rồi, khó trách ta trà luôn luôn khen ngươi. Khương Văn Long đụng lên đến, một đôi mắt không dừng lại đánh giá Khương Võ Hằng. Khương Võ Hằng có chút không quen, vội vàng dựa vào sau rồi chút ít. Ngũ thúc, kỳ thực chính ta cũng không rõ lắm có chuyện gì vậy, đột phá nguyên anh sau cũng cảm giác thực lực cưỡng ép có chút vượt qua bản thân tưởng tượng. Lục Dương Dư cùng Lý Trường An nghe vậy khẽ miệng giật một cái. Lời nói này, Khương Văn Long còn muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên một vệt sáng rơi xuống, đưa hắn bao phủ lại. "Ôi, đến ta." "Không nói, ta đi xuống trước đánh người." Chậc chậc, "Võ Hằng, ta cảm giác ngươi năng lực luôn luôn thắng liên tiếp xuống dưới." Lục Dương Dư cơ cơ trong tay phát khí. Nhân tộc cá nhân điểm tích lũy trên bảng, Khương Võ Hằng vẫn như cũng là nguyên anh sơ kỳ bên trong đệ nhất. Điểm tích lũy 150. Hiện tại không có tác dụng gì, chẳng mấy chốc sẽ có người đổi tới. Khương Võ Hằng hiện tại không có quá quan tâm điểm tích lũy, tu sĩ nhân tộc bên trong giống nhau có người gìn giữ thắng liên tiếp, hắn hiện tại thứ nhất, chẳng qua là bởi vì hắn cái thứ nhất cầm tới thứ 15 tràng thắng liên tiếp mà thôi. Võ Hằng nói đúng lắm, giao đấu sau khi kết thúc điểm tích lũy mới là cuối cùng. Bất quá, 180 năm, hiện tại mới năm thứ hai, còn có một đoạn thời gian rất dài à. Lý Trường An cũng không có nhìn nhiều điểm tích lũy, hắn điểm tích lũy vẫn còn so sánh không lên Khương Võ Hằng. Khương Võ Hằng ánh mắt nhìn về phía lôi đài. 180 năm, đến lúc đó, ta thực sự không phải nguyên anh sơ kỳ. Thiên Lan Châu. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được nguyên một tọa bí cảnh, ta vũ hóa môn muốn kiếm một rồi. Ha ha ha. Tĩnh Mịch Sơn cốc chật hẹp bên trong, sương mù tràn ngập, một viên 100 mét chi cao cự thạch khảm nạm tại trong lòng núi, cự thạch mặt ngoài nhấp nhô từng tầng vòng sáng, giống như mặt nước giống như. Mà cự thạch trước, đứng hơn 10 người. Đám người phía trước nhất là một vị ông lão tóc xám. Lúc này ông lão tóc xám trong lòng kích động có nhịp, căn bản không có phát hiện chỗ tối có một đôi mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn. Bí cảnh sao? Vận khí của ta lại lốt như vậy. Thương Võ Sâm trong lòng đúng vận khí của mình cảm thấy giật mình. Ban đầu nhìn thấy ông lão tóc xám kia vẻ mặt âm tà bộ dáng, Khương Võ Sâm đã cảm thấy vậy hắn khẳng định không phải người tốt, trước đây nghĩ thay trời hành đạo, kết quả lại bắt gặp một tòa bí cảnh. Này không là vận khí tốt là cái gì? Tam trưởng lão, chúng ta là trực tiếp vào trong, hay là trước đem việc này bẩm báo tông môn, do thái thượng trưởng lão cùng tông chủ bọn hắn sau khi thương nghị mới quyết định. Một trung niên nam tử tại ông lão tóc xám sau lưng thấp giọng hỏi. Ông lão tóc xám con mắt híp lại, trong lòng do dự, này bí cảnh, khó mà nói gặp nguy hiểm, nhưng nếu là đem việc này báo cáo tông môn, như vậy bí cảnh bên trong chỗ tốt ta liền không chiếm được bao nhiêu. Suy nghĩ một lát, ông lão tóc xám quay đầu nói ra, như vậy, ngươi mang 4 người vào xem, tại lối đi chúng quanh thăm dò nửa canh giờ, nếu không có nguy hiểm liền ra đây, ta cùng những người khác cho các ngươi thủ hộ nơi đây lối đi. A, ta vào trong. Tam trưởng lão cái này. Ừm. Ông lão tóc xám ánh mắt lạnh băng, thuộc về kim đan trung kỳ khí thế bao phủ trung niên nam tử. Trung niên nam tử biến sắc, liền đội vàng gật đầu. Tam trưởng lão, ta hiện tại vào trong. Chương 611, quái vật hình người. Chương 611, quái vật hình người. Nhìn trung niên nam tử dẫn 4 người biến mất, Khương Võ Sâm ánh mắt rời đi tại ông lão tóc xám trên người. Cuối cùng vẫn là được thay trời hành đạo. Khương Võ Sâm cất bước đi ra, ánh mắt bình tĩnh lạnh băng. Ai? Ông lão tóc xám trước tiên phát giác được Khương Võ Sâm, lập tức cảnh giác lên. Đạo hữu là? Lời còn chưa nói hết, Khương Võ Sâm liền đột nhiên ra tay. thân hình lóe lên, nổ bắn ra đi, lưu lại một liên tục huyết ảnh. Trong một chớp mắt, Khương Võ Sâm cũng đã tới gần ông lão tóc xám, tại ông lão tóc xám còn không có hoàn toàn phản ứng thời điểm, một trường vô ra. Phụ ông lão tóc xám đột nhiên phun ra một búng máu, ánh mắt bên trong hoảng sợ, bất chấp gì khác, quay người muốn chạy trốn. Nhưng Khương Võ Sâm xuất thủ làm sao có khả năng nhường hắn trốn? Bên trong lòng đất, vài gốc thanh đằng lùa lên. Chết tiệt! Ông lão tóc xám thở mắng, vội vàng lấy ra một chiếc gương. Tấm gương nhẹ nhàng, lại chặn lại thanh đằng công kích. Trung quanh, Vũ Hóa Môn còn có 6-7 vị môn nhân tại đây, bất quá bọn hắn không có ra tay giúp ông lão tóc xám, mà là quay người chạy trốn. Khương Võ Sâm khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, thanh đằng thay đổi phương hướng, từng cái đem Vũ Hóa Môn người diệt sát. Ông lão tóc xám nhân cơ hội này, nhanh chóng thoát khỏi. Lúc này đã cách Khương Võ Sâm có một khoảng cách. Chẳng qua Khương Võ Sâm cũng không sốt ruột, chậm rãi lấy ra một quả hạt châu màu xanh. Trong tay một đạo linh lực rót vào, hạt châu màu xanh liền nổ bắn ra đi. Tiếng xé gió vang lên, sau một khắc, hạt châu màu xanh liền đánh trúng ông lão tóc xám. Phình một tiếng, ông lão tóc xám trong khoảnh khắc nổ thành rồi một đống thịt vụn. Khương Võ Sâm dần dần thu hồi chiến lợi phẩm, nhìn thoáng qua ông lão tóc xám chứa vật đại, thần sắc có chút quỷ dị. Cơ cơ trong tay chứa vật đại, một đống đủ mọi màu sắc cái yếm liền vẩy rơi trên mặt đất. Ta liền biết lao ra hỏa này không là đồ tốt. Khương Võ Sâm xem thường, chân nhẹ nhàng giẫm một cái, trên mặt đất cái yếm trong nháy mắt hóa thành một biển. Gió nhẹ thổi nhẹ, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại đặt chung quanh chiến đấu dấu vết dọn dẹp một lần, Khương Võ Sâm liền lần nữa trốn vào chỗ tối. Chẳng qua một khắc đồng hồ, trung niên nam tử năm người xuất hiện. Tam trưởng lão bọn hắn người đâu? Đi rồi. Năm người đưa mắt nhìn nhau. Mà đúng lúc này hầu, Khương Võ Sâm đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử năm người cùng cự thạch trong lúc đó. Không đợi trung niên nam tử quay đầu, Khương Võ Sâm liền ra tay giết rơi mất trong đó ba người. Tiền, tiền bối. Trung niên nam tử nhìn Khương Võ Sâm, không bị khống chế từng bước một hướng lui về phía sau. Khương Võ Sâm phất tay, đem trung niên nam tử cùng một người khác cầm cố lại, đồng thời bố trí một đạo bình chướng, đem hai người ngăn cách ra đây. Động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào kéo dài. Ta hỏi, các người đáp. Khương Võ Sâm ánh mắt bình tĩnh, nhưng này bức nhân ánh mắt lại là thẳng tắp rơi vào hai người trước mắt trên người. Tiền bối, ta thành thật trả lời, ngươi năng lực thả ta rời khỏi sao? Có thể. Khương Võ Sâm trả lời không có do dự, nhưng trung niên nam tử lại là ngây ngẩn cả người. Ngươi sảng khoái như vậy, ta năng lực tin. Khương Võ Sâm cũng không hứng thú cùng hắn kéo, nói thẳng, hoặc là nói, hoặc là chết. Trung niên nam tử không có lựa chọn khác, đem điều tra đến tình huống toàn bộ đưa ra. Khương Võ Sâm lại đúng một người khác để ra nghi vấn, lấy được thông tin không sai biệt lắm. Thế là, phất tay đem hai người giết chết. Quay đầu nhìn về phía cự thạch, Khương Võ Sâm trong mắt có một ít do dự. Dựa theo vừa nãy hai người lời giải thích, bọn hắn bước vào bí cảnh về sau, còn chưa sao điều tra thì gặp phải một ít hình người quái vật. Những hình người kia quái vật thực lực không thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ yếu, thậm chí bọn hắn còn đã nhận ra có vượt qua trúc cơ kỳ thực lực, vì về phần bọn hắn không thể không trước giờ ra đây. Ngoài ra, bí cảnh linh khí có chút không đúng, hấp thụ vào thể nội sẽ khiến bài xích, thậm chí sẽ đối với nhục thân tạo thành làm hại. Suy nghĩ một lát, Khương Võ Sâm hay là quyết định vào xem. Chậm rãi tới gần cự thạch, vòng qua kia giống mặt nước vòng sáng. Khương Võ Sâm lập tức cảm nhận được một cỗ choáng váng cảm giác, kéo dài thời gian thật dài, Khương Võ Sâm mới dần dần khôi phục lại, mà lúc này hắn đã tới bí cảnh. Quả nhiên, những linh khí này có vấn đề, cơ thể lại tự động bài xích. Khương Võ Sâm cau mày, hắn nếm thử cưỡng ép hấp thụ linh khí. Nhưng sau một khắc, sắc mặt biến hóa, thể nội kia một sợi hấp thụ đi vào linh khí lại ăn mòn nhục thể của hắn, nhường hắn cảm nhận được một tia rất nhỏ đau đớn. Khương Võ Sâm liền tranh thủ thể nội hấp thụ đi vào linh khí mất đi. Có độc. Suy tư một lát, Khương Võ Sâm không lại để ý linh khí dị thường, hướng phía cùng địa phương khác đi đến. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Khương Võ Sâm đều không có gặp được những cái được gọi là quái vật hình người. Lại đi rồi hồi lâu, một tia tiếng động đột nhiên truyền vào Khương Võ Sâm trong tai. Có người tại chiến đấu. Khương Võ Sâm hai mắt sáng lên, đội vàng hướng phía phương hướng của thanh âm mà đi. Rất nhanh, Khương Võ Sâm liền đi tới chiến đấu sở tại địa phương. Cái này, đây đều là chút ít thứ đồ gì? Chiến đấu hai bên đều bị Khương Võ Sâm rất là hoài nghi. Một phương, rõ ràng là nhân tộc, thế nhưng Khương Võ Sâm trên người bọn hắn cảm nhận được khí tức lại cùng người tu hành hoàn toàn không giống, vô cùng lạ lẫm. Với lại, chiêu thức của bọn hắn cũng không giống thuật pháp thần thông. Bọn hắn có thể hấp thụ những kia có độc linh khí. Cái này làm sao có khả năng? Khương Võ Sâm nhíu mày, hắn vô cùng xác định, hắn không hấp thu được những kia linh khí. Còn có bọn hắn pháp khí, Khương Võ Sâm nhìn xem cũng là đầu góc mù mịt. Pháp khí này có 4 kiện, cao 4-5 mét, hình người bộ dáng, kim trúc cấu thành, cầm kiếm hoặc cầm đao, hai bờ vai còn có 2 cây hoặc 4 cái thô to ống sắt, bắn ra từng đạo công kích. Khương Võ Sâm ánh mắt chuyển hướng một phương khác. Cái này hẳn là hai người kia nói tới quái vật hình người. 4-5 mét thân cao, một thân làn da màu xanh, tướng mạo rất là khiếp người, đầu lâu vô cùng lớn, loạn phát như khô đằng tùy ý rối tung. Vài sợi tóc dính tại lõm xuống hốc mắt một bên, hàm sâu trong đôi mắt lóe ra 2 giờ xanh lét ánh sáng, giống như quỷ hỏa tại u ám bên trong nhảy lên. Trên đầu trường thẳng tắp sông rác, trong miệng là cao thấp không đều sắc bén răng nanh, giữa hàm răng chạy xuôi màu đen nước bọt. Bách tộc bên trong cũng không có loại sinh linh này a. Chương 612, xuất thủ tương trợ. Chương 612, xuất thủ tương trợ. Những này nhân tộc chiến lược ngược lại không yếu. Bất quá, những hình người kia quái vật số lượng quá nhiều rồi, bọn hắn không phải là đối thủ. Nhân tộc chỉ có 12 người, mà kia quái vật hình người, số lượng đã có hơn 50. Không ra Khương Võ Sâm tính toán, kia 12 người rất nhanh lâm vào khốn cảnh. Giang giác đột nhiên, một tôn quái vật hình người vòng qua phòng ngự, xuất hiện tại một bộ cao 4-5 mét nhân hình pháp khí sau lưng. Từng đạo công kích đột nhiên rơi xuống, cuối cùng trực tiếp đem toàn bộ nhân hình pháp khí xé thành hai nửa, lộ ra một tên mặt lộ hoảng sợ thanh niên nam tử. Đây mấy cái khác tay không chiến đấu yếu nhược thật nhiều, khoảng tương đương với luyện khí trung hậu kỳ bộ dáng. Nhưng bằng mượn kiện pháp khí kia lại có thể phát huy ra tới gần kim đan cấp bậc chiến lực. Thương Võ Sâm trong lòng hơi kinh ngạc, không có chút nào quan tâm kia thanh niên nam tử bị một cái bóp thành rồi thì nát. Phong tuyến xuất hiện sơ hở, nhân tộc nhanh chóng rơi vào hạ phong. Chỉ là một lát, 12 người cũng chỉ thừa 4 người sống sót. Thương Võ Sâm quan sát hồi lâu, 4 người này thực lực là mạnh nhất hoàn toàn không kém gì kim đan sơ kỳ, thậm chí so với bình thường kim đan sơ kỳ muốn mạnh hơn một nấc. Lúc này, những hình người kia quái vật còn có hơn 20 tôn, chúng nó đem 4 người gắt gao vây lại. Cái kia ta xuất thủ. Thương Võ Sâm ánh mắt khẽ động, cả người nổ bắn ra mà ra. Trong khoảnh khắc, liền xuất hiện tại một bộ quái vật hình người sau lưng. Trường kiếm trong tay xẹt qua, quái vật hình người lập tức bị một phân thành hai. Sau đó Thương Võ Sâm cả người xuyên thẳng qua trong chiến trường, trường kiếm trong tay không dừng lại huy động, mỗi lần hàn quang lóe lên, tất tạo thành thương vong. Trong chiến trường, còn lại 4 người trợn mắt há hốc mồm. Người kia là ai? Thật mạnh mẽ a, những kia thanh quỷ hoàn toàn không phải là đối thủ. Một tên vóc người nóng bỏng nữ tử hai mắt tỏa ánh sáng, tầm mắt đi theo Thương Võ Sâm mà động. Thực lực này, chỉ sợ là đạt đến tam cấp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Toàn thân thương thế nam tử to con nhìn đại khai sát giới Thương Võ Sâm sợ hãi thán nói, mạnh như vậy? Hai người khác kêu lên. Mà Thương Võ Sâm lúc này thì đem tất cả quái vật hình người, a không, hẳn là thanh quỷ toàn bộ chém giết. Thương Võ Sâm thu hồi trường kiếm, nghi hoặc nhìn 4 người. Bọn hắn đang nói cái gì? Ta sao nghe không hiểu? Với lại, bọn hắn tại sao không có linh thức? Nguyên bản Thương Võ Sâm còn dự định mượn xuất thủ tương trợ hỏi thăm bọn họ một số việc, nhưng hôm nay hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên nói chuyện. Thương Võ Sâm không biết, lúc này đối diện 4 người trong lòng cũng là một hồi kinh nghi. Hắn, kiếm của hắn đâu? Lẽ nào dị năng của hắn là hệ không gian? Không như a, hắn dùng kiếm, hẳn là hệ nhục thân thế nhưng không có cảm giác hắn nhục thân mạnh a. 4 người đưa mắt nhìn nhau, do dự một chút, 4 người hay là hướng phía Thương Võ Sâm đi đến. "Ê, đại ca, cảm ơn xuất thủ tương trợ, ta gọi La Diễn, đến từ thành phố Nam Hải." Nam tử to con mở miệng giới thiệu, nhưng Thương Võ Sâm hoàn toàn nghe không hiểu, cho nên chỉ là lặng lặng nhìn La Diễn. La Diễn thấy Thương Võ Sâm không nói lời nào, lại giới thiệu rồi 3 người khác. 3 người theo thứ tự là Chính Nguyên, Khổng Văn Tĩnh cùng Cao Vĩ, đều là đến từ thành phố Nam Hải. Đáng tiếc Thương Võ Sâm vẫn như cũ nghe không hiểu, cái này khiến La Diễn 4 người trong lòng có chút căng thẳng. 5 người cũng không nói gì, bầu không khí lập tức quỷ dị. Một lát sau, Khổng Văn Tĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi đến Thương Võ Sâm trước mặt, dùng cả hai tay, một phen qua tay. Thương Võ Sâm lông mày nhíu lại, trong lòng càng là hơn không rõ nữ nhân này đang làm gì. Khổng Văn Tĩnh lung túng quay người, luôn ngữ tay cũng vô dụng. La Diễn 3 người lập tức sửng sốt. Hảo gia hỏa, cho rằng người ta là câm điếc. Lão đại, vậy phải làm sao bây giờ? Chính Nguyên có chút không biết làm sao nhìn về phía La Diễn. La Diễn cũng không biết nên làm cái gì, dứt khoát hướng phía Khương Võ Sâm lộ ra một nụ cười thân thiết, sau đó thì tay chân khoa tay lên. Đây không tính là ngôn ngữ tay, nhưng Khương Võ Sâm lại xem hiểu một chút ý nghĩa, liền gật đầu. La Diễn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Khổng Văn Tĩnh ngây mẩn cả người. Lẽ nào ta lúc đầu học ngôn ngữ tay là giả? Đạt được rồi Khương Võ Sâm đồng ý, La Diễn hướng phía 3 người phất tay. Điềm Đạm, Cao Vĩ, các ngươi đi lấy ra thanh quỷ thể nội tinh hạch, Chính Nguyên, ngươi cùng ta đem thi thể của bọn hắn thu lại. 4 người nhanh chóng phân công. Khổng Văn Tĩnh cùng Cao Vĩ phá vỡ thanh quỷ đầu, từ đó lấy ra lớn chừng ngón cái tinh hạch. La Diễn cùng Trịnh Nguyên đem bọn hắn đồng bạn thi thể nhất nhất thu thập. Hai người trong mắt có chút bi thiết, nhưng động tác linh lợi nhanh chóng. Thử vong, bọn hắn thấy quá nhiều rồi, sớm đã thành thói quen. Thương Võ Sâm nhìn hai người dần dần đem thi thể chuyển vào một kim trúc trong hộp, hai mắt hơi nhíu lại. Hắn vừa nãy thì chú ý tới biên giới chiến trường 3 cái kim trúc hộp, còn tưởng rằng cũng là pháp khí, nhưng lại không gặp La Diễn bọn hắn sử dụng. 4 người cũng có kinh nghiệm, chiến trường rất nhanh liền kiểm tra xong. La Diễn theo Khổng Văn Tĩnh trong tay tiếp nhận tinh hạch, do dự một chút đưa cho Khương Võ Sâm. Hai tay khoa tay, ra hiệu muốn đem những thứ này tinh hạch cho Khương Võ Sâm. Khương Võ Sâm chọn lấy một viên hơi lớn một ít tinh hạch, sau đó phất phất tay, ra hiệu cái khác hắn không muốn. La Diễn sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không phải thú hạch, ẩn chứa năng lượng, nhưng mà không nhiều, vẫn còn so sánh không lên một viên thượng phẩm linh hạch. Chẳng qua, nhìn xem 4 người này dáng vẻ, thứ này hẳn là rất có giá trị. Suy nghĩ một lúc, Khương Võ Sâm đem trong tay tinh hạch bỏ vào trong nạp giới. Cái này khiến La Diễn đám người lại là một hồi kinh ngạc. Đại ca, chúng ta muốn đi rồi. La Diễn một hồi khoa tay. Khương Võ Sâm do dự một chút, hai tay thì khoa tay lên. Ý gì? Khổng Văn Tĩnh lúc này vô cùng động. La Diễn lại là xem hiểu rồi. Đại ca ngươi muốn theo chúng ta đi. La Diễn sững sờ, trên mặt lộ ra một tia làm khó. Hắn xác định Khương Võ Sâm không phải thành phố Nam Hoài bằng không thực lực thế này hắn khẳng định biết nhau. Ngoại nhân muốn đi vào thành phố Nam Hoài cũng không khó, chỉ là vậy cũng phải nhìn xem người a. Thực lực thế này, một khi xuất hiện, khẳng định lại nhận chú ý, muốn đi vào thành phố Nam Hoài thì không có đơn giản như vậy. Đến lúc đó, nói không chừng chính mình còn có thể bị liên lụy. Thế nhưng hắn vừa nãy đã cứu chúng ta a. Với lại, hắn thực lực mạnh như vậy, chính mình nếu cự tuyệt, hắn tức giận làm sao bây giờ? Suy nghĩ một lúc, La Diễn hai tay khoa tay, đem bên trong phiền phức huyền chuyển biểu đạt ra tới. Ừm, như vậy có thể chứ? Khương Võ Sâm khuôn mặt nhanh chóng biến hóa, biến thành La Diễn chết đi trong đồng bạn một tên. Ngay cả khí tức Khương Võ Sâm cũng làm ra rồi sửa đổi. La Diễn trong lòng khiếp sợ không thôi. còn có thể như vậy. Thế nhưng hay là có phiền phức. La Diễn chỉ đồng bạn thi thể. Thương Võ Sâm cười khẽ, tỏ vẻ đây không phải chuyện. Đi qua, trực tiếp đem cỗ thi thể kia thu vào. La Diễn khuôn mặt có chút cứng ngắc. Cái này, lần này nên được rồi. Chương 613, dị giới thanh vân chương 613, dị giới thanh vân tại La Diễn chào hỏi dưới, Thương Võ Sâm đi theo sau hắn ngồi vào kim trúc hộp trong. Nhìn nhanh chóng khởi động kim trúc hộp, Khương Võ Sâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng Khương Võ Sâm cũng không nói gì thêm. Trên đường đi, hai người cũng không nói gì. Khương Võ Sâm là bởi vì ngôn ngữ không thông, La Diễn thì là vì đồng bạn bỏ mình mà cảm thấy bi thương. Kim trúc hộp tốc độ cũng không nhanh, nhưng Khương Võ Sâm cũng không sốt ruột. Hơn nửa ngày về sau, sắc trời dần dần ảm đạm, một tòa quái vật khổng lồ bước vào Khương Võ Sâm tầm mắt. Khương Võ Sâm hai mắt híp lại, xa xa hắn thì thấy rõ kia quái vật khổng lồ bộ dáng. Đó là một tòa thành trì, màu đen tường thành cao tới hơn 300 mét, lộ ra một cỗ khí tức ngột ngạt. Khương Võ Sâm ánh mắt chuyển rời đến phía trên tường thành. Những kia hẳn là dùng để phòng ngự. Cổng thành dần dần tới gần. Cổng thành có hơn 30 người trấn giữ, người mặc đồng dạng chế phục. La Diễn sâu thở ra một hơi, mang theo một tia ý cười hướng phía thủ vệ đi đến. Dẫn đầu thủ vệ thì vui vẻ nên đón. Hai người giống như quan hệ không tệ, chẳng qua Khương Võ Sâm lại cảm giác hai người nụ cười cũng vô cùng dối trá. Đều là tại làm dáng vẻ. Hai người hàn huyên một hồi, La Diễn lấy ra hai cái tinh hạch đưa tới. Dẫn đầu thủ vệ trên mặt ý cười càng đậm, phất tay, trực tiếp nhường Khương Võ Sâm đám người vào trong. Thành nội cùng ngoài thành hoàn toàn khác biệt. Phun trào dòng người, rộng mở cửa hàng, cao ngất nhà lầu, còn có ánh sáng chói mắt. Khương Võ Sâm ánh mắt bình tĩnh, tùy ý lướt qua, liền không có lại nhiều nhìn xem. Rất nhanh một đoàn người liền trở về La Diễn đám người chỗ ở. Nhìn trước mắt ba tầng xa hoa chỗ ở cùng với chung quanh bị tỉ mỉ quản lý qua đình viện, Khương Võ Sâm suy đoán mấy người kia vẫn còn có chút địa vị. Nghĩ cũng thế, mấy người kia thực lực cơ bản có thể so với Kim Đăng cảnh, chỗ ở vẫn sẽ không quá kém. La Diễn xua đi rồi Trịnh Nguyên đám người, do dự một chút hướng phía Khương Võ Sâm đi tới, sau đó lại là một hồi khoa tay. Khương Võ Sâm nhìn ra, đây là đang hỏi hắn muốn hay không tạm thời ở tại nơi này. Khương Võ Sâm không có do dự, trực tiếp điểm đầu. Ngại quá cái gì, đó là không tồn tại. Mấy ngày kế tiếp, Khương Võ Sâm mỗi ngày đều sẽ ra ngoài, La Diễn đám người thấy thế thì không nói gì. Tại đây mấy ngày trong, Khương Võ Sâm cơ bản học xong nơi này ngôn ngữ, cái này khiến La Diễn đám người một hồi kinh ngạc. Nguyên lai không phải câm điếc a. Lại qua vài ngày nữa, đem trong tay tinh hạch đổi lấy một chút tiền về sau, Khương Võ Sâm tiến nhập một nhà thư viện. Liên tiếp mấy tháng, Khương Võ Sâm cũng ngâm mình ở trong tiệm sách. Cái này khiến giữ cửa đại gia kinh thán không thôi. Thực sự là chăm chỉ hiếu học a. Theo trong tiệm sách ra đây, quay trở về La Diễn nhà. La Diễn đám người không tại. Một tháng trước, La Diễn đám người lại tìm mấy người đồng bạn, lần nữa ra ngoài đi săn đi. Ngồi ở trên ghế salon, Khương Võ Sâm nhìn trên tường TV, phía trên chính phát hình mộ chi đi săn tiểu đội săn giết bao nhiêu thành quỷ tin tức. Chỉ nhìn một hồi, Khương Võ Sâm liền đóng lại TV. Xuất ra vừa mua máy tính, mượn nhờ mạng thẩm tra thông tin. Vốn cho là bí cảnh, không ngờ rằng lại là một phương giới vực. Nghĩ đến chính mình lại tiến nhập cái này tên là Thanh Vân giới vực, Khương Võ Sâm trong lòng vẫn như cũ nổi lên gợn sóng. Tại nguyên sơ giới vực, có thượng cổ tiên nhân lưu lại thông tin, tiên giới phía dưới là vô số phẩm giới. Thế nhưng, Khương Võ Sâm nhưng xưa nay chưa nghe nói qua nguyên sơ giới vực tồn tại thông hướng những giới khác vực lối đi. Càng đừng đề cập hắn lại theo lối đi tiến nhập dị giới. Bất quá, đồng dạng là giới vực, vì sao này Thanh Vân giới vực thể lượng sẽ như vậy tiểu? Khương Võ Sâm trong lòng phát lên hoài nghi. Theo hắn thẩm tra, này Thanh Vân giới vực bị chia làm rồi hai bộ phận, một bộ phận làm người vực, tức nhân tộc nắm trong tay cương vực. Một bộ phận khác là quỷ vực, chính là thanh quỷ chiếm cứ địa bàn. Thế nhưng cho dù tăng thêm quỷ vực, Khương Võ Sâm suy nghĩ, này Thanh Vân giới vực nhiều lắm là cũng liền Thương Ngô Châu giống như lại. Mà Thương Ngô Châu cương vực tại đại hạ xếp hạng vẹn vẹn đệ thất. Bất quá, mặc dù giới vực thể lượng có chênh lệch thật lớn, nhưng hắn lịch sử lại cùng nguyên sơ giới vực có một tia liên quan. 18 vạn năm trước, nguyên sơ giới vực thiên địa xảy ra đại biến, vực ngoại tà ma xâm lấn. Thanh Vân giới vực, 18 vạn năm trước, đồng dạng xảy ra biến hóa lớn, một tôn cao tới 100 vạn trượng thanh đồng cự nhân thi thể rơi xuống tại phía bắc Thanh Vân. Cùng lúc đó, Thanh Vân giới vực bên trong, hợp đạo cảnh đạo tôn thì xuất hiện giống như nguyên sơ giới vực tình huống, bọn hắn không cách nào dẫn hạ lôi kiếp, cả đời khốn trong hợp đạo cảnh. Chẳng qua, Thanh Vân giới vực ngược lại là đây nguyên sơ giới vực tốt hơn nhiều lắm, không có xuất hiện vực ngoại tà ma, những kia lộ kiếp, đại thừa tu vi tu sĩ còn có thể có cơ hội thọ hết chết giả. Thanh Vân giới vực tu sĩ cũng tưởng rằng vì thanh đồng cự nhân đưa tới, cho nên bọn họ dự định phá hủy thanh đồng cự nhân thi thể. Nhưng mà, thanh đồng cự nhân cho dù chết mất rồi, cũng không phải bọn hắn có thể phá hủy được. Cứ như vậy, một mực kéo dài đến hơn 300 năm trước. Thanh Vân giới vực lần nữa xảy ra kinh hãi, tồn tại phía bắc Thanh Vân thanh đồng cự nhân thi thể lại xuất hiện một cái khe. Kia trong cái khe, một cỗ thanh vụ tuôn ra, tiếp xúc đến cỗ này thanh vụ bất luận là luyện khí kỳ hay là hợp đạo kỳ, đều không ngoại lệ cũng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngày đó, tất cả Thanh Vân giới vực lại không tu sĩ, chỉ còn lại có phàm nhân cùng dã thú. Thanh Vân giới vực từ đó bước vào kỷ nguyên mới. Mấy ngày sau, thanh vụ tản đi, thanh đồng cự nhân thi thể trong cái khe đi ra vô số thanh quỷ. Thanh quỷ gặp người thì giết, nhân tộc bất đắc dĩ rút lui phía bắc Thanh Vân, từ đó phía bắc Thanh Vân được xưng là quỷ vực. Tại sau này mấy chục năm, đó là nhân tộc bi thảm nhất thời kỳ. Quỷ dị thanh vụ mặc dù tản đi rồi, nhưng thiên địa bên trong linh khí, linh thạch và bộ phận tài nguyên tu luyện lại bị ô nhiễm rồi, không ai có thể lại tiến hành tu luyện. Không có cường đại tu sĩ chống cự thanh quỷ, tu sĩ nhân tộc bị tùy ý giết chóc. Mãi đến khi 300 năm trước, một ít phàm nhân dựa vào tự chế vũ khí, săn giết mấy tôn thực lực nhỏ yếu thanh quỷ, cũng theo thanh quỷ thể nội phát hiện tinh hạch. Rất nhanh, nhân tộc liền phát hiện rồi tinh hạch tác dụng. Phục dụng tinh hạch có thể để cho phàm nhân thức tỉnh một loại nào đó có thể dùng tại chiến đấu cường đại năng lực, nhân tộc đem loại năng lực này xưng là dị năng, có loại năng lực này xưng là dị năng giả. Đồng thời, kéo dài phục dụng tinh hạch cùng với hấp thụ thiên địa bên trong bị ô nhiễm linh khí, có thể cường hóa dị năng cùng với tăng lên cảnh giới. Nhân tộc bởi vậy có rồi chống lại thanh quỷ thực lực. Chương 614, kế hoạch chương 614, kế hoạch sáng sớm hôm sau bên trên, Thương Võ Sâm hoàn toàn như trước đây đi đến bên ngoài. Chẳng qua lần này, hắn không hề có tiến về thư viện, mà là đi tới một nhà trường học. Trong trường học sở hữu dị năng người, chẳng qua cũng không mạnh, Thương Võ Sâm hành tẩu trong trường con đường bên trong, không ai phát hiện. Rất nhanh, Thương Võ Sâm đi tới trong trường một quảng trường. Lúc này quảng trường tụ tập rất nhiều người. Hôm nay, trường học đem tổ chức một nhóm học sinh thức tỉnh dị năng. Thương Võ Sâm nhìn lướt qua, những học sinh này cơ bản đều là tại thập nhị tuổi khoảng trường, tổng cộng có 188 người. Ở độ tuổi này là thức tỉnh dị năng tốt nhất thời kỳ. Rất nhanh, trường học lao sư mang đến một nhóm tinh hạch. Tinh hạch đều là theo cấp thấp nhất, thanh quỷ thể nội thu hoạch. Thanh quỷ đẳng cấp càng cao, tinh hạch chứa năng lượng ẩn chứa càng nhiều, những thứ này thập nhị tuổi thiếu niên yếu đuối nhục thể căn bản không chịu nổi. Nhưng cho dù tuyển dụng cấp thấp nhất, tinh hạch vẫn như cũ có rất nhiều người không chịu nổi, bạo thể mà chết. Hiệu trưởng trường học kích tình diễn thuyết về sau, các học sinh từng cái tiến lên nhận lấy tinh hạch, sau đó tiến vào rồi trường học chuẩn bị xong cách âm mật thất. Thương Võ Sâm linh thức bao phủ mật thất, cẩn thận tra nhìn trước mắt này một nhóm học sinh tình hình. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, một ít học sinh trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ mặt thống khổ. Âm nào đó trong mật thất, một tên đệ tử đột nhiên nổ tung lên, vỡ vụn khối thịt bảy khắp mật thất. Thương Võ Sâm khẽ nhíu mày, nhục thể phàm thai, liền muốn tôn vệ tinh hạch, đây không phải muốn chết sao? Thế nhưng này một suy nghĩ mới xuất hiện, khác một cái mật thất bên trong, một tên đệ tử đột nhiên mở ra hai mắt, cơ thể nhanh chóng bành trướng, đường cong rõ ràng, cơ thể trong nháy mắt no bạo rồi đồng vụ. Thương Võ Sâm ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, nhục thân mạnh lên rồi. Thể tu? Không đúng, không phải thể tu. Thương Võ Sâm lắc đầu, những năm này hắn du lịch đại lục, thấy tận mắt thể tu, hiểu rõ thể tu là thủ. Thể tu không bèn bèn là nhục thân cường đại, càng quan trọng chính là tu luyện ra nguyên khí hóa cương, cương kình dũng mãnh. Mà thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng chỉ là thuần túy nhục thể cường đại. Thời gian lại lần nữa trôi qua nửa ngày càng nhiều người thức tỉnh rồi dị năng. Chẳng qua, cũng không ít người thất bại. Thất bại chỉ có hai cái kết quả. Một là bạo thể mà chết, đây là số người nhiều nhất 188 người, khoảng chừng 59 người bạo thể mà chết. Một loại khác tình huống là mặc dù không có thức tỉnh thành công, nhưng lại bình an vô sự, loại tình huống này có 33 người. Nói cách khác, 188 người, chỉ có 96 người thức tỉnh dị năng thành công. Dường như chỉ có một nửa thức tỉnh xác suất thành công. Nguyên lai hay là cùng linh căn liên quan đến, kia những dị năng giả này là tu tiên giả sao? Thương Võ Sâm trong lòng hoài nghi. Tại hắn điều tra bên trong, thức tỉnh thành công, tuyệt đại bộ phận đều là có chân linh căn cực, một số ít là ngụy linh căn. Mà những kia sau khi thất bại bạo thể mà chết toàn bộ đều là ngụy linh căn. Về phần những kia sau khi thất bại lại bình an vô sự thì là không có linh căn. Có lẽ là tu tiên một cái khác đường tắt. Thương Võ Sâm nhẹ giọng nói nhỏ, quay đầu rời đi trường học, quay trở về chỗ ở La Diễn đám người vẫn chưa về. Thì không biết có phải hay không là chết ở bên ngoài, nếu là chết ở bên ngoài, biệt thự này là không phải quy ta. Thương Võ Sâm trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến. Những ngày gần đây, hắn đối với thành phố Nam Hải thì có rồi chút ít mở. Giá phòng đắt đến kinh người. Người bình thường chỉ có thể mấy trăm mấy ngàn người chen tại một tòa lầu, mà những người có tiền kia có địa vị mới có tư cách có biệt thự. Vung đi tạp niệm trong đầu, Thương Võ Sâm bắt đầu suy tư tiếp xuống dự định. Phương này giới vực mặc dù nhỏ, nhưng cũng có giá trị, tất nhiên bị ta đụng phải, vậy liền không thể lãng phí. Thương Võ Sâm nắm trong tay nhìn mấy cái tinh hạch. Đây là hắn ở đây bên ngoài đi dạo lúc, có chút người tốt tạo. Vô cùng thần kỳ tinh hạch, có thể được thu thập một ít. Còn có, những kia kỷ nguyên cũ tu sĩ để lại tài nguyên cũng không thể lãng phí. Thương Võ Sâm nhìn trong tay tinh hạch, một cỗ hấp lực bao trùm xuống dưới, rất người nhanh nhẹn bên trong tinh hạch trở nên ảm đạm. Mà Thương Võ Sâm trong con mắt, một sợi màu xanh biết lại là chợt lóe lên. Bất quá, dị năng giả ngược lại là có chút phiền phức. Thành phố Nam Hoài, tứ cấp dị năng giả có 10 cái, khó đối phó. Với lại, thành phố Nam Hoài bên ngoài, nghe nói vẫn tồn tại ngũ cấp dị năng giả. Thương Võ Sâm ánh mắt thâm thúy, đột nhiên lại nghĩ tới La Diễn bọn hắn. Tuổi tác không lớn, một thân thực lực lại có thể so với kim đan sơ kỳ, những dị năng giả này thực lực để thăng tốc độ ngược lại là nhanh hơn tu tiên giả nhiều lắm. Chẳng qua, tuổi thọ lại là cái vấn đề, quá ngắn. Thương Võ Sâm lắc đầu, từ bỏ nhường Khương gia tộc người biến thành dị năng giả ý nghĩ. Hắn từng hiểu qua, cho dù là có thể so với nguyên anh tứ cấp dị năng giả cũng liền không đến 300 tuổi thọ, nhưng mà tu sĩ kim đan là có thể sống đến 400-500 tuổi. Sự so sánh này so sánh, trên lệch cũng quá rõ ràng. Bây giờ Khương gia tộc người đều có thể tu hành, không cần thiết cả cái gì dị năng giả. Chẳng qua, đối với tinh hạch, hắn lại còn là nghĩ muốn. Hấp thu mấy cái tinh hạch, hắn có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể đã xảy ra có chút rất nhỏ biến hóa. Ngoài ra, thể nội dường như còn có một cỗ lực lượng vô danh đang thức tỉnh. Hắn giành được này mấy cái tinh hạch, vẫn chỉ là nhất cấp tinh hạch, nếu là tam cấp tinh hạch, có lẽ ta nên trước tiên ở nơi này địa đứng bước theo hầu. Chương 615, nhân hình chân long chương 615, nhân hình chân long thời gian nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua. Ngày này, Lưu Ly đảo kỳ cực phong bên trên, một cỗ uy áp trong nháy mắt lan tràn ra. Luôn luôn chú ý Lưu Ly đảo huyền tiên trước tiên thì có chỗ phát giác. Thân ảnh nhoáng một cái, huyền tiên liền xuất hiện ở kỳ cực phong bên trên. Tô Thanh Nguyệt cùng Tiểu Kim thì tại một lát sau đi vào huyền tiên sau lưng. đột phá thành công, chỉ là vì sao trên người hắn sẽ có hơi thở của chân long? Tô Thanh Nguyệt cau mày, rất là khó hiểu. Không biết. Huyền Tiên lắc đầu, trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, nhưng cụ thể là như thế nào, hắn thật đúng là không rõ ràng. Bất quá, này không quan trọng. Huyền Tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy chục năm rồi, Khương Võ Huy cuối cùng ngưng tụ ra chân chính lục thân rồi. Với lại còn không phải bình thường lục thân. Kia tàn sát bừa bãi chân long uy áp, giống như một tôn nhân hình chân long. Tô Thanh Nguyệt ánh mắt nhẹ khẽ liếc mắt một cái Huyền Tiên. Tại Khương gia nhiều năm như vậy, nàng theo Khương gia tộc nhân khẩu bên trong cũng biết đến Huyền Tiên thần bí. Chẳng qua, nàng trong lòng vẫn là có chút khó hiểu. Trước đây, Võ Huy thể nội tổng cộng có hai cỗ lực lượng, một đạo là huyết ma chi lực, một đạo khác là chân long chi lực, nhưng hôm nay, huyết ma chi lực lại hết rồi. Huyết ma chi lực, hoặc là hẳn là tạo nên lực lượng huyết ma, mà kia chân long chi lực, lại thật chỉ là chân long chi lực. Mười mấy vạn năm trước, huyết ma thế nhưng kèm chút đem long tộc cho giết sạch. Huyền Tiên không nói gì. Khương Võ Huy thể nội hư hư thực thực đến từ chân long lực lượng cưỡng ép có chút thái quá. Nguyên bản Khương Võ Huy thể nội hai đạo lực lượng đạt đến cân đối, Khương Võ Huy mới có thể đột phá hóa thần chi cảnh. Nhưng lại tại đột phá một sát na, luôn luôn cùng huyết ma chi lực thế lực ngang nhau chân long chi lực, đột nhiên một ngụm đem huyết ma chi lực cắn nuốt hết. Huyết ma chi lực hoàn toàn không có chống cự thời gian. Lao tổ, sau lưng, Khương Thư Lâm dẫn một đám người xuống tới. Võ Huy đột phá hóa thần rồi. Khương Văn Vũ thần sắc kích động, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Không hổ là của ta chủng. Một bên Khương Văn Hiên lườm một cái. Trừ ra hắn là ngươi sinh hắn có thể đột phá hóa thần cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Giang giác mật thất đại môn mở ra, một bóng người chậm rãi đi ra. Hắn sao sừng dài? Mọi người thấy Khương Võ Huy trên trán hai cây tinh hồng sừng, cũng cảm thấy rất ngờ vực. Huyền Tiên chân mày bẩy một cái. Khương Võ Huy trên trán sừng, Huyền Tiên rất quen thuộc, bởi vì hắn thì có chân long chi giác. Cửa mật thất trước, Khương Võ Huy vẻ mặt nghiêm túc, tràn ngập long uy có vẻ khí thế mười phần. Chỉ là nhìn thấy mọi người trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, Khương Võ Huy rất nhanh liền không giả bộ được rồi. Miệng một phát, thì cười ha hả. Ha ha ha, ta Khương Võ Huy cuối cùng ngưng tụ ra chân chính nhục thân. Ta cuối cùng đột phá hóa thần. Kiệt kiệt kiệt, mọi người nhất thời tức sạm mặt lại, trong lòng im lặng đến cực điểm. Được rồi, không phải liền là đột phá hóa thần sao, đắc ý cái gì? Khương Võ thừa nhìn không được rồi, không nhịn được nói. Thôi đi, hóa thần chi diệu, như thế nào ngươi nho nhỏ kim đang hiểu. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức một hồi yên tĩnh. Một lát sau, Khương Văn Hiên vô vô Khương Văn Vũ bả vai nói. Lão nhị à, ngươi nói hai chúng ta nhiều năm như vậy còn kẹt ở kim đăng cảnh, có phải hay không quá phế vật? Khương Văn Vũ khỏe miệng giật một cái. Lập tức một đôi mang theo lửa giận ánh mắt rơi trên người Khương Võ Huy. Đem khí thế thu hồi đi, hù dọa ai đây? Sau đó lại xoay người, đối một đám người sau lưng hử lạnh nói. Có gì đáng xem, cút nhanh lên, cái kia làm việc đi làm việc, cái kia tu luyện đi tu luyện. Thế là, chỉ là một lát, đám người chung quanh thì dần dần tản đi, chỉ còn lại có Huyền Điên, Khương Thứ Lẫm, Tô Thanh Nguyệt cùng với Tiểu Kim. Ghen ghét, đây là ghen ghét. Khương Võ Huy lớn tiếng lên án. Huyền Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Thanh Nguyệt thì là tiến lên một bước, đánh giá Khương Võ Huy, hiếu kỳ hỏi, ngươi bây giờ là người vẫn là chân long? Khương Võ Huy sững sờ, không khỏi đưa tay sờ sờ trên trán sừng rồng. Không biết ta, cảm giác là lạ, bất quá. Khương Võ Huy lại là nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại ta rất mạnh, đặc biệt mạnh. Tô Thanh Nguyệt không có hoài nghi, gật đầu một cái. Thất trưởng lão. Khương Thư Lâm trên mặt có chút do dự, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là hỏi, Thất trưởng lão, huyết ma có lâu đời tuổi thọ, không biết Thất trưởng lão. Khương Võ Huy khẽ giật mình, đã hiểu Khương Thư Lâm ý tứ trong lời nói, do dự một lát nói, trong cơ thể ta huyết ma chi lực nên bị thôn vệ được không còn chút nào, chẳng qua dường như còn cất giữ huyết ma một ít đặc tính, ta xem chừng chỉ bằng bây giờ tu vi của ta tuổi thọ nên có thể đạt tới 1 vạn năm. Huyền Thiên cùng Tô Thanh Nguyệt nét mặt chấn động. 1 vạn năm, nhân tộc hóa thần tu sĩ tuổi thọ cơ bản cũng liền 3.000 năm, nếu là sử dụng bí pháp hoặc bảo vật còn có thể kéo dài một ít, nhưng cũng tuyệt không có khả năng đạt tới 1 vạn năm. Tốt tốt tốt. Khương Thư Lâm thần sắc hưng phấn. Mặc dù Khương Võ Huy tuổi thọ so ra kém huyết ma, nhưng chỉ tại hóa thần thì có thể so với hợp đạo kỳ tuổi thọ, cũng đúng thế thật cực kỳ khủng bố chuyện. Nếu là Khương Võ Huy tu vi lại bảo, có lẽ tuổi thọ còn có thể chướng. Có kinh khủng như vậy tuổi thọ, Khương Võ Huy đó chính là Khương gia lâu dài chiến lược bảo hộ. Nhìn tới ngươi cũng coi như nhân họa đắc phúc. Huyền Tiên khẽ cười nói. Nói đến tuổi thọ, thơ hoàng bọn hắn tuổi thọ hẳn là cũng thật dài. Khương Võ Huy nghĩ đến kế thừa huyết ma chi lực Khương Thi Hoàng đám người. Thế nhưng hắn vừa thốt lên xong, Huyền Tiên, Khương Thư Lâm sắc mặt thì biến đổi. Cái này khiến Khương Võ Huy trong lòng lộn bột một tiếng, hỏi đội, bọn hắn không phải là xảy ra chuyện gì à? Chương 616, sớm có sắp đặt chương 616, sớm có sắp đặt bọn họ đích xác xuất hiện một vài vấn đề, nhưng không phải như ngươi nghĩ. Huyền Tiên giải thích nói, Thi Hy Họa theo đồng đột phá Kim Đan đỉnh phong nhiều năm, rất nhiều năm trước bọn hắn liền chuẩn bị đột phá Nguyên Anh nhưng lại luôn luôn không cách nào thành công. Trước đây không lâu, Thi Hy tìm thấy ta, nói hắn cảm giác con đường của hắn đoạn mất. Đường gãy rồi. Khương Võ Huy sững sờ, lập tức phản ứng. Bọn hắn không cách nào đột phá Nguyên Anh, là bởi vì bọn họ thể nội huyết ma chi lực. Huyền Tiên gật đầu một cái. Có khả năng, ta từng điều tra, ta cảm giác bọn hắn lực lượng có thiếu hụt, không hoàn chỉnh, dẫn đến bọn hắn không cách nào tiến thêm một bước. Cái này làm sao xử lý? Khương Võ Huy nhíu mày. Không biết, ta nhường Võ Nghiên ở bên ngoài thu thập tình báo tương quan, nhưng hiện nay còn không có thu thập được hữu dụng. Huyền Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, ở xa dị giới Khương Võ Sâm thì có rồi động tác. Ta phải rời khỏi một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, tất cả sự vụ do La Diễn quản lý. Xa hoa xa xỉ trong biệt thự, Khương Võ Sâm lười biếng nằm ở ghế salon bằng da thật. Tại trước mặt của hắn, cung kính ngồi hơn 30 người. Này hơn 30 người đều là tam cấp dị năng giả. Trong đó thì bao gồm La Diễn, Trình Nguyên, Khổng Văn Tĩnh cùng với Cao Vĩ 4 người. Bọn hắn hôm nay đều là Khương Võ Sâm thủ hạ. Trừ ra này hơn 30 người, bên ngoài biệt thự còn có mấy trăm người, thực lực cũng tại nhất cấp hoặc nhị cấp dị năng giả. Hơn 10 năm trước, Khương Võ Sâm tại thành phố Nam Hoài thành lập rồi một thế lực của mình, Long Võ Hội. Hơn 10 năm phát triển, thêm nữa Khương Võ Sâm tại mấy năm trước đột phá đến Nguyên Anh, bây giờ Long Võ Hội cũng coi như được thành phố Nam Hoài đỉnh cấp thế lực. Duy chỉ có là tay người phía dưới có chút yếu. Không có cách, Long Võ Hội thành lập thời gian hay là quá ngắn. Liên đây vẫn là bởi vì hắn diệt một tứ cấp thế lực sau mới đưa tới một ít tam cấp dị năng giả đầu nhập vào. Chẳng qua, bây giờ Long Võ Hội phát triển dần dần nhận lấy hạn chế. Từ cái đó có chút quá hoạt bát tứ cấp dị năng giả bởi vì khiêu khích Khương Võ Sâm, bị Khương Võ Sâm diệt sát sau đó, Long Võ Hội thì nhận lấy còn lại có tứ cấp thế lực chèn ép. Bây giờ, tất cả thành phố Nam Hải ở vào một tương đối cân đối trạng thái. Khương Võ Sâm có lòng đánh vỡ sự cân bằng này, nhưng làm sao thực lực không đủ. Hắn không có nắm chắc tại hỗn loạn phía dưới bảo toàn tự thân, cho nên hắn quyết định tìm giúp đỡ. Với lại, hắn thì không thể không rời đi. Tại đây thanh vân giới vực, Khương Võ Sâm không cách nào hấp thụ thiên địa linh khí, dựa vào tinh hạch trong ít ỏi năng lượng, căn bản không đủ để chèo chống hắn tu luyện. Cũng liền may mắn năm đó hắn rời khỏi Khương gia thời mang tới hàng loạt tài nguyên, du lịch đại lúc trông thấy dễ khi dễ lại tới cái giết người đoạt bảo, lúc này mới có thể chèo chống hắn ở đây thanh vân giới vực tu luyện. Chẳng qua hiện nay trên tay hắn tài nguyên cũng không xê xích gì nhiều, cho nên hắn nhất định phải rời khỏi thanh vân giới vực, trở về nguyên sơ giới vực. Khương Võ Sâm nhường La Diễn đám người trong lòng có chút lo lắng, bọn hắn cũng đều biết, Long Võ Hội quật khởi mạnh mẽ trong khoảng thời gian này, thế nhưng đắc tội không ít người. Một khi Khương Võ Sâm rời khỏi, những người khác rất có thể sẽ đối bọn họ độc thủ. La Diễn do dự một chút, thấp giọng hỏi, "Hội trưởng, ngài phải rời khỏi bao lâu?" "Khoảng một năm rưỡi." "Thời gian dài như vậy?" La Diễn đám người sắc mặt biến đổi. Khương Võ Sâm tự nhiên hiểu rõ bọn hắn lo lắng cái gì, khẽ cười nói, "Các ngươi không cần lo lắng, ta sớm có sắp đặt, ta không tại trong khoảng thời gian này, bọn hắn không dám tùy tiện đối với các ngươi độc thủ." Khương Võ Sâm nhường La Diễn đám người trong lòng chợt nhẹ. Bọn hắn theo Khương Võ Sâm có một đoạn thời gian, tự nhiên hiểu rõ Khương Võ Sâm nhỏ bé tính tình cẩn thận. Cùng La Diễn đám người bàn giao rồi một phen về sau, Khương Võ Sâm liền rời đi thành phố Nam Hải. Khương Võ Sâm tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền tiến nhập trong núi rừng. Mà tiến vào rừng núi sau đó, Khương Võ Sâm lại đột nhiên ngừng lại. "Ra đi, Trương Thiên Hữu." "A, ngươi lại hiểu rõ." Sương mù nhàn nhạt bên trong, một đạo tráng kiện bóng người chậm rãi xuất hiện. Thành phố Nam Hải Trương gia người cầm quyền Trương Thiên Hữu. Nhìn tới Trương huynh đột phá đến tứ cấp trung kỳ về sau, lòng tin phóng đại a. Khương Võ Sâm lời này vừa nói ra, Trương Thiên Hữu sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Ngươi biết ta đột phá?" Khương Võ Sâm khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. 18 ngày trước, một gió táp mưa xa ban đêm, thực sự là đột phá thời cơ tốt. Trương Thiên Hữu sắc mặt âm trầm. Nhìn tới còn có tên khốn kiếp không bị dọn dẹp sạch sẽ a. Khương Võ Sâm nghe vậy lắc đầu cười một tiếng. Tên khốn kiếp hay là rất khó phát giác, ta cũng vậy trước mấy ngày mới phát hiện rồi ngươi xếp vào ở bên cạnh ta nhãn tuyến là ai. Trương Thiên Hữu không quan tâm cái đó nhãn tuyến bị phát hiện, hắn chỉ là hoài nghi. "Ngươi chỉ có tứ cấp sơ kỳ thực lực, ngươi không sợ ta?" "Sợ ngươi?" Khương Võ Sâm cười khẽ. "Ta tất nhiên dám dẫn ngươi ra đây, ắt có niềm tin giữ ngươi." Vừa mới nói xong, Khương Võ Sâm khí thế phóng đại, ngón tay gảy nhẹ, trung quanh lá cây nổ bắn ra bay ra, giống như từng trôi lợi kiếm thẳng hướng Trương Thiên Hữu. "Hừ." Trương Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng, trên người vô hình tình khí bộc phát, bay vụt mà đến lá cây trong nháy mắt vỡ nát. Đồng thời, Trương Thiên Hữu hình thể nhanh chóng biến hóa. Chỉ là một sát na, Trương Thiên Hữu hình thể thì tăng vọt đến rồi 3 mét. Hắn hình dạng thì đã xảy ra cực lớn biến hóa, tựa như một tôn hình người hung thú. "Khương Võ Sâm, ngươi dị năng rất kỳ quái, nhưng bất kể như thế nào, người ta trong lúc đó tồn tại chiến lệnh, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi." Khương Võ Sâm sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhìn Trương Thiên Hữu cực đại đầu sói nhàn nhạt mở miệng. "Nếu là có thú nhân tộc nhìn thấy ngươi, tất nhiên sẽ cho rằng ngươi là bọn hắn đồng tộc." Khương Võ Sâm nhường Trương Thiên Hữu hơi nghi hoặc một chút. "Thú nhân tộc? Cái quái gì thế?" Khương Võ Sâm không có giải thích, hắn đã sớm phát hiện, đã từng thanh vân giới vực trừ ra nhân tộc cũng chỉ có yêu tộc. Chẳng qua, yêu tộc sớm đã diệt tuyệt. Bây giờ thanh vân giới vực trừ ra nhân tộc, cũng chỉ có thanh quỷ. Chương 617, nhược điểm chương 617, nhược điểm mười mấy năm qua, ta nhìn thấy qua rất nhiều dị năng giả, nói thật, nhìn chiến lực cũng rất mạnh. Nhưng mà nhược điểm thì tương đối rõ ràng, nhất là đạt tới cấp 4 dị năng giả. Khương Võ Sâm hướng phía Trương Thiên Hữu từng bước một tới gần, khí thế trên người không chút kiêng kỵ thả ra ngoài. Cố khí thế này giống như mưa rông gió bão quét sạch tất cả, những nơi đi qua cắt bay đá chạy, cỏ cây đều nằm. Ngay cả không khí chung quanh dường như cũng bị cỗ này khí thế kinh khủng chèn ép được ngưng động, để người cảm thấy khó thở. Cùng lúc đó, Khương Võ Sâm sau lưng, một đạo hình rồng hư ảnh chậm rãi hiện hiện, sau đó lại gầm thét xông vào Khương Võ Sâm thể nội. Sau một khắc, Khương Võ Sâm trên trán của đột nhiên lóe lên kỳ dị thanh sắc quang mang. Một đôi màu xanh nhạt sừng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mọc ra. Nếu có Khương gia tộc người ở đây, bọn hắn rồi sẽ phát hiện Khương Võ Sâm trên trán sừng cùng Khương Võ Huy trên trán sừng rồng dường như giống nhau như lúc, chỉ là về màu sắc có một tia khác biệt. Nhìn Khương Võ Sâm trên trán sừng rồng, Trương Thiên Hữu trong lòng không khỏi hoài nghi. Này Khương Võ Sâm chẳng lẽ lại cũng là hệ nhục thân dị năng giả? Thế nhưng không đúng à, chính mình nhìn qua hắn chiến đấu, hắn không thể nào là dị năng hệ nhục thân người. Có thể dị năng của hắn đến cùng là cái gì? Trương Thiên Hữu trăm mối vẫn không có cách giải, mà Khương Võ Sâm nhưng không có lại cho hắn tự hỏi thời gian. Trong con mắt, một sợi lục quang hiện lên. Trong chốc lát, toàn bộ rừng núi đột nhiên khẽ động. Trên mặt đất, từng cây cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, nhánh cây quấn quýt nhau, đỉnh đầu bầu trời thì nhanh chóng bị cảnh xanh bao trùm. Chỉ là một lát, một do cây cối chế tạo lĩnh vực như vậy hình thành. Trương Thiên Hữu nhíu mày, nhưng trong lòng có phải không hoảng? À, Khương Võ Sâm, ngươi sẽ không cho rằng những thứ này vô dụng cây cối có thể ngăn cản công kích của ta à? Khương Võ Sâm không trả lời, chỉ là khiêu khích liếc mắt nhìn hắn, sau đó, cả người liền dung nhập rồi cây cối trong. Trương Thiên Hữu đồng tử co rụt lại, nhưng dầu gì cũng là tứ cấp dị năng giả, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhìn thoáng qua vây khốn mình cây cối, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nổ bắn ra bay ra, móng vuốt sắc bén phá toái hư không. Giang giác một chi lĩnh vực lập tức xuất hiện một dải trăm trượng khe, nhưng khe bên ngoài vẫn như cũng là màu xanh bóng nhanh cây. Với lại, chỉ là trong chớp mắt, dải trăm trượng khe thì khôi phục như lúc ban đầu. Hừ, ta nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trương Thiên Hữu trực tiếp nhào về phía một chi lĩnh vực biên giới, móng vuốt chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống, liền bay lên đẩy trời mạnh vụn. Trương Thiên Hữu không có đình chỉ công kích, cố gắng đánh ra một cái lối đi. Qua hồi lâu, Trương Thiên Hữu ngừng lại. Nhìn phía sau đã lại lần nữa mọc ra vô tận nhánh cây, trong lòng của hắn lần đầu tiên xuất hiện bối rối. Nhìn tới, công kích của ngươi không được a. Khương Võ Sâm thanh âm sâu kín vang lên. Nói đến, ngươi là hệ nhục thân dị năng giả, nhục thân rất mạnh, ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, như ngươi loại này đạt tới cấp 4 nhục thân rốt cục ngang ngược đến cái gì cấp độ. Vừa mới nói xong, vô số cảnh hóa thành lợi kiếm, lao thẳng về phía Trương Thiên Hữu. Điểm ấy công kích liền muốn làm bị thương ta. Trương Thiên Hữu trên mặt hiện ra tức giận. Hai tay mang theo bén nhọn kinh khí, đem nào lên cảnh vỡ ra tới. Chỉ là mỗi khi một cành cây bị xé nứt, rồi sẽ lại xuất hiện một căn khác. Xa xa, mấy chục cây cành qua lại cuốn eo, không chờ một lúc, liền tạo thành Khương Võ Sâm bộ dáng. Dị năng giả, tam đại nhược điểm, tuổi thọ, linh thức, nhục thân, Trương Thiên Hữu, ngươi cho dù tu vi cao ta một đoạn lại như thế nào? Thời gian từng giờ trôi qua, Trương Thiên Hữu cường thế đánh tan Khương Võ Sâm tất cả công kích. Nhưng mà, Trương Thiên Hữu trên mặt cũng đã hiện ra một tia mỏi mệt. Trong lúc đó, một cành cây đột nhiên xẹt qua Trương Thiên Hữu cánh tay, mang theo một vệt máu. Mà này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hữu một cành cây đột nhiên tránh thoát Trương Thiên Hữu phòng ngự, trực tiếp xuyên qua Trương Thiên Hữu bả vai. Trương Thiên Hữu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này, thứ quỷ này hút máu. Hắn rõ ràng cảm nhận được, cành vòng qua bả vai hắn lúc, mang đi một tia sinh cơ. Chết tiệt, nhất định phải ra ngoài. A, Trương Thiên Hữu hô to một tiếng, hai tay đột nhiên bắt lấy mặt đất. Âm ầm đại địa trong nháy mắt bị xé mở một đường vết rách, bốn phía cây cối sôi nổi nát vô dụng. Sau đó, Trương Thiên Hữu lại là một quyền đánh phía đối diện. Lập tức, đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Một chi lĩnh vực kịch liệt lắc lư, giống như sau một khắc muốn vỡ vụn ra. Thấy cảnh này, Khương Võ Sâm cũng không có lại nhìn náo nhiệt, mà là tự mình ra tay. Thân ảnh của hắn xuyên thẳng qua tại cây rừng trong lúc đó, rất nhanh liền xuất hiện ở sau lưng Trương Thiên Hữu. Lúc này Khương Võ Sâm đã gần đến gang tấc rồi, Trương Thiên Hữu mới có phát ra cảm giác, hắn đột nhiên một quyền đánh phía sau lưng. Khương Võ Sâm trong tay xuất hiện một quả hạt châu màu xanh, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Quanh Khương Võ Sâm nửa người trên trực tiếp nát vô dụng, mà Trương Thiên Hữu vẹn vẹn chỉ là hết rồi nửa người. Ha ha ha, nhìn xem ngươi còn không chết. Trương Thiên Hữu lời còn chưa dứt, thì im bặt mà dừng. Cái này làm sao có khả năng? Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Đối diện với của hắn, hết rồi nửa người trên Khương Võ Sâm, khí tức tuy có sở hạ hàng, nhưng vẫn như cũ cường thế. Lúc này miệng vết thương mầm thịt nhanh chóng sinh trưởng, chỉ là một lúc, Khương Võ Sâm nửa người trên liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Khương Võ Sâm sắc mặt có chút tái nhợt, Trương Thiên Hữu vừa nãy một kích kia đối với hắn hay là tạo thành thương tổn không nhỏ. Chẳng qua, lúc này Khương Võ Sâm trên mặt lại hiện hiện một tia cười lạnh. Trương Thiên Hữu, ngươi là hệ nhục thân dị năng giả, thế nhưng nhục thể của ngươi có thể làm được như vậy phải không? Là cái này dị năng giả nhược điểm một trong. Liền xem như hệ nhục thân dị năng giả, một khi nhục thân bị thương, bọn hắn đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian khôi phục. Mà đối với tu tiên giả mà nói, tu vi càng cao, đúng nhục thân ỷ lại là càng thấp. Ta có thể hết rồi đầu, nhưng ngươi nếu là thiếu cánh tay thiếu chân, thực lực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Là cái này Khương Võ Sâm phát hiện tu tiên giả đúng dị năng giả ưu thế một trong. Trương Thiên Hữu lúc này đại não có chút đứng máy, hồi lâu sau, hắn đột nhiên giơ lên còn sót lại một tay, chỉ vào Khương Võ Sâm. Tu tiên giả, ngươi là tu tiên giả. Chương 618, cướp đoạt chương 618, cướp đoạt trong núi rừng, chiến đấu âm thanh dần dần biến mất. Mục chi lĩnh vực cũng chậm chậm tàn đi, lộ ra trong đó cảnh tượng. Một bóng người xinh đẹp từ đằng xa chạy tới. Hội trưởng, ngươi không sao chứ? Khổng Văn Tĩnh nhìn trên mặt không có chút huyết sắc nào Khương Võ Sâm, mắt lộ ra lo lắng. Khương Võ Sâm lắc đầu. Thương thế hắn không nặng, chỉ là tiêu hao rất lớn mà thôi. Không hổ là tứ cấp trung kỳ dị năng giả, đơn thuần chiến lực, trong nguyên anh trung kỳ, nên cũng được trò trung thượng. Khương Võ Sâm trong lòng có chút may mắn, chiến lực của hắn không tính mạnh, thậm chí nói trên. Nếu như không phải vì dị năng giả nhược điểm quá rõ ràng, lại thêm trong cơ thể hắn không hiểu nhiều hơn một cỗ lực lượng gia trì, hắn tất nhiên không dám đúng Trương Thiên Hữu độc thủ. Đem Trương Thiên Hữu đầu mang về, treo ở trụ sở Long Võ hội cửa lên. Là Khổng Văn Tĩnh run run rẩy rẩy nhặt lên Trương Thiên Hữu đầu. Này đã từng thế nhưng trong mắt nàng đại nhân vật, bây giờ ngay cả đầu đều bị chặt tiếp theo. Hội trưởng, bảo trọng. Khương Võ Sâm gật đầu, sau đó cơ thể chậm rãi lên không, hướng phía nơi núi rừng sâu xa bay đi. Khổng Văn Tĩnh chầm chậm vào Khương Võ Sâm dần dần biến mất thân ảnh, nhẹ nhàng thở dài. Lưu Ly Đạo, Khương gia. Khương Võ Sâm trở về thông tin rất nhanh truyền khắp tất cả Khương gia. "Lão nhị, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài." Khương Võ Sâm vừa đạp vào thiên môn phòng, bên hai thì truyền đến một thanh âm. Không cần nhìn, Khương Võ Sâm liền biết là ai. "Lão đại, những năm này không thấy, ngươi thực sự là ngày càng túm." Khương Võ Sâm cười lấy, một cô thuộc về Nguyên Anh cấp uy áp lại là đột nhiên hướng phía Khương Võ Thừa rơi xuống. "Nguyên Anh?" Khương Võ Thừa cơ thể nhoáng một cái, kinh ngạc chằm chằm vào Khương Võ Sâm. "Cơ mờ nở, không có thiên lý, ta trong nhà bó lớn tài nguyên, lại còn không có ngươi trước tu luyện tới Nguyên Anh." "Ha ha ha." Khương Võ Sâm cười to, vỗ vỗ Khương Võ Thừa bả vai. "Võ Thừa, đừng quên lời ta từng nói, các ngươi tu vi nếu theo không kịp, vậy cũng đừng trách bọn tiểu bối đoạt vị trí của các ngươi." "Thôi đi, bọn hắn dám." Khương Võ Thừa nhếch miệng. "Được rồi, vội vàng đi vào đi." Hai người một trước một sau bước vào trong đại điện. Nhìn trước mắt thân nhân, Khương Võ Sâm cái mũi có chút mỏi nhừ. "Chư vị, đã lâu không gặp. Ta nói nhị ca, những năm này ngươi chạy đi đâu rồi?" Linh Xu Đường người đem tất cả Lưu Vân quần đảo đều tìm toàn bộ, Vân Khởi tiền bối bên ấy thì giúp đỡ tìm, thì tìm không thấy ngươi bóng người. Khương Võ Nghiên có chút u hoàn nói. Khương Võ Sâm nghe vậy cười khẽ. "Ta nha, đi một nơi tốt. Nhìn tới những năm này muốn đến không sai, tu vi cũng đột phá đến Nguyên Anh chi cảnh." Huyền Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. "Hắc hắc, vẫn được." Khương Võ Sâm cười hắc hắc. Vừa trở về, hắn thì theo tộc nhân trong miệng biết được Huyền Thiên nhiều năm trước liền trở về Khương gia thông tin. Ánh mắt nhìn lướt qua, Khương Võ Sâm nụ cười trên mặt càng đậm. "Lão bác, ngươi có thể cuối cùng ngưng tụ ra nhục thân rồi, chúc mừng a." "Nha, Võ huynh, Võ Vân, hai ngươi lại thì đột phá đến Nguyên Anh rồi, thực sự là thật đáng mừng." "Hả? Thi Diễm Họa theo Dĩnh thì đột phá đến Nguyên Anh rồi, không sai không sai, thơ chữ lót ngược lại cũng trưởng thành." "A, nhà chúng ta làm sao còn có một tôn tiểu mẫu giao?" Sau một hồi, Khương Võ Sâm tâm tình kích động mới dần dần bình tĩnh. Huyền Thiên ánh mắt rơi trên người Khương Võ Sâm, có một tia hoài nghi. "Võ Sâm, trên người của ngươi, tại sao có thể có hơi thở của chân long?" Khương Võ Sâm do dự một lát, trên trán một đôi màu xanh sừng rồng mọc ra, đúng lúc này Khương Võ Sâm đem liên quan tới Thanh Vân giới vực chuyện cẩn thận tự thuật ra đây. Trong đại điện, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. "Thanh Vân giới vực, dị năng giả, thanh quỷ, tinh hạch. Ta đến nghe nói qua trừ ra Nguyên Sơ giới vực bên ngoài, vẫn tồn tại rất nhiều phàm giới, thế nhưng chưa nghe nói qua Nguyên Sơ giới vực và hắn phàm giới tồn tại lối đi a." Khương Võ Nghiên cau mày hỏi. Khương Võ Sâm đúng bay. "Ta mới đầu cũng không tin, chẳng qua hiện nay ta xác nhận, kia Thanh Vân giới vực chính là một phương phàm giới." "Tộc lão, ngươi nói ngươi thể nội cố lực lượng kia là bởi vì hấp thu tinh hạch lực lượng mới xuất hiện." Khương Thư Lâm chú ý trên tinh hạch. Khương Võ Sâm gật đầu, hẳn là cùng tinh hạch tương quan. Khương Thư Lâm nhíu mày, rất là hoài nghi. "Nhị ca, ngươi nhìn ta." Khương Võ Huy đột nhiên mở miệng. Khương Võ Huy quay đầu, đã nhìn thấy Khương Võ Huy trên trán thì nhanh chóng mọc ra một đôi sừng rồng, chẳng qua lại là tinh hồng chi sắc. "Lão bác, ngươi..." Khương Võ Sâm còn tưởng rằng Khương Võ Huy thì hấp thu tinh hạch lực lượng, nhưng tưởng tượng này cơ bản là không có khả năng. Khương Thư Lâm chậm rãi đem sự việc chân tướng nói ra. "Nghe vậy, Khương Võ Sâm nhíu mày tự hỏi, vì sao ta cùng Võ Huy có thể như vậy? Thật là vì tinh hạch. Nếu như là hắn hoặc là Khương Võ Huy một người sẽ phát sinh loại biến hóa này, hắn còn có thể đã hiểu, có thể hai người đều là như thế." Khương Võ Sâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Khương Võ Thừa bọn người trên thân. "Chủ vị." Khương Thư Lâm dường như cũng nghĩ đến cái này, sở lấy cố ý lưu lại hằn râu, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người. Sau một hồi, Khương Thư Lâm mở miệng, "Hay là trở về Thanh Vân giới vực cái đề tài này đi, ý kiến của ta cùng Võ Sâm tộc lần trước dạng, kia Thanh Vân giới vực có giá trị, không thể lãng phí." Khương Võ Thừa cũng là gật đầu. "Có đồ tốt không đi cướp, uổng phí hết, không phải bọn hắn Khương gia phong cách." Khương Thư Lâm ánh mắt chuyển hướng một bên Huyền Thiên. "Lão tổ, ta cảm thấy chúng ta nên phái một nhóm người bước vào Thanh Vân giới vực, cướp đoạt tinh hạch, cùng với Thanh Vân giới vực đã từng tu sĩ để lại tài nguyên." Huyền Thiên gật đầu. Chỉ là trong lòng của hắn thì đang suy đoán, Khương Võ Sâm, Khương Võ Huy, hay là Khương gia tộc người đều sẽ như thế? Là Khương gia tộc người thân mình như thế vẫn là bởi vì duyên cớ của hắn? Huyền Thiên ký ức không khỏi về tới hắn cùng Khương Sương gặp nhau ngày thứ nhất. Ngày ấy, hắn hình như cắn Khương Sương một ngụm. Chương 619, một đường nghiền ép. Chương 619, một đường nghiền ép. Khương gia động tác rất nhanh, đang quyết định bước vào Thanh Vân giới vực cướp đoạt tinh hạch về sau, lập tức thì tiến hành nhân viên sắp đặt, hóa thần tu vi một người, tức Khương Võ Huy. Nguyên Anh hoặc tứ giai tu vi có hàng chục, chia ra có Khương Võ Sâm, Khương Võ Nghiên, Khương Võ Vân, Khương Thị Diễm, Khương Thị Dĩnh, Khương Anh Khải, Triệu Hành cùng với Minh Trạch, Thạch Viên cùng với Khương Viên. Kim đan tu vi hơn 120 người, trúc cơ tu vi an bài hơn 1500 người, về phần luyện khí kỳ chọn 4-5000 người. Nhân số nhiều như vậy, đi truyền tống pháp trận rất dễ dàng dẫn tới chú ý, có Khương Võ Huy tại, Khương Võ Sâm dứt khoát trực tiếp thông qua hải vực tiến về Thiên Lan Châu. Mênh mông vô bờ hải vực bên trên, một chiếc khổng lồ linh chu cấp tốc tiến lên. Khương Võ Huy thể nội chân long uy áp tràn ngập ra đi, thú dữ bình thường căn bản không dám tới gần. Tốc độ này phải bao lâu mới có thể đến a? Khương Võ Huy vô cùng buồn chán nằm ở một tấm trên ghế mây. Bên cạnh, Khương Võ Sâm cũng là như thế nằm ngửa. Không có cách, nếu để cho thế lực khác biết được Thanh Vân giới vực tồn tại, nói không chừng đến lúc đó chúng ta ngay cả khẩu thang đều uống không đến. Vậy cũng có thể do ngươi ta mang theo khối kia khắc lấy truyền tống pháp trận tảng đá tiến về Thanh Vân giới vực, đến lúc đó trực tiếp cùng chúng ta Khương gia tương liên, há không thuận tiện? Đến lúc đó bất kể là nhân viên hay là vật tư, đều có thể nhanh chóng làm ra sắp đặt. Khương Võ Sâm thở dài một hơi, lắc đầu nói, đạo kia truyền tống pháp trận không thể tùy tiện vận dụng, đó là Khương gia đường hầm chạy trốn, Thanh Vân giới vực có thể có giá trị rất lớn, nhưng Khương gia an toàn mới là trọng yếu nhất. Ngoài ra, Thanh Vân giới vực cùng Nguyên Sơ giới vực là hai cái giới vực, truyền tống pháp trận có thể hay không dùng đều là cái vấn đề. Khương Võ Huy nghe vậy gật đầu một cái. Vậy cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Một năm qua đi, Khương gia mọi người thân ảnh xuất hiện tại Tĩnh Mịch Sơn cốc chật hẹp bên trong. Triệu Hành, tiếp xuống một quãng thời gian thì làm phiền ngươi ở chỗ này trấn thủ. Khương Võ Sâm nhìn về phía đi theo sau Khương Võ Huy Triệu Hành. Đúng. Triệu Hành gật đầu. Khương Võ Huy không có đúng bốn phía tiến hành che giấu. Một khi bọn hắn ra tay che giấu, như vậy thì sẽ lưu lại dấu vết, tu vi cao thâm người vô cùng cho dễ dàng phát giác được. Lúc trước Khương Võ Sâm du lịch đến đây, liền phát hiện phụ cận không hề có quá thế lực cường đại tồn tại, lưu lại Triệu Hành trấn thủ như vậy đủ rồi. Đi thôi. Mọi người tuần tự biến mất ở trong sân cốc. Lúc xuất hiện lần nữa, Khương gia mọi người đã xuất hiện tại Thanh Vân giới rồi. Linh khí này thật đúng là có độc. Khương Võ Nghiên nhíu mày, đem thể nội vừa hấp thụ đi vào linh khí mất đi rơi. Khương Võ Sâm cười khẽ, sau đó nói ra, các ngươi sửa đổi một chút bộ dáng, sau đó cùng ta trước về thành phố Nam Hoài, biến mất hơn một năm, cũng không biết có hay không có không có mắt. Khương Võ Nghiên đám người gật đầu. Sau một khắc, tiểu tóc của bọn họ cùng phục sức cũng phát sinh biến hóa. Minh Trạch, Thạch Viên cùng Khương Biên cũng đều hóa thành hình người. Thành phố Nam Hoài, cổng thành vẫn như cũ lạnh canh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có mấy người hoặc mười mấy người ra vào. Thủ vệ vô cùng buồn chán, ngáp một cái. Đột nhiên, một đám bóng đen cấp tốc tới gần. Thủ vệ đầu lĩnh nhìn như lơ biếng, nhưng mà thực lực lại là không thấp, trước tiên thì đã nhận ra. Nguyên bản còn tưởng rằng là thanh quỷ hoặc là địch nhân xâm lấn, nghĩ hô to cầu viện, thế nhưng nhìn thấy dẫn đầu Khương Võ Sâm, lập tức trong lòng giật mình. Long Võ hội hội trưởng. Lại nhìn Khương Võ Sâm sau lưng những người kia, thủ vệ đầu lĩnh đồng tử co rụt lại, bản năng cúi đầu xuống, về phần cầu viện cái gì đã bị hắn ném đến sau. Bọn hắn những thủ vệ này vốn chính là thành phố Nam Hoài tứ cấp thế lực thuê mà đến, trông coi cổng thành. Tại một ít thế lực bình thường trước mặt bọn hắn có thể tránh, có thể đối mặt Khương Võ Sâm loại cường giả cấp bậc này, bọn hắn chính là dịu dàng ngoan ngoãn cậu, phải nghe thêm lời nói thì nghe nhiều lời nói. Với lại, nói đến, Long Võ hội cũng là bọn hắn lao bản một trong. Khương Võ Sâm không có nhìn nhiều thủ vệ một chút, mang theo Khương gia mọi người trực tiếp vào thành. Nhưng lại lưu lại Minh Trạch, Thạch Viên, Khương Viên cùng với một bộ phận Khương gia tu sĩ, bọn hắn đem nhìn chằm chằm tất cả thành phố Nam Hải. Trên đường phố rộng rãi, vô số ánh mắt quan tới. Khương Võ Sâm không có gấp về đến Long Võ hội. Nói cho cùng, Long Võ hội chỉ là hắn dùng tới hơi Thanh Vân giới vực một tiên phong thôi. Bây giờ Khương gia cường giả đến, Long Võ hội đã không phải là rất trọng yếu. Tất nhiên, tác dụng vẫn phải có. Này Thanh Vân giới vực nguy hiểm cũng không ít, cũng không thể cũng do Khương gia tu sĩ ra tay. Rất nhanh, Khương Võ Sâm dẫn Khương gia mọi người đi tới thành phố Nam Hoài tứ cấp thế lực một trong Tinh Huy Minh. Tinh Huy Minh vừa lấy được Khương Võ Sâm trở về thành phố Nam Hoài thông tin, nhưng mà còn chưa kịp làm ra phản ứng, Khương Võ Sâm đám người cũng đã tìm tới cửa. Giết! Khương Võ Sâm vừa mới nói xong, Khương Võ Huy liền như thiểm điện bay ra. Sau người, Khương Võ Nghiên, Khương Võ Vân đám người nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh, Tinh Huy Minh nội bộ xuất hiện chiến đấu âm thanh. Nhưng cũng không lâu lắm, chiến đấu âm thanh thì im bặt mà dừng. Giống như ngươi nói, nhìn như chiến lược cường đại, nhưng thật muốn cùng thực lực tương đương tu tiên giả đánh một trận, đoán chừng là thua không nghi ngờ, những thứ này cái gọi là dị năng giả quá dựa vào nhục thân. Khương Võ Nghiên kéo lấy một đạo cơ thể tàn phá bóng người đi tới. Đây là Tinh Huy Minh minh chủ. Giữ lại hắn, là bởi vì Khương Võ Nghiên nghĩ hiểu thêm một bậc thanh vân giới vực thông tin. Đối với Khương Võ Nghiên lời nói, Khương Võ Sâm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn là nói, không nên quá xem thường dị năng giả, có chút dị năng giả năng lực rất đặc thù, vô cùng khó đối phó. Thôi đi, khó đối phó. Có ta ở đây toàn diện bóp chết bọn hắn. Khương Võ Huy ở một bên khinh thường nói. Cái này Khương Võ Sâm không có phản bác. Thành phố Nam Hoài mạnh nhất cũng liền tứ cấp dị năng giả, với lại cơ bản đều là tứ cấp sơ kỳ, trung kỳ cấp độ. Đối mặt Khương Võ Huy như thế một đạt đến hóa thần tu sĩ căn bản không có sức chống cự. Đi, tiếp tục. Có thực lực tuyệt đối, Khương Võ Sâm không có ý định chơi thủ đoạn gì, trực tiếp một đường nghiền ép lên đi. Chương 620, nhìn một chút chương 620, nhìn một chút cùng ngày, tất cả thành phố Nam Hải đã rơi vào Khương gia chi thủ. Trụ sở Long Võ hội, La Diện đám người nhìn cùng bọn hắn đồng dạng đứng bên ngoài bên cạnh Khương gia một đám kim đan, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hảo gia hỏa, biến mất hơn một năm, sau khi trở về trực tiếp mang theo một nhóm lớn cường giả. Nay còn chưa tính, những thứ này tam cấp dị năng giả thậm chí ngay cả vào bên trong bên cạnh nói chuyện tư cách đều không có. Trong đại sảnh, chiến lợi phẩm danh sách mọi người thì nhìn, thế nào, tạm được. Khương Võ Sâm bắt chéo hai chân, trong miệng ngậm một cái xì gà. Kiệt kiệt kiệt, quả thực là kiếm bộ rồi. Khương Võ Huy nết miệng cười một tiếng. Khương Võ Nghiên gõ lên mặt bàn. Chúng ta nên tăng tốc công hãm cái khắc thị, Thanh Vân giới vực mặc dù thể lượng không lớn, nhưng đã từng cường đại tu tiên giả lại là không ít, bọn hắn lưu lại di sản do một đám dị năng giả chiếm cứ thật là đáng tiếc. Khương Võ Nghiên trong tay vuốt một kiện địa giai pháp khí. Thanh Vân giới vực tu tiên thời đại chẳng qua mới táng diệt hơn 300 năm, năm đó tu sĩ còn sót lại hàng loạt bảo vật đại bộ phận đều bị bây giờ dị năng giả chiếm cứ. Chẳng qua, thích hợp với tu tiên giả bảo vật, tuyệt đại bộ phận dị năng giả là dùng không đến. Do đó, hàng loạt bảo vật đều thành rồi vật sưu tập. Mà bây giờ, những thứ này vật sưu tập cũng đã rơi vào Khương gia trong tay. Không thể vô cùng sốt ruột. Khương Võ Sâm lắc đầu, này Thanh Vân giới vực có thể so với hóa thần tu sĩ ngũ cấp dị năng giả. Số lượng của bọn họ cùng thực lực làm sao chúng ta cũng không hiểu rõ, nhưng mà dựa vào Võ Huy một người khẳng định là không đối phó được. Giang Châu 17 cái thị, vẹn vẹn thành phố Nam Hoài thì có nhiều như vậy tứ cấp dị năng giả. cái khác thị khẳng định thì không ít, một khi dẫn tới bọn hắn liên hợp, chúng ta trả ra đại giới sẽ rất lớn. Nhị ca nói rất đúng. Khương Võ Vân gật đầu, trong tay nàng móc đến mấy cái tinh hạch. Nơi này, tinh hạch là đồng tiền mạnh, chúng ta có thể lợi dụng tinh hạch cùng ngoại bộ thế lực tiến hành giao dịch, đổi lấy bọn hắn bảo vật trong tay. Này cũng có thể. Khương Võ Sâm gật đầu, bất quá, những thứ này tinh hạch đối với chúng ta tự thân tu hành thì có đại tác dụng, chúng ta hay là được tăng cường đúng thanh quỷ săn giết. Nói đến đây, Khương Võ Sâm quay đầu nhìn về phía Khương Anh Khải. Anh Khải, ngươi chỗ nào tình huống làm sao?
Tộc lão.
Khương Anh Khải đứng dậy, tinh hạch đầy đủ, ta nghĩ tiếp qua cái 5-6 năm, hẳn là cũng có thể hóa thân long nhân hình thái. Khương Anh Khải trong hai con ngươi, nhàn nhạt kim quang nhấp nhoáng. Sau lưng, một tôn kim sắc long ảnh nổi lên đi ra. Khương Võ Sâm thỏa mãn gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Hiện tại chúng ta tinh hạch số lượng rất nhiều, trừ ra lưu lại bộ phận dùng cho giao dịch, các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thụ bao nhiêu, tộc nhân khác cũng là như thế. Theo Khương gia tiến về Thiên Lan Châu đoạn thời gian này, Khương Võ Sâm liền lấy ra không ít tinh hạch, nhờ một số người hấp thụ luyện hóa, để nghiệm chứng hắn suy đoán. Mà kết quả chính như hắn đoán giống nhau. Khương gia những người khác thì giống như hắn, đang hấp thu tinh hạch lực lượng về sau, thể nội liền sẽ dần dần xuất hiện một cỗ chân long chi lực. Hoặc nói, bọn hắn Khương gia tộc trong thân thể vốn là có cỗ lực lượng này, chỉ là vô cùng nhỏ yếu, bình thường không nhận ra. Mà tinh hạch một tác dụng chính là cường hóa nào đó năng lực. Bọn hắn những người này đang hấp thu đủ nhiều tinh hạch sau đó, thể nội chân long chi lực liền sẽ triệt để ngưng tụ ra, cũng thêm cầm tại bọn hắn tự thân phía trên, có thể thực lực bọn hắn có chỗ tăng cường. Còn có, các ngươi nếu là cùng dị năng giả xảy ra chiến đấu, có cái khác người ngoài ở tại tình huống dưới, không được sử dụng quá nhiều tu tiên giả thủ đoạn. Chúng ta chỉ có thể là che giấu chúng ta tu tiên giả thân phận. Nếu là bại lộ, làm hết sức đem người biết chuyện toàn bộ diệt sát. Dị năng giả sinh ra từ phàm nhân, tuyệt đại bộ phận đối với tu tiên giả tình huống bọn hắn có phải không hiểu rõ. Nhưng mà thì có bộ phận phàm nhân là cùng đã từng có chút tu tiên giả có quan hệ. Bọn hắn có thể tận mắt chứng kiến qua tu tiên giả tay, kia một số người nói không chừng bây giờ còn có còn sống, bọn hắn đối với tu tiên giả khẳng định có hiểu biết. Một khi Khương Võ Sâm đám người bị phát hiện, rất có thể sẽ đưa tới hàng loạt dị năng giả nhằm vào. Tiếp tục thảo luận kế hoạch tiếp theo về sau, mọi người sôi nổi tản đi. Khương Võ Sâm thì là tìm được rồi Khương Võ Huy. Hắn trong lòng có chút hoài nghi, nghĩ muốn biết rõ ràng. Làm cái gì? Khương Võ Huy ngồi ở trên ghế salon, trước mặt TV phát hình một bộ phim, rất nhiệt huyết, gọi dị năng giả đại chiến thánh quỷ. Khương Võ Sâm nghe qua bộ phim này, giảng là nhân tộc dị năng giả cùng thanh quỷ đại quân đại chiến, cũng tiêu diệt thanh quỷ đại quân chuyện xưa. Nhìn rất đẹp, nhưng Khương Võ Sâm chưa có xem, vì vô cùng hư giả. Bây giờ thanh vân giới vực, nhân tộc cương vực đều là khoảng cách quỷ vực xa xa sợ thanh quỷ đại quân để mắt tới. Nhân tộc cương vực bên trong, thanh quỷ số lượng không nhiều, phân bố thưa thớt, cứ như vậy, phần lớn người tộc còn nhận sinh tồn uy hiếp, chớ nói chi là quỷ vực bên trong thanh quỷ đại quân. Làm một ít giải giáp thanh quỷ còn tốt, thật muốn đối đầu thanh quỷ đại quân, bây giờ nhân tộc dị năng giả thực lực là hoàn toàn không đủ. Khương Võ Sâm tại Khương Võ Huy bên cạnh ngồi xuống, nói ra, nhìn một chút người long nhân hình thái. Khương Võ Huy hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là làm theo, trên trán trong nháy mắt mọc ra một đôi tinh hồng sừng rồng. Khương Võ Sâm đưa tay mèo méo, rất cứng, bóp bất động. Thế là, Khương Võ Sâm lấy ra một thanh địa giai cấp trường kiếm. "Hạt dự, ngươi muốn làm gì?" Khương Võ Huy bị giật mình. "Đừng núp đích." Khương Võ Sâm trừng mắt liếc hắn một cái, Khương Võ Huy lập tức ngồi ở trên ghế salon không núp đích. Khương Võ Sâm đột nhiên huy kiếm chặt mấy lần. "Ừm, quả nhiên đủ cứng, quả thực là không có vết thương. Chính ngươi đến." Chương 621, nghiệm chứng suy đoán. Chương 621, nghiệm chứng suy đoán. Khương Võ Huy trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là lấy tay vạch phá sừng rồng. Một tia tinh hồng huyết dịch chảy xuống. Trong không khí, một cỗ gây mũi mùi máu tươi khắp mở. "Ừm, quả nhiên, đồng dạng là hóa thành long nhân, người ta cũng không giống nhau." Khương Võ Huy nghe vậy sững sờ, lập tức cả giận nói, "Ngươi liền muốn biết cái này? Ngươi trực tiếp hỏi không được sao?" Khương Võ Sâm nhàn nhạt mở miệng, đương nhiên là chính mình tận mắt nhìn đến mới càng tin. Không để ý đến Khương Võ Huy bất mãn, Khương Võ Sâm tiếp tục nói, "Trong cơ thể ngươi chân long chi lực thôn vệ huyết ma chi lực, xuất hiện một chút biến hóa, hoặc nói biến dị." "Ừm. Nếu như ngươi là chân long lời nói, nên thì giống như thiên gia gia, thuộc về dị chủng chân long. Ta vừa mới cảm thụ một chút anh Khải thể nội chân long chi lực, cùng ta không sai biệt lắm. Võ Nghiên bọn hắn còn chưa hiện ra, nhưng nghĩ đến chúng ta những người này thể nội chân long chi lực là giống nhau. Dị chủng thì dị chủng thôi, vậy thì thế nào?" Khương Võ Huy sao cũng được nói. Ta cảm giác thể nội chân long chi lực so với ngươi mạnh hơn một chút, này không chỉ có là vì tu vi nguyên nhân. Cái gì gọi là thì sao?" Khương Võ Sâm trừng Khương Võ Huy một chút, bất mãn nói, "Ngươi đừng quên, thơ hoàng trong cơ thể của bọn họ thì có huyết ma chi lực." Khương Võ Huy sững sờ, hoài nghi hỏi, "Nghĩa là gì?" Khương Võ Sâm giải thích nói, "Dựa theo tình huống của ngươi đến xem, chân long chi lực là mạnh hơn huyết ma chi lực, đồng thời chân long chi lực không cho phép huyết ma chi lực tồn tại, sẽ đem huyết ma chi lực thôn vệ. Mà thơ hoàng trong cơ thể của bọn họ huyết ma chi lực tàn khuyết không đầy đủ, dẫn đến bọn hắn không cách nào tấn thăng nguyên anh chi cảnh. Nếu bọn hắn hấp thụ đủ nhiều tinh hạch, thể nội chân long chi lực hiện hiện, như vậy rất có thể cũng sẽ như ngươi bình thường, thôn vệ thể nội huyết ma chi lực, đến lúc đó bọn hắn thai họa ngầm chẳng phải giải trừ. Ngoài ra, chính như ngươi vừa rồi nói, trong cơ thể ngươi chân long chi lực so với ta mạnh hơn, ta suy đoán này có khả năng cũng là bởi vì thôn vệ huyết ma chi lực đưa đến. Nếu thật là như thế, như vậy thơ hoàng bọn hắn khoảng cũng sẽ xuất hiện một ít biến dị, rất có thể sẽ giống như ngươi, tuổi thọ cùng sức khôi phục vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ." Nói đến đây, Khương Võ Sâm khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thơ Hoàng bọn hắn đời sau cũng không ít, nếu là đều có thể như thế, Khương gia tương lai rồi sẽ có một nhóm tuổi thọ lâu dài, nhưng tốc độ tu luyện lại cùng người bình thường tộc tương đối cường đại tu sĩ. Này có thể so sánh một ít tuổi thọ trưởng, tốc độ tu luyện chậm chủng tộc muốn thật tốt hơn nhiều. Khương Võ Huy nghe vậy hai mắt sáng lên. Khương Võ Sâm câu nói kế tiếp hắn không nghe rõ, hắn chỉ nghe được có thể giải quyết Khương Thi Hoàng bọn hắn đám người thể nội thai hoàng ẩm. Nhị ca, thật có thể giải quyết Thơ Hoàng vấn đề của bọn hắn sao? Khương Võ Huy vội vàng hỏi tới, muốn từ Khương Võ Sâm trong miệng đạt được một đáp án xác thực. Hiện tại còn không thể khẳng định, chẳng qua qua một đoạn thời gian nữa, và trong cơ thể của bọn họ chân long chi lực bắt đầu hiện hiện lúc là có thể hiểu rõ được hay không. Khương Võ Sâm, Khương Võ Huy không có chờ bao lâu, nửa năm qua đi, Khương Thi Đồng thể nội chân long chi lực hiện hiện. Long Võ Sơn Trang, đây là Khương gia chiếm cứ thành phố Nam Hoài chế tạo, trong thành phố Nam Hoài Tâm, chiếm cứ lấy cực lớn địa bàn. Lúc này, Long Võ Sơn Trang trong một cái mật thất bên trong, Khương Thi Đồng nhắm mắt, ngồi xếp bằng. Phía sau của nàng, một bộ nhạc kim sắc long hình hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Đột nhiên, hình rồng hư ảnh dường như phát giác được cái gì để nó bất mãn tồn tại, đột nhiên gầm thét chui vào Khương Thi Đồng thể nội. Khương Thi Đồng cơ thể không bị khống chế xảy ra biến hóa, huyết ma đặc thù nhanh chóng xuất hiện. Nhưng rất nhanh, những thứ này đặc thù lại dần dần biến mất. Thời gian từng chút một trôi qua. Sau nửa canh giờ, Khương Thi Đồng mở ra hai mắt, hơi co vẻ mặt tái nhợt bên trên, lộ ra vẻ kích động sát thái. Làm sao? Khương Võ Sâm, Khương Võ Huy một trước một sau xuất hiện. Khương Thi Đồng hưng phấn nói ra, thành công, thể nội địa huyết ma chi lực bị thôn phệ. Nói xong, Khương Thi Đồng sau lưng hình rồng hư ảnh lần nữa hiện hiện. Chẳng qua, cùng vừa nãy màu vàng kim nhạt không giống nhau, thời khắc này hình rồng hư ảnh, chủ thể là màu vàng kim nhạt, nhưng mỗi một chiếc vảy rồng bốn phía lại là tinh hồng chi sắc. Khương Võ Sâm khẽ nhíu mày, đây là bởi vì thể nội huyết ma chi lực không trọn vẹn nguyên nhân sao? Khương Võ Huy thật không có chú ý những thứ này, hắn chỉ muốn biết Khương Thi Đồng có thể hay không tiếp tục tu hành. Ta cảm giác đường đã thông, ít thì mấy năm, nhiều thì mười mấy năm, ta nhất định có thể đột phá đến nguyên anh chi cảnh. Khương Thi Đồng trong lòng kích động có nhịp. Tốt tốt tốt. Khương Võ Huy kích động cười to. Đúng rồi. Khương Thi Đồng dường như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về Khương Võ Sâm nói ra, nhị bá, ta cảm giác muốn hóa thân thành long nhân, chỉ sợ cần đột phá nguyên anh chi cảnh. Ừm. Khương Võ Sâm gật đầu, không cảm thấy bất ngờ, hắn lúc trước cũng là đột phá đến nguyên anh sau mới có thể hóa thành long nhân. Đúng rồi, ngươi thử một chút ngươi còn có thể hay không điều khiển huyết thi. Khương Thi Đồng nghe vậy, lấy ra một bộ nguyên anh huyết thi. Này một bộ nguyên anh huyết thi trải qua Khương gia nhiều năm nuôi nấng, thực lực đã có thể so với nguyên anh trung kỳ. Khương Thi Đồng hai mắt nổi lên tinh hồng ánh sáng, trước mắt huyết thi thân thể khẽ động. Có thể. Nhìn tới huyết ma chi lực mặc dù bị thôn phệ rồi, nhưng mà Khương Thi Đồng thể nội chân long chi lực lại có một tia huyết ma đặc tính, vẫn như cũ có thể điều khiển huyết thi. Khương Võ Sâm cười khẽ. Kết quả như vậy hắn rất hài lòng. Chương 622, thanh quỷ còn thừa không nhiều lắm. Chương 622, thanh quỷ còn thừa không nhiều lắm. Một cái chớp mắt 10 năm trôi qua, bây giờ Long Võ Hội tại thành phố Nam Hoài là tuyệt đối bá chủ, thủ hoàng đế, nói 102. Giang Châu 17 thị, nguyên bản thành phố Nam Hoài thực lực cũng đủ để xếp tại 5 vị trí đầu. Bây giờ Long Võ Hội khống chế thành phố Nam Hoài về sau, thực lực vững vàng chiếm cứ Giang Châu 17 thị đệ nhất. Cũng liền Châu Thành có thể khiến cho Khương gia kiên kỵ. Khương gia tại thành phố Nam Hoài dị thường kiêm tốn, nhưng vẫn là nhận lấy cái khác thị chú ý rốt cuộc, một có hàng chục tứ cấp dị năng giả thế lực, trừ ra Châu Thành, thành phố Nam Hoài là phần độc nhất. Nghĩ không chịu đến chú ý đều khó có khả năng. Ngoài ra, Khương Võ Vân mang theo một nhóm Khương gia tộc người thành lập Long Võ Thương hội, cùng thành phố Nam Hoài tường cận mấy cái thị thành lập rồi thương nghiệp giao dịch, Long Võ hội nổi tiếng tiến một bước khai hỏa. Này có chút không phù hợp Khương Võ Sâm phát triển khiêm tốn kế hoạch, nhưng mà muốn nhanh chóng cướp đoạt tài nguyên, lại không cách nào vô cùng kiêm tốn. Bây giờ Khương Võ Sâm cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể nhường Khương gia mọi người làm hết sức có vẻ bình dị gần gũi, không nên tùy tiện cùng thế lực khác xảy ra xung đột. Bị khi dễ, trước chịu đựng, đi lại, về sau lại báo thù là được. Long Võ Sơn trang phòng nghị sự, Khương Võ Sâm đưa tới mọi người nghị sự. Những năm này, chúng ta luôn luôn sắp xếp người săn giết thanh quỷ, bây giờ thành phố Nam Hoài trùng quanh thanh quỷ cơ bản bị tàn sát không còn, còn lại không nhiều lắm. Chúng ta nếu là muốn nhiều hơn nữa tinh hoạch, chỉ có thể theo cùng địa phương khác hạ thủ. Khương Võ Nghiên nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày. Nhị ca, nếu không, chúng ta qua sông Nam Hoài bên ấy săn giết thanh quỷ a. Có thể đó là thành phố Vân Hải cùng Bạch Xuyên thị địa bàn, chúng ta mạo muội bước vào bọn hắn bãi săn có thể hay không dẫn phát xung đột. Những năm này, nhưng có không ít thế lực nhìn chằm chằm chúng ta. Khương Võ Vân có vẻ hơi do dự. Nàng quản lý Long Võ Thương hội cùng thành phố Vân Hải cùng Bạch Xuyên thị có tài nguyên trên giao dịch, một khi xảy ra xung đột, hai bên giao dịch tất nhiên sẽ đoạn. Nhưng thanh quỷ số lượng cũng giảm mất đích thật là cái vấn đề. Long Võ Thương hội cùng thành phố Vân Hải cùng Bạch Xuyên thị giao dịch cơ bản cũng là vì tinh hạch là tiền tệ. Nếu là không có đầy đủ tiền tệ, vậy cái này giao dịch cũng vô pháp tiến hành tiếp. Trừ phi, Khương Võ Vân hai mắt đột nhiên hiện lên một tia sát ý, ta ngược lại có một ý tưởng, chúng ta có thể diệt đi tất cả thành phố Nam Hoài, trừ ra chúng ta Khương gia người, những người còn lại hết thảy diệt sát. Cứ như vậy, tất cả thành phố Nam Hoài đều là chúng ta Khương gia thế lực khác an bài nhãn tuyến cũng sẽ bị triệt để thanh trừ sạch sẽ, đến lúc đó chúng ta tại đây thành phố Nam Hoài cũng không cần che lấp lấp. Ngoài ra, thành phố Nam Hoài trong thế lực khác khẳng định có không ít tinh hạch, diệt bọn hắn, chúng ta có thể được một nhóm tinh hạch. Về phần thành phố Vân Hải cùng Bạch Xuyên thị, trực tiếp nhường Võ Huy ra tay, diệt đi trong đó tứ cấp thế lực, đem hai thị đặt vào Khương gia trong công chế. Kể từ đó, chúng ta Khương gia vừa có thành phố Nam Hoài như thế một an toàn đại bản doanh, lại có thành phố Vân Hải cùng Bạch Xuyên thị chung quanh mạng lớn bãi săn. Khương Võ Vân lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào trên người nàng. Khương Võ Huy mở to hai mắt, giống như không biết Khương Võ Vân giống như. Thất tỷ, người sao ác như vậy? Chúng ta Khương gia mặc dù không có gì tốt người, nhưng cũng không trở thành diệt thành a. Khương Võ Vân liếc Khương Võ Huy một chút, từ tốn nói, chết một ít không liên hệ người, đổi lấy cũng đủ lớn lợi ích, có gì không thể? Không ổn. Khương Võ Sâm lắc đầu, thở dài nói, người ý tưởng này mấy năm trước ta liền nghĩ qua rồi, nhưng mà Châu Thành bên ấy có gần hàng chục ngũ cấp dị năng giả, còn có hàng loạt tứ cấp dị năng giả, dựa vào chúng ta chút thực lực ấy có phải không đủ nhìn xem? Chúng ta diệt đi thành phố Nam Hải 10 cái tứ cấp thế lực, liền đã đưa tới rất nhiều thế lực chú ý, nếu là còn dám đúng thành phố Vân Hải cùng Bạch Xuyên Thị ra tay, chỉ sợ Châu Thành những kia ngũ cấp thế lực thì ngồi không yên. Nhị ca nói đúng, chúng ta không thể xúc động. Khương Võ Nghiên đồng ý Khương Võ Sâm lời giải thích, nhưng lại nói ra, này thành quỷ, bắt nhiều năm thiếu, chúng ta tại đây thành phố Nam Hải nghĩ thu hoạch đầy đủ tinh hoạch rất khó. Ta cũng có cái biện pháp. Ngồi ở phía dưới Khương Anh Khải đột nhiên mở miệng. Ồ. Khương Võ Sâm sững sờ, lập tức liền vội vàng hỏi, có biện pháp nào? Khương Anh Khải đứng dậy nói ra, chúng ta sở dĩ có điều cố kỵ, là bởi vì lo lắng bị thế lực khác chú ý tới, nhưng nếu như không phải chúng ta ra tay đâu. Khương Võ Sâm đám người sững sờ, một lát sau phản ứng. Đúng thế, chúng ta có thể để cho Huyết Thi ra tay. Thơ Hoàng trên tay bọn họ thế nhưng mang theo hơn 40 cỗ Nguyên Anh Huyết Thi cùng với hơn 2000 cỗ Kim Đan Huyết Thi. 10 năm này chúng ta săn giết thanh quỷ, thực lực bản thân đều có thể nghiền ép, cũng không động tới Huyết Thi, thanh vân giới vực bên trong không ai có thể hiểu rõ những thứ này Huyết Thi. Tốt tốt tốt, anh Khải ngươi ngược lại là nhắc nhở chúng ta. Khương Võ Sâm một hồi cười to. Một lát sau, Khương Võ Sâm tỉnh táo lại, nói đến kế tiếp trọng tâm câu chuyện. Tất nhiên tinh hoạch vấn đề giải quyết, như vậy ta nói một chút những chuyện khác. 10 năm trước, ta mang theo một ít bị ô nhiễm linh thạch, linh dược cùng với các thiên tài địa bảo đến Nguyên Sơ giới vực. Bây giờ quá khứ nhiều năm, những tư nguyên này, bảo vật trên ô nhiễm thấp xuống không ít. Nói cách khác, chỉ cần thời gian đầy đủ, Nguyên Sơ giới vực là có thể đem những thứ này ô nhiễm sạch sẽ. Do đó, những thứ này bị dị năng giả coi là rác thải tài nguyên, bảo vật chúng ta về sau cũng muốn hàng loạt thu thập, cái này về sau do Thi Dĩnh, Thạch Viên Đường chủ cùng Khương Viên ba các ngươi phụ trách. Ngoài ra, Võ Nghiên, Thanh Vân giới vực đã từng tu tiên giả thế lực gì chỉ cũng nhiều chú ý một chút, bên trong đồ tốt chỉ sợ thì không ít. Hả? Khương Võ Sâm lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tràn ngập ra. Thi Tịnh, con tưởng rằng sẽ là Thi Đồng trước đột phá Nguyên Anh đâu. Chương 623, còn có một cỗ lực lượng chương 623, còn có một cỗ lực lượng nhìn tới Khương gia chẳng mấy chốc sẽ thêm nữa một vị Nguyên Anh chân quân. Khương Võ Vân trên mặt mang nhàn nhạt vui sướng. Này cũng không chỉ. Khương Võ Sâm lắc đầu, Thi Hy Họa theo đồng cũng sắp. Một mật thất dưới lòng đất Long Võ Sơn trang bên trong, Khương Thi Tịnh toàn thân tử kim lôi điện lở lở, trải rộng tất cả mật thất, lại không đúng mật thất tạo thành bất luận cái gì phá hoại. Cường đại uy áp thẩm thấu ra ngoài, Long Võ Sơn trang người bên ngoài cũng cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông khí thế. Trên bầu trời, nguyên bản sáng sủa không mây màn trời đột nhiên bị một cỗ lực lượng cường đại quấy lên. Mây đen như sôi trào mãnh liệt màu đen như thủy triều, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ đến. Trong nháy mắt liền che khuất bầu trời, đem toàn bộ bầu trời cũng nhuộm thành rồi một mảnh âm trầm đè nén màu mực. Nồng đậm trong mây đen, từng đạo lóe ra lóa mắt tử kim quang mang lôi điện như ẩn như hiện xuyên thẳng qua trong đó, thỉnh thoảng bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang cùng chói mắt lấp lóe. Khoảng cách Long Võ Sơn trang không xa một tòa trong cao ốc, Nhất Thanh Năm đứng ở phía trước cửa sổ, uốn vào vang đỏ chầm chậm vào đối diện Long Võ Sơn trang. Đây cũng không phải là dị năng giả. Dị năng giả không tu đạo pháp, đột phá đến tứ cấp sẽ không sinh ra bực này thiên địa biến hóa. Nhìn tới tình báo không có sai, này Long Võ hội người vẫn đúng là có thể là trong truyền thuyết tu tiên giả. Thanh niên nét mặt dần dần trở nên kích động lên. Này Long Võ hội người lại có thể tu hành, này bí mật trong đó nhất định phải đạt được. Dị năng giả mặc dù chiến lược không yếu, nhưng chung quy là nhục thể phàm thai, hòa tu tiên giả có sinh mệnh cấp độ trên chênh lệch thật lớn, chỉ có tu tiên giả mới có cơ hội tu được trường sinh. Ta phải đem tin tức đưa trở về. Hừ, trước đây ít năm phái mười mấy người tới trước cha Long Võ hội đấy. Kết quả đám người này cũng không biết chết ở đâu rồi. Cuối cùng, hay là phải dựa vào ta, vừa tới liền được xác thực tình báo. Thanh niên miết miệng cười một tiếng, chờ đến ban đêm, thanh niên bụng trộm theo đại hạ rời khỏi, hướng phía cổng thành đi đến. Uy, người trẻ tuổi, buổi tối thế nhưng thanh quỷ sinh động thời gian, ra ngoài thế nhưng rất nguy hiểm. Ngay tại thanh niên sắp đến cổng thành lúc, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo trầm trọng âm thanh. Thanh niên dừng bước lại, nhìn lại, là một cái đầu trên trộn lẫn lấy một chút tóc trắng trung niên nam nhân. Thanh niên cẩn thận cảm thụ một phen, không có cảm giác ra cái gì, liền cười nói, đại thúc, ta rất mạnh. Trung niên nam nhân khuôn mặt cứng đờ, nói ra, buổi tối không an toàn, nếu không về sau có cơ hội lại đi ra. Thanh niên tự tin cười một tiếng, yên tâm đi đại thúc, này thành phố Nam Hoài thanh quỷ vốn cũng không nhiều, thực lực cũng bình thường, lại thêm Long Võ hội săn giết, năng lực uy hiếp thanh quỷ của ta không có mấy cái. Trung niên nam nhân sầm mặt lại, nổi giận mắng, chết tiệt, tại lao tử trước mặt chứa cao thủ gì? Nho nhỏ tam cấp dị năng giả chảnh cái gì? Thanh niên nghe vậy sững sờ, nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, trung niên nam nhân thì đột nhiên vừa xài bước ra, trong chớp mắt đi vào trước mắt hắn, một cái tát phiến ra. Thách thanh niên trực tiếp ngã xuống đất phun máu. Tứ cấp dị năng giả. Thanh niên hoảng sợ ngẩng đầu. Dị năng giả? Cái gì rác rưởi đồ chơi? Trung niên nam nhân khinh thường nói, trực tiếp đưa tay một phát bắt được thanh niên một chân cổ chân, kéo lấy thì đi. Thanh niên bị dọa đến vội vàng nói, đại thúc, ta là Châu Thành ngài thả ta đi, về sau ta khẳng định sẽ báo đáp ngài. Không, đại thúc ngài trực tiếp theo ta đi, đến lúc đó ta bảo đảm ngài ăn ngon uống say. Trung niên nam nhân nghe vậy, dừng bước lại, quay đầu lại hỏi nói, vậy ngươi có thể khiến cho ta cưới cái lao bà không?
Có thể, đại thúc ngài yên tâm, ngài cùng ta trở về, cái gì ngôi sao vắng hồng, ngài muốn ta đều tìm cho ngài.
Trung niên nam nhân nghe vậy sững sờ, lại hỏi, những minh tinh này vong hồng trong có giao long sao?
Tốt nhất là U Minh Huyền Giao.
A, đúng, muốn mẫu.
Thanh niên ngây ngẩn cả người.
Giao long.
Nhìn thấy thanh niên bộ dáng này, Minh Trạch cười lạnh nói, a, xem xét ngươi sẽ làm không đến.
Được rồi, vì cưới lao bà, còn có đột phá đến ngũ giai tài nguyên, ta còn là hảo hảo làm công đi.
Cũng không để ý tới nữa thanh niên kêu rền, Minh Trạch trực tiếp hướng phía Long Võ Sơn Trang đi đến.
Vừa đi còn bên cạnh chào phúng, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, đoán được chúng ta là tu tiên giả, lại còn dám đến tìm hiểu tình báo.
Không hiểu liễm tức chi pháp, không thông huyễn hóa chi thuật, các ngươi là làm lão tử linh thức bài trí sao?
Chẳng qua ngươi thì không cần quá lo lắng, chúng ta tạm thời không sẽ giết ngươi, các ngươi còn hữu dụng.
À, còn có, ngươi cũng sẽ không cô đơn cũng, 10 năm này ta bắt vài trăm người rồi, có không ít chính là nơi khác nói không chừng trong đó có ngươi người quen.
Minh Trạch thân ảnh dần dần đi xa, trên đường phố, người đi đường vẫn như cũ, giống như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mấy ngày sau, Long Võ Sơn Trang trong khí tức ngột ngạt tản đi.
Trong mật thất dưới đất, Khương Thi Tịnh mở ra hai mắt, tử kim sắc lôi điện theo hắn trong hai mắt nở rộ mà ra.
Giang giác mật thất đại môn mở ra, Khương Võ Sâm, Khương Võ Nghiên đám người dần dần đi vào.
Nhìn tới vô cùng thuận lợi a.
Khương Võ Sâm cười khẽ.
Khương Thi Tịnh gật đầu, mỉm cười nói, dùng mấy kiện phụ trợ đột phá bảo vật, tất nhiên thuận lợi.
Khương Võ Sâm khẽ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi hẳn là cũng có thể hóa thân long nhân đi.
Nên có thể.
Khương Thi Tịnh trên trán đột nhiên nổi lên một tầng tử kim quang mang, đúng lúc này từng đạo chói mắt tử kim lôi điện như là linh xà bắt đầu ở hắn cái trán chung quanh đi khắp lóe lên.
Cùng lúc đó, nương theo lấy một hồi rất nhỏ xương cốt tiếng ma sát vang, một đôi tinh xảo mà uy vũ tử kim sắc sừng rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được theo trán của nàng hai bên chậm rãi sinh trưởng mà ra.
Một lát sau, tử kim sắc sừng rồng tản đi.
Không tệ.
Khương Võ Sâm khẽ gật đầu, thật không có quá bất ngờ.
Tại trước Khương Thi Tịnh, Khương Võ Nghiên và Tu Vi đạt tới nguyên anh trải qua mấy năm không ngừng hấp thụ tinh hạch, đã sớm có thể hóa thân thành long nhân.
Đúng rồi, ta cảm giác thể nội còn có một cỗ kỳ quái lực lượng.
Khương Thi Tịnh đột nhiên mở miệng nói,
còn có một cỗ lực lượng.
Khương Võ Nghiên bước nhanh về phía trước, hỏi nội, có chuyện gì vậy?
Ta cũng không rõ lắm, chính là,
ừm,
các ngươi xem xét.
Nói xong, Khương Thi Tịnh hai mắt nhắm lại.
Một lát sau, một cỗ không hiểu chèn ép khí tức theo Khương Thi Tịnh thể nội phát ra.
Chương 624, đầu năm nay làm lao sư cũng không dễ dàng. Chương 624, đầu năm nay làm lao sư cũng không dễ dàng. Khương Võ Sâm, Khương Võ Nghiên đám người sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh.
Trong mọi người, chỉ có Tu Vi đạt tới hóa thần chi cảnh Khương Võ Huy mặt không đổi sắc.
Khương Thi Tịnh đứng dậy, cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng.
Rất kỳ quái, rõ ràng cảm giác lực lượng trong cơ thể không có quá lớn tăng trưởng, nhưng mà ta có thể cảm nhận được trạng thái này ở dưới ta mạnh rất nhiều.
Không đúng, còn có thể càng mạnh.
Vừa mới biến mất tử kim long giác lần nữa mọc ra, hơi thở của Khương Thi Tịnh đột nhiên tăng gọn.
May mắn có Khương Thi Tịnh áp chế, bằng không cố khí thế này là có thể đem tòa này từng cường hóa mật thất phá tan thành từng mảnh.
Mà Khương Võ Sâm bọn người ở tại cảm nhận được cố này đột nhiên tăng cường khí thế, trong mắt kinh hãi hoàn toàn không che giấu được.
Cái này,
này tại sao có thể như vậy?
Hiện tại Thi Tịnh chỉ sợ là Nguyên Anh hậu kỳ đều có thể đánh một trận a.
Khương Võ Vân có chút thất thanh nói, nhà ai Nguyên Anh sơ kỳ có mạnh như vậy a?
Thi Tịnh cô nãi mãi, ngươi có phải hay không ở đâu được đại cơ duyên a?
Khương Anh Khải cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô.
Hắn mơ hồ cảm thấy, hắn hiện tại chỉ sợ không phải trước mặt vị này cô nãi nãi đối thủ.
Thế nhưng, tu vi của hắn tại hơn 20 năm trước thì đạt đến Nguyên Anh trung kỳ a.
Không có a.
Khương Thi Tịnh trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút.
Đột phá đến Nguyên Anh về sau, ta thì phát giác được cố lực lượng này.
Khương Võ Sâm cùng Khương Võ Nghiên nhìn nhau sững sờ, đột nhiên, Khương Võ Sâm dường như nhớ ra cái gì đó.
Hình như, lúc trước Võ Hằng cũng là như vậy.
Là,
Khương Võ Nghiên thì nhớ lại, nên là giống nhau.
Chỉ là, vì sao Võ Hằng họa theo Tịnh thể nội sẽ thêm ra cố lực lượng này?
Khương Võ Sâm lông mày nhíu chặt.
Là Khương gia một thành viên, càng là hơn Khương gia đời trước gia chủ, thế nhưng hắn giờ phút này lại cảm giác Khương gia tràn đầy thần bí.
Hay là nói,
lại là cùng Thiên gia gia liên quan đến?
Khương Võ Huy không có bọn hắn nghĩ nhiều như vậy, cảm giác được Khương Thi Tịnh lực lượng xảy ra biến hóa, hắn không khỏi tò mò tiến lên xem xét.
Cùng chân long chi lực có chỗ khác nhau, chân long chi lực là tại chúng ta nguyên bản trên lực lượng tiến hành gia trì, mà Thi Tịnh tình huống hiện tại,
phản phất là đề cao nàng tự thân lực lượng chất lượng.
Đúng, là có loại cảm giác này.
Khương Thi Tịnh nghe vậy gật đầu.
Kỳ quái như thế,
Khương Võ Sâm có chút không nghĩ ra.
Võ Hằng như thế, Thi Tịnh thì như vậy, các ngươi nói, vẻn vẹn là hai người bọn hắn sẽ sinh ra loại biến hóa này, vẫn là chúng ta Khương gia tộc người đều có thể?
Lại hoặc là cái này là xuất hiện ở cực thiểu số tu sĩ trên người, chỉ là vô cùng hiếm thấy, cho nên chúng ta không biết. Khương Võ Nghiên đột nhiên nghĩ đến điều ấy.
Khương Võ Sâm lắc đầu, không biết, đối với cái này chúng ta cũng không hiểu rõ.
Suy nghĩ một lúc, Khương Võ Sâm còn nói thêm, như vậy, Võ Nghiên, đợi chút nữa ngươi sắp xếp người đem chuyện này nói cho trong nhà, nhường Thư Lẫm sắp xếp người đi ra bên ngoài điều tra một phen.
Nói xong, Khương Võ Sâm lại nhìn về phía Khương Thi Tịnh.
Thi Tịnh, ngươi trước vững chắc một chút cảnh giới, trễ chút lúc có chút nhiệm vụ muốn giao cho ngươi.
Khương Thi Tịnh sững sờ, lập tức gật đầu một cái.
Lưu Ly Đạo, Khương gia.
Thiên Tuyệt Phong đỉnh núi bên trên, Huyền Thiên đứng ở một viên trước tấm bảng đen, mặt lạnh lấy ở phía trên viết xuống, nhị gia tam tương đương năm.
Đọc.
Huyền Thiên sau lưng, Tiểu Kim đứng ở trên bàn, nhìn trên bảng đen chữ, lại có một ít sợ hãi. 2. Nhị gia tam tương đương. Các loại tại. 3. Tiểu Kim sẽ không. Tiểu Kim nằm sấp ở trên bàn, 62 cánh che lại đầu, trong miệng phát ra kêu rên. Huyền Thiên trên mặt lanh ý tản đi, hóa thành bất đắc dĩ. Một tháng trước, Tô Thanh Nguyệt trở về Thanh Khâu Hồ tộc, đem Tiểu Kim lưu tại Khương gia. Tiểu Kim mấy năm trước đột phá đến ngũ giai trung phẩm, linh trí đề cao rất nhiều, đã có thể miễn cưỡng miệng nói tiếng người rồi. Tiểu Kim trong mắt Huyền Thiên, cùng một đứa bé không có gì khác biệt. Nếu là trẻ con, vậy khẳng định được tiếp nhận giáo dục. Với lại, thập nhị dược kim bằng điêu linh trí tăng lên quá chậm, học tập có thể xúc tiến linh trí tăng lên. Thế là Huyền Thiên cho Tiểu Kim an bài người, dạy hắn biết chữ chắc chắn. Kết quả, đối với những người kia, Tiểu Kim hoàn toàn không để ý tới. Cũng chỉ có Huyền Thiên ra mặt, Tiểu Kim mới biết hơi nghe lời. Do đó, cuối cùng Huyền Thiên quyết định chính mình xuất mã. Nhưng mà, một tháng trôi qua, Tiểu Kim dường như còn chưa học được cái gì, hắn mình ngược lại là sắp điên lên rồi. Ôi, đầu năm nay, làm lao sư cũng không dễ dàng a. Huyền Thiên mặt mày ủ rũ, lúc này Khương Thư lẫm lại đi vào Thiên Tuyệt Phong. Nhìn thấy trên mặt bản Tiểu Kim, Khương Thư lẫm gắt gao nghẹn lấy không dám cười. Ai có thể nghĩ tới một tôn có tuyệt thế đại hung tên thập nhị dự kim bằng điêu sẽ phải gánh chịu như thế ngược đãi. Làm gì? Có việc. Huyền Thiên giọng nói không tốt, không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trạng còn chưa khôi phục lại bình tĩnh. Khương Thư lẫm cũng biết Huyền Thiên chính đau đầu, thì không nói nhảm, đem một tiết ngọc đồng đưa tới Huyền Thiên trước mặt. Huyền Thiên tiếp nhận ngọc đồng, xem xét lên nội dung bên trong. A, thi tịnh đột phá. Ừm. Xuất hiện cùng võ hàng giống nhau tình huống. Huyền Thiên hướng phía Khương Thư lẫm hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Thư lẫm trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa, sớm có ý nghĩ, nói thẳng, ta nhìn xem không bằng cứ dựa theo võ xâm tộc lao nói, trước điều tra một phen. Huyền Thiên gật đầu. Chuyện này ngươi xử lý là được rồi. Đúng. Khương Thư lẫm đáp lại nói. Chút chuyện này hắn ngược lại cũng không cần hỏi Huyền Thiên ý kiến, chỉ là Khương Thi Tịnh đột phá đến nguyên anh cùng với hắn trên người xuất hiện dị thường, Khương Thư lẫm cảm thấy hay là có cần phải nhường Huyền Thiên cảm kích. Ngoài ra, hắn thì có một chuyện khác. Lao tổ, Âu Dương Thanh muốn gặp ngài. Âu Dương Thanh? Huyền Thiên sững sờ, suy nghĩ một lát hỏi. Ngươi nói không phải là Bắc Lăng phủ cái đó Âu Dương Thanh a? Chương 625, địa bàn cái kia khuyết chương 625, địa bàn cái kia khuyết chương Âu Dương đạo hữu lợi lâu. Trường Bạch Phong bên trên, Huyền Thiên cùng Khương Thư lẫm một chiếc một sau bước vào nền tân điện bên trong. Âu Dương Thanh bộ dáng không có gì thay đổi, Huyền Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Âu Dương Thanh nghe được âm thanh, quay đầu, ánh mắt rơi trên người Huyền Thiên. Huyền Thiên đạo bạn dường như có chút không giống. Âu Dương Thanh trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nàng cảm giác trước mắt Huyền Thiên trên người có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. 160 năm không thấy, chắc chắn sẽ có chút ít biến hóa. Huyền Thiên khẽ cười nói, nhưng trong lòng thì có chút kinh nghi. Hắn sử dụng thần thông vạn hóa biến ảo bộ dáng, liền xem như phản hư cảnh đại tôn không cẩn thận xem xét cũng nhìn không ra dị thường. Này Âu Dương Thanh chẳng qua hóa thần, lại có phát giác. Nữ nhân này thật đúng là không thể coi thường. Ngược lại là Âu Dương đạo hữu. Huyền Thiên khẽ cau mày, chẳng qua hơn 100 năm, Âu Dương đạo hữu tu vi lại đạt đến hóa thần đỉnh phong, nhìn tới U Minh Quỷ Cốc đích thật là chỗ tốt. Cái tốc độ này là thật nhanh đến mức thái quá. U Minh Quỷ Cốc hào phóng như vậy, như thế bỏ được bồi dưỡng một tên nửa đường gia nhập vào ngoại nhân. Vì Huyền Thiên đúng nữ nhân này hiểu rõ, nàng cùng muốn không có thể đúng U Minh Quỷ Cốc có lòng cảm mến. U Minh Quỷ Cốc khẳng định cũng có thể phát hiện. Âu Dương Thanh nghe vậy cười lạnh. U Minh Quỷ Cốc đích thật là chỗ tốt, nhưng ta cái này ngoại môn trưởng lão nhưng phải không đến quá thật tốt chỗ. Ta này một thân tu vi đều là ta liều chết có được. Huyền Thiên lông mày nhíu lại. Ngoại môn trưởng lão, Thương Ngô Châu lục đại thế lực, đặt tới hóa thần đỉnh phong cơ bản cũng là thái thượng trưởng lão rồi. Âu Dương Thanh lại còn chỉ là thái thượng trưởng lão. Nhìn tới nữ nhân này tại U Minh Quỷ Cốc lẫn vào cũng không có gì đặc biệt ta. Kia Âu Dương đạo hữu thật đúng là lợi hại. Huyền Thiên sắc mặt bình tĩnh tán dương một câu, tiếp nhận Khương Thư lẫm đưa tới trà, nhấp một miếng, lại hỏi, Âu Dương đạo hữu thật xa đến ta Khương gia, vẫn sẽ không tới tìm ta ôn chuyện à? Huyền Thiên đạo bạn nói đùa, quan hệ giữa chúng ta không tới phiên ôn chuyện. Âu Dương Thanh hơi cười một chút, nếu là có cơ hội, nói không chừng Huyền Thiên đạo bạn rồi sẽ chờ không nổi giết chết ta. Ngươi cũng kém không nhiều. Huyền Thiên nhàn nhạt đáp lại. Nói đi, tìm ta làm gì? Âu Dương Thanh sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói khẽ, ta muốn cho Huyền Thiên đạo bạn giúp một chút. Huyền Thiên nghe vậy sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Âu Dương Thanh, chúng ta còn không phải thế sao bằng hữu? Âu Dương Thanh nhướng mày, khẽ cười nói, có cộng đồng lợi ích không sẽ là bằng hữu sao? Âu Dương Thanh lấy ra một ngọc đồng, đưa cho Huyền Thiên. Xem một chút đi. Huyền Thiên tiếp nhận ngọc đồng, do dự một chút, linh thức thăm dò vào trong đó xem xét. Sau một khắc, Huyền Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thư Lâm, ngươi thì nhìn một chút. Khương Thư Lâm nghi ngờ tiếp nhận ngọc đồng. Làm sao còn có chuyện của ta? Trong lòng có hiểu, nhưng Khương Thư Lâm không hề có hỏi, mà là trực tiếp nhìn lên ngọc đồng trong thông tin. Chỉ là này xem xét, lập tức đưa hắn giật mình. Làm sao có khả năng? Một năm trước chuyện, ta Khương gia lại còn chưa biết. Không chỉ là các ngươi Khương gia, Lưu Vân quần đảo, đoán chừng cũng liền Lưu Vân đảo phủ có chỗ phát giác. Mà ta tin tức này, chính là theo Lưu Vân đảo phủ lấy được. Âu Dương Thanh ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên. Thế nào, Huyền Thiên đạo bạn có hứng thú hay không cùng ta đi một chuyến? Huyền Thiên khẽ giật mình, hoài nghi hỏi, ngươi muốn làm gì? Chỗ nào có vật của ta muốn? A, nguyên lai là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Chỉ là, thế nhưng ta tại sao phải đi? Với lại, ta chút thực lực ấy thì không đáng chú ý đi. Âu Dương Thanh nghe vậy cười một tiếng. Tại sao phải đi? Đương nhiên là bởi vì nơi đó có cũng đủ lớn lợi ích. Về phần thực lực, Huyền Thiên đạo bạn mặc dù giấu rất sâu, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Nói xong, Âu Dương Thanh lại lấy ra một ngọc đồng, đưa cho Huyền Thiên. Huyền Thiên tiếp nhận xem xét, sắc mặt lập tức nhất thanh. Không hổ là đạo phủ, những năm này ta cũng chỉ ra tay một lần, vậy mà đều bị điều tra được rõ ràng. Mười mấy năm trước, bởi vì Minh Trạch sở cầu, Huyền Thiên tại khoảng cách Lưu Vân quần đảo cực xa trong hải vực săn giết một tôn ngũ giai trung phẩm tu vi Long Kình. Đây là hắn trở về Khương gia sau duy nhất một lần ra tay, kết quả nhưng vẫn là bị đạo phủ biết được. Ha ha, Huyền Thiên đạo bạn nói tu vi của ta tiến triển nhanh, nhưng so với Huyền Thiên đạo bạn ta sợ có phải không vả? Lúc này mới bao nhiêu năm, Huyền Thiên đạo bạn lại có thể diệt sát một tôn ngũ giai trung phẩm hung thú, chậc chậc, thực lực này chỉ sợ là không thể so với ta yếu đi. À, còn có, Huyền Thiên đạo bạn không cần vô cùng sợ hãi, Lưu Vân đạo phủ không có ngươi nghĩ lợi hại như thế, chẳng qua là lúc đó trùng hợp có đạo phủ hóa thần tôn giả đi ngang qua mà thôi. Âu Dương Thanh trên mặt mang cười nhạt, dường như ăn chắc Huyền Thiên hội đáp ứng nàng. Sự thực thì như Âu Dương Thanh đoán trước như vậy, Huyền Thiên trong lòng cũng định ra tay. Giúp ngươi không sao hết, chỉ là ta chỉ cần thượng quang thần lôi, cái khác ta không đoạn. Ngoài ra, đây là thù lao. Âu Dương Thanh ném ra một cái hộp ngọc. Huyền Thiên tiếp nhận xem xét, trong lòng kinh ngạc. Có thể khiến cho hóa thần tu sĩ tái tạo đục thân huyết linh lũ. Âu Dương đạo hữu ngược lại là hào phóng. Chỉ là Âu Dương đạo hữu, thượng quang thần lôi ít thì 6-7 ngàn năm, nhiều thì trên vạn năm mới có thể thành hình, thượng quang huyền tông thượng quang thần lôi bây giờ chỉ sợ còn chưa thành hình a. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có cách. Huyền Thiên gật đầu. Vậy thì tốt, cái gì ra tay độc thủ? Không đổi, dựa vào chúng ta hai khẳng định là không đủ, ta còn chuẩn bị một chút, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Âu Dương Thanh sau khi rời đi, Huyền Thiên cùng Khương Thư lẫm trở về Thiên Tuyệt Phong. Không ngờ rằng a, Thượng Quang Huyền Tông lão tổ lại chết tại hung thú trong tay. Nghĩ đến vừa nãy nhìn thấy thông tin, Khương Thư lẫm trong lòng không khỏi khẽ động. Chiếm cứ Lưu Vân quần đảo Tây bộ Thượng Quang Huyền Tông nếu hết rồi, như vậy chúng ta cũng không cần lại lo lắng bị bọn hắn ghi nhớ, Thiên Tinh Điện cùng Mộ Dung gia tộc cũng không có tồn tại cần thiết. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta Khương gia địa bàn cũng nên quyết trương. Chương 626, được hoàng tước tại hậu cử chỉ chương 626, được hoàng tước tại hậu cử chỉ Hoa Quan đảo, Thượng Quang Huyền Tông nơi ở. Con tưởng rằng ngươi sẽ tìm U Minh Quỷ Cốc Hóa Thần Tôn giả giúp đỡ đâu? Hóa thành trung niên nhân bộ dáng Huyền Thiên rơi vào Âu Dương Thanh bên cạnh. Âu Dương Thanh nghe vậy, cười lạnh nói, ta một ngoại nhân có thể không dám tùy ý tìm bọn hắn giúp đỡ. Bước vào U Minh Quỷ Cốc 160 năm, ta tuy nói không nổi là U Minh Quỷ Cốc bỏ ra bao nhiêu, nhưng tự nhận U Minh Quỷ Cốc cho ta nhiệm vụ, ta cũng hết sức hoàn thành. Thế nhưng a, cho dù như thế cũng không chiếm được tín nhiệm của bọn hắn. Nhiều năm như vậy, U Minh Quỷ Cốc mang cho ta trợ giúp lớn nhất, có thể chính là làm ta lúc ở bên ngoài có thể dùng U Minh Quỷ Cốc danh hào dọa người rồi. Cũng là bởi vì như thế ta mới có cơ hội theo Lưu Vân đảo phủ một vị nào đó tôn giả trong miệng đạt được Thượng Quang Huyền Tông tình huống, đồng thời âm thầm an bài đây hết thảy. Nghe được Âu Dương Thanh lời nói, Huyền Thiên lại là không đồng ý đối với Âu Dương Thanh là người, hắn cũng coi như có chút hiểu rõ. Phàm là U Minh Quỷ Cốc cao tầng không phải mù lòa, đều sẽ không tin mặt nàng. Năm đó, vì mình có thể đột phá hóa thần, Âu Dương gia lâm vào tuyệt cảnh nàng đều thờ ơ. Loại người này, thế lực nào dám tín nhiệm? Huyền Thiên ánh mắt rơi trong Thượng Quang Huyền Tông. Lúc này, Thượng Quang Huyền Tông một mảnh khói lửa. Thượng Quang Huyền Tông là Lưu Vân quần đảo uy tín lâu năm phản hư thế lực, trên thực lực mặc dù không sánh bằng Minh Hải Huyền Cung, nhưng thực lực vẫn là tương đối cường đại. Trừ ra chết đi một vị phản hư cảnh lão tổ bên ngoài, Thượng Quang Huyền Tông còn có hóa thần tu sĩ hơn 30 người, trong đó đạt tới hóa thần đỉnh phong tôn giả thì có 4 người. Nguyên bản dựa theo thực lực này, cho dù hết rồi phản hư cảnh lão tổ, Thượng Quang Huyền Tông cũng không trở thành bị thế lực khác diệt đi. Nhưng bây giờ Thượng Quang Huyền Tông lại là bạo phát nội loạn. 4 vị hóa thần đỉnh phong tôn giả đấu nhau lên, ngay tiếp theo dưới quyền bọn họ hóa thần, Nguyên Anh thì lâm vào chém giết. Ngươi làm như thế nào? Huyền Thiên đột nhiên hỏi. Thượng Quang Huyền Tông nội bộ vốn là phân tranh không ngừng, ta chỉ là cho Thượng Quang Huyền Tông truyền một mịt mở thông tin, bọn hắn thì đấu nhau. Âu Dương Thanh có vẻ rất bình thản. Huyền Thiên nhướng mày, hoài nghi hỏi, tin tức gì? Thượng Quang Huyền Tông lão tổ bồi dưỡng rồi một gốc Tịnh Đế Kim Liên, đồng thời đã thành thục nhiều năm. Huyền Thiên trong lòng nghi ngờ hơn rồi. Tịnh Đế Kim Liên chính là thiên địa kỳ vật, có thể hấp thụ luyện hóa vào thể nội, đừng nói đột phá phản hư cảnh, nếu năm đầy đủ, cho dù dùng để phụ trợ đột phá hợp đạo cảnh cũng có tác dụng rất lớn. Bốn vị hóa thần đỉnh phong tôn giả vì thế ra tay đánh nhau ngược lại không lạ thường, thế nhưng này chẳng qua chỉ là một tin tức mà thôi. Dường như nhìn thấy Huyền Thiên khó hiểu, Âu Dương Thanh khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ta còn không phải thế sao nói mỏ, Thượng Quang Huyền Tông lão tổ khi còn sống thật là có một gốc Tịnh Đế Kim Liên, chỉ là có hay không có thành tục ta cũng không biết. Thì ra là thế. Huyền Thiên khẽ gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía Thượng Quang Huyền Tông lại là không chút nào che giấu trong đó tham lam. Âu Dương đạo hữu, ngươi đã nói, ngươi chỉ cần Thượng Quang thần lôi. Tất nhiên, Âu Dương Thanh sao cũng được trả lời. Thượng Quang Huyền Tông Tịnh Đế Kim Liên cho dù thành thục, năng cũng bình thường, nhiều lắm là dùng để đột phá phản hư cảnh, này vẫn còn so sánh không lên biển báo điện thế lôi thuộc tính trí bảo Thượng Quang thần lôi. Không sai biệt lắm. Âu Dương Thanh Tử tổ nói. Vừa dứt lời không bao lâu, xa xa từng đạo ngang ngược khí tức nhanh chóng tới gần. Minh Hải Huyền Cung, Hoa Gia, còn có Vạn Tinh Điện, Mộ Dung gia tộc, Tây Nam Bộ tứ đại hóa thần thế lực cũng tới. Huyền Thiên đồng tử co rụt lại, ánh mắt không khỏi chuyển hướng Âu Dương Thanh. Âu Dương đạo hữu thực sự là hảo thủ đoạn. Nhìn trước mắt Âu Dương Thanh, Huyền Thiên trong lòng đột nhiên phát lên một cỗ sát ý, nhưng nghĩ đến sau lưng nàng U Minh Quỷ Cốc, Huyền Thiên sát ý trong lòng lại nhanh chóng tàn đi. Mặc kệ nàng tại U Minh Quỷ Cốc chịu hay không chịu thích, một khi Huyền Thiên đối nàng độc thủ, đó chính là đánh U Minh Quỷ Cốc mặt. Chỉ là một khương gia, đến lúc đó U Minh Quỷ Cốc tùy tiện đến vài vị đại tôn, là có thể đem Khương gia theo thế gian này xóa đi. Cái kia xuất thủ. Sau một hồi, Âu Dương Thanh đột nhiên nổ bắn ra bay ra. Huyền Thiên bao phủ dưới hắc viêm theo sát phía sau. Hai người một trước một sau xuyên thẳng qua trong chiến trường. Minh Hải Huyền Cung cùng Hoa Gia nhóm thế lực xâm lấn, Thượng Quang Huyền Tông nội đấu kết thúc, bây giờ đã liên hợp lại cùng nhau chống cự ngoại địch. Chỉ là trải qua trước đó nội loạn, tâm sớm đã không cùng nhau, mất đi không ít ưu thế. Lại thêm vừa nãy nội loạn tạo thành thương vong, lúc này Thượng Quang Huyền Tông hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Phương nào đạo trích, dám được hoàng tước tại hậu cử chỉ. Minh Hải Huyền Cung một vị hóa thần tôn giả phát giác được hai người, lập tức chém giết tới. Âu Dương Thanh không quan tâm, trực tiếp hướng phía Thượng Quang Huyền Tông chỗ sâu mà đi. Mà Huyền Thiên thì là đột nhiên thay đổi phương hướng, trong chốc lát liền xuất hiện ở chỗ nào vị Minh Hải Huyền Cung tôn giả trước người. Chỉ là hóa thần trung kỳ, không hảo hảo mò cá, tích cực như vậy muốn chết sao? Thanh âm khàn khàn theo hắc viêm trong truyền ra. Sau một khắc, hắc viêm trong hống sông ra đến tôn hỏa diễm cự long. Oanh Minh Hải Huyền Cung tôn giả lập tức bay rất ra ngoài, không trung vẩy ra trong hắn để lại huyết đục, tàn cốt. Không có tiếp tục đuổi giết vị kia Minh Hải Huyền Cung tôn giả, Huyền Thiên thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi kịp Âu Dương Thanh. Chết tiệt, các ngươi là ai? Thượng Quang Huyền Tông tôn giả tức giận không thôi, nhưng bất kể là Huyền Thiên hay là Âu Dương Thanh cũng không quay đầu lại. Nhìn tới có người muốn hái chúng ta quả. Hoa Phủ Nguyệt ánh mắt lạnh băng. Vậy cũng phải xem bọn hắn có hay không có thực lực này. Quảng Thanh Hải cười lạnh, vướt xuống đối thủ, liền cùng Hoa Phủ Nguyệt một trước một sau hướng phía Huyền Thiên cùng Âu Dương Thanh đuổi theo. Phía sau bọn họ, Thượng Quang Huyền Tông bốn vị thái thượng trưởng lão một trong Dương Kế Khai thì theo sát mà lên. Chương 627, Âu Dương Thanh thủ đoạn chương 627, Âu Dương Thanh thủ đoạn đến. Âu Dương Thanh thân ảnh đột nhiên dừng ở một cái sơn cốc vùng trời. Sơn cốc không lớn, bốn phía vách đá đứng vững, sơn phong xuyên thẳng tận trời, núi đá tản ra như kim loại sáng bóng, thỉnh thoảng hiện lên một tia chớp. Huyền Thiên đạo bạn, tiếp xuống làm phiền ngươi. Cũng không đợi Huyền Thiên đáp lời, Âu Dương Thanh phất tay ném ra ngoài bốn kiện bảo vật. Một gốc cao mấy mét từ trúc, một viên lớn chừng bàn tay quán thạch, một khỏa người trưởng thành đầu lớn tiểu nhân hạt châu màu vàng nóng, cuối cùng là một đoạn nhân tộc xương ngón tay. Là nghĩ sử dụng những thứ này biện báo điện các thế lôi thuộc tính bảo vật sao? Huyền Thiên lúc này đã hiểu Âu Dương Thanh dự định. Trên sơn có không, bốn kiện bảo vật tản ra, Âu Dương Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, toàn thân lôi điện lượn lờ, ngón trỏ tay phải vung tạc, máu tươi trực trùng bất tiêu. Hư không tiếp lôi, đến. Ầm ầm giữa thiên địa đột nhiên nổ ra một tiếng sấm rền, ngân bạch sắc bầu trời, đột nhiên rơi xuống một đạo tráng kiện hắc sắc lôi điện. Trong sơn cốc, lập tức đá vụn bay ra, núi sập đất sụt. Nay còn chưa xong, bên trên bầu trời, vô tận lôi điện cạnh cùng rơi xuống. Nàng muốn làm gì? Hoa Phù Nguyệt ba người tuần tự đuổi theo. Nhìn Âu Dương Thanh cử động, ba người nhất thời lại không có ra tay công kích. Theo vô số lôi điện rơi xuống, tất cả sơn cốc lập tức biến thành một mảnh màu đen lôi hải. Màu đen trong biển lôi, lại đột nhiên nhảy lên lên chói mắt trắng lôi. Thượng Quang Thần Lôi. Nàng muốn cho Thượng Quang Thần Lôi trước giờ thành hình. Giờ phút này, Hoa Phù Nguyệt ba người lúc này cái nào còn không rõ ràng lắm Âu Dương Thanh dự định. Nhưng mà, hiểu rõ rồi Âu Dương Thanh muốn làm gì, ba người lại đều không có ngăn cản, ngược lại là chủ động lui ra phía sau. Huyền Thiên tự nhiên hiểu rõ ba người ý nghĩ, cũng vui vẻ được không cần động thủ. Từ lôi linh trúc, hư không lôi thạch, thiên cương lôi châu, cuối cùng kia đoạn xương ngón tay là. Quảng Thanh Hải hơi nghi hoặc một chút. Nắm giữ lôi pháp thiên tôn xương ngón tay. Dương Kế Khai lạnh lùng nói, độ kiếp thiên tôn xương ngón tay. Hoa Phù Nguyệt có chút kinh hãi. À, không cần kinh ngạc, thiên tôn xương ngón tay mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là cỡ nào không tầm thường bảo vật, rốt cuộc cũng chết đi hơn 10 vạn năm, một đoạn xương ngón tay còn có thể có năng lượng gì? Chẳng qua, dùng để nuôi nấng Thượng Quang Thần Lôi ngược lại là rất không tệ. Dương Kế Khai liếm môi một cái. Hắn không tu lôi pháp, nhưng nếu là đạt được Thượng Quang Thần Lôi, đủ để cho hắn đổi lấy giá trị bằng nhau bảo vật. Hoa Phù Nguyệt gật đầu một cái, đột nhiên nhìn về phía Huyền Thiên hỏi, đạo hữu là người phương nào? Lưu Vân quần đảo dường như không có đạo hữu này một hảo nhân mà ta. Huyền Thiên liếc Hoa Phù Nguyệt một chút, không để ý đến nàng. Nói đến, Thương gia cùng Hoa gia thì có quá nhiều lần giao dịch. Nhưng giao dịch chính là giao dịch, cũng không phải giao tình. Với lại, liền xem như giao tình, tại trường hợp này, hai bên xác suất lớn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thậm chí, nếu là có cơ hội, Huyền Thiên cũng không ngại diệt đi một vị tiềm ẩn địch nhân. Mắt thấy Huyền Thiên không để ý chính mình, Hoa Phù Nguyệt thì không nói thêm gì nữa, một đôi ánh mắt rơi trên người Âu Dương Thanh. Lúc này, màu đen trong biển lôi, càng ngày càng nhiều lóa mắt trắng lôi xuất hiện. Không sai biệt lắm. Âu Dương Thanh trong lòng do dự, đưa tay hướng phía dưới lôi hải một chút. Trong chốc lát, lôi hải cuộn cuộn, giống như cự thú hống. Đúng lúc này, bốn tôn vạn trượng lôi long theo trên lôi hải bay ra, lao thẳng tới lơ lửng giữa không trung bảo vật. Bốn tôn lôi long chia ra nuốt vào một kiện bảo vật, sau đó lại dần dần rơi xuống trong biển lôi. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đống nhiên bộc phát ra, chấn động đến tất cả không gian cũng vì đó run rẩy. Kia nguyên bản đã không an tĩnh lôi hải giờ phút này càng là hơn như là bị chọc giận cự thú, nhấc lên thao thiên cự lãng. Từng đạo tráng kiện lôi điện trên mặt biển sen lẫn xuyên thẳng qua, phát ra đùng đùng, không dứt tiếng vang, phản phất muốn xé rách phiến thiên địa này. Thực sự là hảo thủ đoạn, vốn là muốn đạo này Thượng Quang Thần Lôi tự nhiên thành hình, tối thiểu còn phải 3000 năm, bây giờ lại như vậy nhanh chóng. Dương Kế Khai trong lòng sợ hãi thán phục, khí thế trên người lại dần dần lan tràn. A, cũng không nhìn một chút người ta đầu nhập vào bảo vật gì. Quảng Thanh Hải cười lạnh, thân hình đột nhiên hướng phía Huyền Thiên đánh tới. Huyền Thiên ánh mắt góc phụ nhìn về phía Lôi Hải, lúc này Lôi Hải đã bị lóa mắt trắng lôi bao trùm. Nhìn tới Thượng Quang Thần Lôi sắp thành hình, đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức bất tới, Huyền Thiên thân hình lóe lên, nhanh chóng lui ra phía sau. Thử, muốn chết. lấy một địch ba, Huyền Thiên không sợ chút nào. Hắc viêm bao phủ phía dưới, từng đạo tử sắc lôi điện lướt đi. Xoẹt xẹt, Huyền Thiên thân hình nhanh chóng biến hóa, trong chốc lát xuất hiện sau lưng Quảng Thành Hải. Cái gì? Quảng Thành Hải trong lòng kinh hãi, muốn trốn tránh, nhưng căn bản không kịp. Ầm, một con trải rộng lân giáp nắm đấm theo hắc viêm trong vành ra, trực tiếp đem Quảng Thành Hải đục thân đánh cho nhão nhoẹt. Ha ha, hóa thần đỉnh phong thì không gì hơn cái này. Huyền Thiên trào phúng âm thanh truyền ra, bốn phía trừ ra lôi hải đôm nốt rung động, bốn người cũng không nói gì. Không phải phản hư cảnh đại tôn, sao sẽ mạnh như vậy? Dương Kế Khai trong lòng đột nhiên cảm nhận được một cô áp lực. Hắn nguyên bản đúng thượng quang thần lôi còn có ý nghĩ, nhưng bây giờ, cho dù có ý nghĩ, lại có cơ hội lấy được. Trên sơn có không, Âu Dương Thanh ánh mắt hoảng sợ nhìn Huyền Thiên. Nghiền ép một tôn ngũ giai trung phẩm hung thú vậy mà đều còn không phải là của ngươi toàn lực. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì quái thai? Nhìn Huyền Thiên trên người lượn quanh tử lôi, Âu Dương Thanh hai mắt híp lại. Trên tình báo, nhưng không có cái này. Chương 628, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận. Chương 628, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận. Dương đạo hữu, giữa chúng ta trước đó thả một chút, hiện tại trước liên thủ đối địch. Hoa Phù Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, hướng phía Dương Kế Khai truyền âm nói. Thì mặc kệ Dương Kế Khai đáp ứng cùng hay không, Hoa Phù Nguyệt đột nhiên phất tay, giữa thiên địa trọn vẹn rơi xuống 365 đạo trận kỳ. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận, không hổ là Hoa gia tôn giả, chẳng qua vì trận kỳ thay thế trận cơ, có thể không phát huy ra toàn lực. Huyền Tiên trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng không hề có sợ hãi. Trong không khí truyền ra một hồi tiếng nổ đùng đoàng, từng đạo ngọn lửa màu đen gào thét mà ra, hướng phía trên bầu trời chiến kỳ mà đi. Chỉ là còn chưa công kích đến trận kỳ, trong hư không liền nhảy lên ra từng chuôi trường thương, đem Huyền Tiên công kích ngăn cản được. Sau lưng, một đạo bài sơn đảo hải khí thế bắt tới. Huyền Tiên khỏe mắt cong lên, là đã khôi phục lục thân Quảng Thành Hải chính hướng phía chính mình đánh tới. Ba người vẫn có chút áp lực. Hắc viêm bao phủ phía dưới, hai đạo kim quang mãnh liệt bắn mà ra. Âm ầm cuồng bạo năng lượng ba động, trực tiếp đem Quảng Thành Hải tung bay. Đi chết. Dương Kế Khai cầm súng đánh tới, tiếng xé gió mới khởi, mũi thương liền đã đâm vào hắc viêm trong. Đinh, trường thương bỗng nhiên dừng lại. Dương Kế Khai đồng tử co rụt lại, theo trường thương, hắn nhìn thấy một con như lưu ly móng vuốt trực tiếp bắt lấy hắn trường thương. Như lưu ly móng vuốt, vẹn vẹn xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Nguyên lai ngươi không phải nhân tộc. Dương Kế Khai kêu sợ hãi, mà Huyền Thiên phản kích thì trong nháy mắt đến. Trường thương đột nhiên chấn động, Dương Kế Khai cầm trường thương cánh tay trực tiếp sụp đổ. Nhỏ vụn huyết nhục dính tại Dương Kế Khai trên mặt. Hoa Phù Nguyệt, ngươi còn chưa động thủ. Ha ha, đến rồi, càn khôn điên đảo. Giọng Hoa Phù Nguyệt rơi xuống, Huyền Thiên lập tức cảm giác không gian biến ảo, tập trung nhìn vào, lúc này hắn không ngờ đã bị Na Di đến rồi một địa phương khác. Mà sau lưng, Quảng Thành Hải gần trong gang tấc. Quanh một tôn thủy long mang theo ngập trời khí thế, xông vào hắc viêm bao phủ trong. Huyền Thiên căn bản đến không kịp trốn tránh, gắng gượng ăn một chiêu này. Chậm chậm, hoa này ra, có cơ hội được môn mượn mấy đạo trận pháp truyền thừa mới được. Dựa vào Thi Lan cùng bên ngoài mua được ven đường hàng, Khương gia muốn tại trận pháp nhất đạo tiến thêm một bước quá khó khăn. Hắc viêm kịch liệt lắc lư, nhưng chẳng qua một lát, lại bình tĩnh trở lại. Quảng Thanh Hải đồng tử có bảo, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin. Đạo hữu quả nhiên lợi hại. Hoa Phù Nguyệt tán thưởng âm thanh truyền đến, bất quá, trận pháp nhất đạo, chú ý chính là lấy yếu thắng mạnh, ta Hoa Phù Nguyệt tự thân chiến lược bình thường, nhưng bằng mượn trận pháp, tự nhận vẫn còn có chút thực lực. Tiếp đó, liền để ta vì này Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận thử một lần, đạo hữu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận tập công, phòng, khôn tại một thể, đạo hữu, cẩn thận rồi. Vừa mới nói xong, thiên địa điên đảo, Huyền Thiên trước mặt biến đổi, lấy lại tinh thần chính mình lại bị lôi vào đen kịt một màu trong hư không. Không giống nhau Huyền Thiên làm ra phản ứng, bốn phía liền truyền đến từng đạo chói buộc lực lượng. Theo sát phía sau, đen nhánh trong hư không, đột nhiên xuất hiện 365 tòa khổng lồ tinh thần, lập tức sát khí tràn ngập. Khá tốt chỉ là vì trận kỳ bày ra trận, bằng không vẫn đúng là sẽ có chút phiền phức. Huyền Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, hôm nay thì thử một chút mới thần thông đi. Giang giáp thanh âm rất nhỏ truyền vào Hoa Phù Nguyệt trong đầu, sắp rơi xuống sát chiêu tinh thần đột nhiên chấn động. Có chuyện gì vậy? Hoa Phù Nguyệt ánh mắt rơi vào Huyền Thiên tham thượng, chỉ thấy lúc này Huyền Thiên khí thế phóng đại, vô tận ngọn lửa màu đen cùng tử sắc lôi điện phun ra ngoài, vây cuốn Huyền Thiên hư không. Lúc này lại xuất hiện một vết nứt, làm sao có khả năng? Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận lại thì khốn không được hắn. Hoa Phù Nguyệt giọng nói sợ hãi, vội vàng cưỡng ép thúc đẩy trận pháp, phát động sát chiêu. Chỉ là nhưng căn bản không được tác dụng. 365 tọa tinh thần trong khoảnh khắc liền bị ngọn lửa màu đen thôn vệ, kiếp hỏa lôi ngục. Huyền Thiên vừa dứt lời, tất cả hư không lập tức run rẩy kịch liệt. Sau đó tại Hoa Phù Nguyệt ánh mắt hoảng sợ bên trong xuất hiện từng đạo tản ra sáng chói ánh sáng vết rách. Ầm ầm, trong hư không truyền đến vang vọng đất trời tiếng oanh minh. Quảng Thanh Hải cùng Dương Kế Khai nguyên bản còn đang vì Hoa Phù Nguyệt trận pháp thành tựu cảm thấy kinh ngạc, nhưng thời khắc này Hoa Phù Nguyệt lại quá sợ hãi, đột nhiên phun ra một bụng máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại suy sụp, sau đó lại cũng không quay đầu lại quay người thoát khỏi. Hai người còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, sau một khắc liền phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh tràn ngập lôi cùng lửa thế giới. Sau một hồi, Huyền Thiên thân ảnh xuất hiện, mà Quảng Thành Hải cùng hơi thở của Dương Kế Khai cũng đã biến mất không còn một mảnh. Đáng tiếc, chạy một. So sánh với Quảng Thành Hải cùng Dương Kế Khai, Huyền Thiên càng muốn diệt đi Hoa Phù Nguyệt. Huyền Thiên ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Thanh, lại phát hiện Âu Dương Thanh thời khắc này khí tức cực kỳ hỗn loạn. Ừm, có chuyện gì vậy? Chơi lớn rồi. Âu Dương Thanh phát giác được Huyền Thiên ánh mắt, trong lòng đột nhiên phát lên một cỗ kiên kỵ. Huyền Thiên thực lực cưỡng ép nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng chuẩn bị ở sau cũng còn vô dụng, địch nhân thì được giải quyết. Đạo hữu, ngươi cái kia đi làm việc của ngươi chuyện. Âu Dương Thanh lạnh lùng âm thanh truyền đến. Huyền Tiên không có trả lời, trong lòng nghĩ đến này bốn phía không ai, Âu Dương Thanh dường như lại xuất hiện vấn đề, muốn không nên ở chỗ này giết nàng. Thế nhưng vừa nghĩ tới sau lưng nàng U Minh Quỷ Cốc, Huyền Tiên trong lòng vẫn là không dám động thủ. Chương 629, ai dám chiếm ta tiện nghi? Chương 629, ai dám chiếm ta tiện nghi bất quá? Không giết ngươi, đoạt ngươi bảo bối cũng có thể đi. Huyền Tiên ánh mắt rơi trong sơn cốc lôi hải, trong lòng phát lên một tia tham lam. Bảo bối tốt. Huyền Tiên, ta nhìn xem ngươi là muốn chết. Âu Dương Thanh sát ý tràn ngập. Hắn trước người đột nhiên xuất hiện một quyển vẽ trong chỉ là đơn giản một ngọn núi, nhưng ngọn núi này lại mang cho Huyền Thiên cực kỳ nguy hiểm khí tức tử vong. Ê! Âu Dương đạo hữu, ta còn có việc, ta đi trước bận điệu. Huyền Thiên liền vội vàng xoay người rời khỏi, một khắc cũng không dám chờ lâu. Nay Âu Dương Thanh rốt cục được cơ duyên gì, tu vi tiến triển nhanh chóng không nói, còn có một thân hiếm thấy bảo vật, bây giờ lại còn có một cái đại sát khí. Bất quá, có bực này sát khí vẫn còn muốn tìm ta giúp đỡ, nghĩ đến cũng là có cái gì hạn chế. Được rồi, vẫn không khai chọc giận nàng. Nhìn thấy Huyền Thiên quay người rời đi, Âu Dương Thanh trên người sát ý tản đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt chuyển hướng lôi hải, trong mắt nở rộ tinh quang. Thượng quang thần lôi. À, ta Âu Dương Thanh phí lớn tâm tư giết chết một tôn phản hư cảnh đại tôn, như thế nào chỉ vì rồi chỉ là thượng quang thần lôi. Âu Dương Thanh khỏe miệng cười lạnh, trước người đột nhiên hiện ra một đoàn lớn chừng quả đấm đen nhánh chất lỏng. Đen nhánh chất lỏng mặt ngoài, thỉnh thoảng nhấp nhoáng một đạo đen nhánh lôi quang. Lôi kiếp dịch. Vì thứ này, ta kém chút ngay cả mệnh cũng dựng vào rồi, bây giờ cuối cùng là thu hoạch thời điểm. Đen nhánh chất lỏng lặng yên rơi vào phía dưới trong biển lôi. Lóa mắt trắng lôi tuấn ở giữa chốt bụi, ngược lại xuất hiện từng đạo lộ ra diệt thế khí tức hắc lôi. Hoa này đỡ nguyện tốc độ thật đúng là khoái. Huyền Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện Hoa gia người cũng đã rời đi. Một uy tín lâu năm phản hư thế lực, bảo bối khẳng định không ít đi. Huyền Thiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá, hay là trước giải quyết hết một số người. Huyền Thiên ánh mắt rơi vào Vạn Tinh Điện cùng Mộ Dung gia tộc hóa thần tôn giả trên người. Bách Lý Tinh Võ, trước hết theo ngươi bắt đầu. Đang cùng Thượng Quang Huyền Tông một tên hóa thần tôn giả đại chiến, Bách Lý Tinh Võ đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Không đợi hắn quay đầu xem xét, liền phát hiện đối diện Thượng Quang Huyền Tông hóa thần tôn giả trong con mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Giang giáp một con mọc đầy lân giáp tay đột nhiên xuyên thấu lồng ngực của hắn, trong lòng bàn tay cầm trái tim đang đập. Bách Lý đạo hữu, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là yếu như vậy a? Bách Lý Tinh Võ trong đầu nhớ ra thanh âm quen thuộc, nhưng còn không nhớ ra được Huyền Thiên thân phận. Một đoàn hắc viêm nhanh chóng đưa hắn bao phủ. Cực nóng hắc viêm trong khoảnh khắc đem Bách Lý Tinh Võ nhục thân sức sống thiêu đốt hầu như không còn. Còn sót lại một sợi nguyên thần hoảng hốt lo sợ địa tử trong hắc viêm chạy ra. Nhưng mà Huyền Thiên đã sớm chuẩn bị, làm sao có khả năng nhường Bách Lý Tinh Võ đào tẩu? Trong hư không, một sợi tử lôi giống như coi như không thấy không gian khoảng cách, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Bách Lý Tinh Võ nguyên thần sau lưng. Ở không trung, nhỏ xíu tử lôi nở rộ, đem Bách Lý Tinh Võ nguyên thần hủy diệt sạch sẽ. Tiếp xuống, Mộ Dung Hãn, đó là ai vậy? Thượng Quang Huyền Tông còn sót lại hai vị hóa thần đỉnh phong liếc nhau, đối với đang đại khai sát giới Huyền Thiên cảm thấy một tia kinh hãi. Chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta cũng cần phải đi. Hai người giống như quên đi, vừa nãy bọn hắn thì tại quyết đấu sinh tử. Tịnh Đế Kim Liên chúng ta sau lại thảo luận thuộc về. Tốt. Hoa gia rời đi, nhường Thượng Quang Huyền Tông một đám tu sĩ có một chút cơ hội thở dốc. Lúc này Thượng Quang Huyền Tông còn có hơn 10 vị hóa thần tôn giả, nhưng những thứ này hóa thần tôn giả đã mất tâm chiến đấu. Bọn họ cũng đều biết hôm nay Thượng Quang Huyền Tông là trốn không thoát diệt vong. Đã như vậy, còn không bằng mang đi trong tông môn tài nguyên, bảo vật, chờ đợi thời cơ lại nối tiếp Thượng Quang Huyền Tông truyền thừa. Ừm. Thượng Quang Huyền Tông tu sĩ vừa có hành động, liền bị nhìn chằm chằm vào bọn hắn Huyền Tiên phát giác. Muốn đi, không có cửa đâu. Một cái đập nát Mộ Dung Vũ nguyên thần về sau, Huyền Thiên trên người khí thế không ngừng phun ra ngoài, chèn ép khí tức tứ tán ra. Tiếng xe gió lên, Huyền Thiên trực tiếp hướng phía Thượng Quang Huyền Tông hóa thần tu sĩ đánh tới. Lúc này Huyền Thiên, mặc dù không có thi triển cấm thuật cưỡng ép tăng thực lực lên, nhưng vận dụng chân long chi lực, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, trừ ra hóa thần đỉnh phong có thể đối đầu mấy chiêu, còn lại tu vi căn bản chống đỡ không được. Này là ở đâu ra mấy nhân? Minh Hải Huyền Cung một vị khác hóa thần đỉnh phong tôn giả Lục Phi Dương tâm thần rung động nhìn Huyền Thiên tùy tiện bóp chết từng vị tôn giả. Hoa gia không nói một tiếng liền đi, quản sư đệ thì không thấy bóng dáng. Xem ra là giữ nhiều lãnh ít. Hắn tất nhiên đối phó Thượng Quang Huyền Tông người, vậy liền không liên quan gì đến ta, vừa vận nhân cơ hội này tìm kiếm bảo vật. Lục Phi Dương quyết định tránh Huyền Thiên mũi nhọn, lập tức hướng phía Minh Hải Huyền Cung tu sĩ truyền âm, để bọn hắn bước vào Thượng Quang Huyền Tông nội bộ tìm kiếm bảo vật. Nghĩ chiếm ta tiện nghi. Nhìn thấy Minh Hải Huyền Cung tu sĩ cử động, Huyền Thiên lập tức giận dữ, phóng lên tận trời. Trong chốc lát, Thượng Quang Huyền Tông vùng trời, hắc viêm đầy trời. Vô tận hắc viêm trong, đột nhiên nô ra một con to lớn long trảo, đem Thượng Quang Huyền Tông vị cuối cùng hóa thần đỉnh phong trục chết. Thương Hoàng mà chạy nguyên thần cũng bị một đạo lượn lờ nhìn hắc viêm, từ lôi xiềng xích xuyên qua, vỡ nát. Không tiếp tục để ý Thượng Quang Huyền Tông còn lại vài vị hóa thần tôn giả, Huyền Thiên ánh mắt bao phủ tất cả Thượng Quang Huyền Tông. Ta đổ bật, ai dám đoạt? Trên bầu trời, vô số hắc viêm giống như sao băng từ trên trời giáng xuống. Vốn là bị chiến đấu tàn sát bừa bãi rách mướp Thượng Quang Huyền Tông, giờ phút này triệt để táng diệt tại Huyền Thiên chi thủ. Chương 630, Khương gia động tác. Chương 630, Khương gia động tác. Đây rốt cuộc là ai? Thực lực này, liền xem như đối đầu phản hư cảnh cũng có thể đánh một trận a. Lục Phi Dương không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đang do dự, muốn hay không cùng Hoa gia như thế, trực tiếp rời đi được. Thế nhưng nhà mình sư đệ đều có thể dựng vào đi, không tìm được gốc kia Tịnh Đế Kim Liên hà không thua thiệt lớn. Càng quan trọng chính là, sư đệ cũng bị mất, nếu là đạt được Tịnh Đế Kim Liên, kia tất nhiên là rơi vào trong tay chính mình. Đang lúc Lục Phi Dương trong lòng suy tư lúc, Hắc Viêm trong đột nhiên sáng lên một đôi hình quang cự mắt. Nguyên lai ở chỗ này, Huyền Thiên buông tay, hướng phía dưới đại địa một nắm, lập tức tất cả hoa quang đảo chấn động kịch liệt, đại địa đột nhiên mở ra một đạo khe nước to lớn. Trong cái khe có đại trận thủ hộ. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, lực lượng lại lần nữa tăng vọt, đại trận trong nháy mắt xuất hiện vết rách, chẳng qua một lát, đại trận liền bị Huyền Thiên cưỡng ép phá vỡ. Tịnh Đế Kim Liên, một thân ảnh phi tốc hướng phía trong cái khe đi. Cút. Giống như thiên uy tiếng vang lên triệt tứ phương, tới gần đại địa vết nước đạo thân ảnh kia bỗng nhiên dừng lại. Sau đó một cái lôi hỏa làm bạn xiềng xích từ trong hư không nhảy lên ra, trực tiếp xuyên bên trong đạo thân ảnh kia. Phình một tiếng, đạo thân ảnh kia đột nhiên oanh tạc. Gia hỏa này chẳng lẽ đại tôn? Lục Phi Dương nguyên thần kinh hãi không thôi, chỉ cảm thấy trước mắt người thần bí khẳng định là một vị thực lực mạnh mẽ đại tôn. Chết tiệt, thua thiệt lớn. Lục Phi Dương trong lòng hối hận đến cực điểm, nguyên thần hướng phía bốn phía một chiều, lẻ tẻ thịt vụn nhanh chóng hội tụ. Ngưng tụ ra nhục thần, Lục Phi Dương cũng không dám lại có tâm tư khác, thì mặc kệ Minh Hải Huyền Cung còn lại tu sĩ, trực tiếp quay đầu liền chạy. Tu sĩ khác, mặc kệ là Thượng Quang Huyền Tông hay là Minh Hải Huyền Cung lại hoặc là cái khác hóa thần thế lực, giờ phút này trong lòng cũng sợ hãi bất an, sôi nổi rời xa Thượng Quang Huyền Tông, không còn dám nhúng chạm bảo vật trong đó. Huyền Thiên cũng không có lại đối bọn họ động thủ. Lúc này Huyền Thiên, một đôi mắt đánh thẳng lượng nhìn thăng lên tới Tịnh Đế Kim Liên. Đồ tốt, so với huyết linh nũ chỉ có hơn chứ không kém. Cái khác cũng không thể lãng phí. Huyền Thiên hướng phía dưới Thượng Quang Huyền Tông khẽ hấp, lập tức từng cái chữ vật đại cùng nạp giới bay lên, bị Huyền Thiên nuốt vào trong bụng. Không chỉ có là chữ vật đại cùng nạp giới, Thượng Quang Huyền Tông một ít ẩn nấp đi truyền thừa, bảo vật cùng với trồng linh dược cũng đều không ngoại lệ bị Huyền Thiên lấy đi. Còn tốt, mới vừa rồi không có hủy đi những vật này. Nhanh chóng tra xét thu hoạch, Huyền Thiên rất là thỏa mãn. A, Thái Ất Lôi Tủy. Tại Thượng Quang Huyền Tông một tên hóa thần đỉnh phong tôn giả trong nạp giới, Huyền Thiên phát hiện một ao màu vàng kim lũ dịch, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Không sai, này có thể cho thi tỉnh tiểu nha đầu kia. A, còn có cửu lũ huyền thủy. Nhiều như vậy. Chật chật, đầy đủ 7-8 người dùng. Huyền Thiên khỏe miệng ý cười hoàn toàn ngăn không được. Kiệt kiệt kiệt, hay là loại phương pháp này thu hoạch tài nguyên hữu hiệu nhất. Khiến cho ta cũng nghĩ lại đi diệt mấy cái phản hư thế lực. Tê tỉnh táo một chút, ý tưởng này quá nguy hiểm. Hoa gia cũng không biết có bao nhiêu đại trận thủ hộ, quá nguy hiểm. Minh Hải Huyền Cung thứ nhất lao tổ nghe nói tại mấy năm trước đột phá đến phản hư trung kỳ, không phải là đối thủ, cũng không thể gây. Hắc Viêm dần dần tàn đi, hơi thở của Huyền Thiên thì nhanh chóng tàn đi. Một lát sau, từng đạo bóng người xuất hiện tại Thượng Quang Huyền Tông. Tê vị kia đại lão không có lầm chứ? Một gốc hoàng giai linh dược đều không có lưu lại. Vừa nãy vị nào chỉ sợ là một vị đại tôn, thế nhưng đại tảo đãng đều không có khoa trương như vậy chứ? Trái đất dùng đoán ngọc cũng bị mất, đoán chừng là trong lòng biến thái. Đi thôi, đỡ phải bị tiền bối kia quay về cấp chúng ta chữa vật đại. Một nhóm người này đến nhanh, đi cũng nhanh. Quanh đi của lại, chuyển đổi mười mấy cái phương hướng, Huyền Thiên mới trở về tới Khương gia. Lão tổ, ngươi bị thương. Khương Thư Lâm phát giác được Huyền Thiên khí tức có chút chập trùng bất định, cho rằng Huyền Thiên bị thương. Huyền Thiên lắc đầu, không bị thương, chỉ là liên tiếp giết hơn 10 vị hóa thần tôn giả, tiêu hao rất lớn. Hơn 10 vị hóa thần tôn giả. Khương Thư Lâm ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hóa thần tôn giả đã không đáng giá như vậy sao? Huyền Thiên không biết Khương Thư Lâm tâm tình vào giờ khắc này, ném ra một đống chữ vật đại cùng nạp giới, nói ra, đây là ta tại Thượng Quang Huyền Tông chiến lợi phẩm, ta cũng cất vào chữ vật đại cùng trong nạp giới rồi, ngươi hảo hảo kiểm lại một chút. Còn có Vạn Tinh Điện cùng Mộ Dung gia tộc có vài vị hóa thần tôn giả cũng đi Thượng Quang Huyền Tông đục nước béo cỏ, chẳng qua đều bị ta diệt. Ta nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó trực tiếp diệt Vạn Tinh Điện cùng Mộ Dung gia tộc. Ngươi cùng chư vị trưởng lão thương lượng một chút, là tiếp xuống chuẩn bị sẵn sàng. Ôi, đáng tiếc, Minh Hải Huyền Cung cùng Hoa gia cùng với mấy cái khác hóa thần thế lực trước giờ cướp đi không ít bảo vật. Huyền Tiên than nhẹ, quay người rời đi. Nhìn trên mặt đất chất đống còn cao hơn chính mình chữ vật đại cùng nạp giới, Khương Thư Lâm cảm giác đầu óc mình có chút đứng máy. Về phần Huyền Tiên cuối cùng kia mang theo tiếp nối giọng nói, Khương Thư Lâm là hoàn toàn không nghe được. Mấy ngày sau, Huyền Thiên một thân một mình, tuần tự diệt đi Vạn Tinh Điện cùng Mộ Dung gia tộc. Khương Thư Lâm cảm thấy là tiểu bối, không thể chuyện gì đều bị lao tổ tự mình ra tay. Cho nên vung tay lên, mang theo Khương gia một nhóm lớn tộc nhân, tiến về Vạn Tinh Điện cùng Mộ Dung gia tộc thay Huyền Thiên thu thập chiến lợi phẩm. Mặc dù Huyền Thiên cảm giác không cần thiết, nhưng mà bọn hậu bối có cái này hiếu tâm, Huyền Thiên ngược lại cũng không có từ chối. Chương 631, thế lực phóng đại chương 631, thế lực phóng đại lại đếm rõ số lượng tiền, Thượng Quang Huyền Tông bị diệt thông tin truyền đến Khương gia, Thượng Quang Huyền Tông lão tổ bất ngờ bỏ mình. Thần bí đại tôn giết tới Thượng Quang Huyền Tông, liên diệt hơn 10 vị tôn giả. Sau đó triển khai đại tảo đảng, lên tới trí bảo Tịnh Đế Kim Liên, xuống đến trải đất ngọc gạch, chút điểm không dư thừa. Thiên Tuyệt Phong bên trong, Khương Thư Lâm do dự muốn hay không đem tin tức này nói cho Huyền Thiên. Nhưng nhìn thấy Huyền Thiên chính là bởi vì tiểu kim mà đại phát tính tình, Khương Thư Lâm hay là đem tin tức giấu đi. Lao tổ. Khương Thư Lâm nói khẽ. Ừm, có việc. Huyền Thiên thở hào hẹn, trừng mắt liếc túi đầu tiểu kim, quay đầu hướng phía Khương Thư Lâm hỏi. Khô khụ. Khương Thư Lâm trong đầu nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, nói: Lão tổ, ta cùng với chư vị trưởng lão thương lượng qua rồi, bây giờ Thượng Quang Huyền Tông cùng Vạn Tinh Điện, Mộ Dung gia tộc bị diệt, Lưu Vân quần đảo Tây Bộ, Tây Bắc Bộ rắn mất đầu, ta Khương gia có thể đại triển quyền cước. Chúng ta dự định đem Tây Bắc Bộ trực tiếp đặt vào Khương gia trong khống chế. Về phần Tây Bộ hải vực, chúng ta cảm thấy có thể lưu lại coi như Khương gia đối ngoại giảm sóc nơi. Đến lúc đó chúng ta lại nâng đỡ 3 năm cái thế lực là có thể gián tiếp khống chế tất cả Tây Bắc Bộ. Chẳng qua, quá trình này chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức, với lại Võ Sâm tộc lão lại mang đi Khương gia hơn phân nửa nguyên anh chiến lực. Chỉ sợ đối mặt phiền phức sẽ như muối bỏ bể, đến lúc đó còn phải phiền phức lão tổ cường thế ra tay, chấn nhiếp tứ phương. Huyền Thiên khẽ gật đầu. Buông tay đi làm đi, này Lưu Vân quần đảo có thể khiến cho ta kiên kỵ thế lực cũng liền hai ba cái. Đang lúc Khương gia gióng trống khua chiêng phóng đại thế lực lúc, Thanh Vân giới vực bên trong, Khương Võ Sâm thì bắt đầu rồi đúng thành phố Vân Hải cùng Bạch Xuyên thị lập thủ. Thành phố Vân Hải, Bạch Xuyên thị, tứ cấp dị năng giả đều không đủ hàng chục, đơn thuần thực lực so với đã từng thành phố Nam Hoài cũng kém không ít. Nếu như không phải lo lắng bị Châu Thành để mắt tới, Khương Võ Sâm hoàn toàn có thể an bài Khương gia mọi người một đường quét ngang qua. Chẳng qua, Khương Võ Sâm đám người chỉ có thể tìm phương pháp khác. Thành phố Vân Hải bên trong, Khương Thi Hoàng huyễn hóa thành một thanh niên nam tử bộ dáng, nên ngang liền tiến vào thành nội. Cũng không lâu lắm, Khương Thi Hoàng liền bắt đầu kế hoạch. 20 cỗ nguyên anh huyết thi cùng với hơn 1000 cỗ kim đan huyết thi phân tán trùng sát thượng thành tường, tại thủ vệ còn chưa phản ứng trong nháy mắt, phá hủy trên tường thành tất cả vũ khí phòng ngự. Khương gia không cách nào quấy nhiễu thành phố Vân Hải thành phòng, cho nên Khương Thi Hoàng ban đầu thì hủy đi trên tường thành vũ khí phòng ngự. Những thứ này vũ khí phòng ngự uy lực không tầm thường, chỉ là rất khó công kích đến nguyên anh tu sĩ, nhưng đối với kim đan cấp bậc tu sĩ mà nói, hay là có uy hiếp rất lớn. Khương Thi Hoàng cũng không muốn tạo thành tổn thất quá lớn mất. Phá hủy thành phòng vũ khí đã kinh động đến thành phố Vân Hải trong thế lực. Hai bên lập tức buộc phát chiến đấu. Này là ở đâu ra quái vật? Có người nhìn thấy một bộ nguyên anh huyết thi, lại trực tiếp nuốt ăn rồi một vị dị năng giả, trong lòng không khỏi kinh hãi một phần. Chết tiệt, những quái vật này đục thân phòng ngự thật mạnh, với lại còn có thể nhanh chóng khôi phục. Một đám dị năng giả trong lòng bắt đầu bối rối. Đối mặt huyết thi kiểu này khẳng đánh, hồi máu nhanh nhân tạo quái vật, dị năng giả rất nhanh rơi vào hạ phong. Thành phố Vân Hải vùng trời, Khương Thi Hoàng thân hình ẩn nấp tại trong tầng mây, nhìn chăm chú phía dưới chiến đấu. Nhìn tới kết quả không có ngoài ý muốn, huyết thi đã hoàn toàn áp chế dị năng giả. Chờ đợi dị năng giả hoặc là chết, hoặc là trốn. Một đám dị năng giả đã lâm vào tuyệt cảnh. Không người nào nguyện ý chết, lần lượt sở hữu dị năng người bỏ qua rồi huyết thi, trốn hướng ngoài thành. Khương Thi Hoàng không để ý đến bình thường dị năng giả, hắn muốn làm là điều khiển huyết thi vây giết mấy vị kia có thể so với nguyên anh tu sĩ tứ cấp dị năng giả. Cũng không lâu lắm, vị cuối cùng tứ cấp dị năng giả bị bốn vị nguyên anh huyết thi xé nát, nuốt ăn hầu như không còn. Chiến đấu dần ngừng lại. Tiếp xuống thì chuyện không liên quan đến ta, tiếp tục trở về bế quan, Thi Đồng, Thi Hi hai người đều nhanh đột phá nguyên anh, ta cũng không thể quá là hậu. Khương Thi Hoàng không có trực tiếp mang đi huyết thi, mà là điều khiển huyết thi quang minh chính đại rời đi thành phố Vân Hải. Huyết thi rời khỏi thành phố Vân Hải bên trong, may mắn còn sống sót dị năng giả mới nhất thò đầu ra. Lúc này thành phố Vân Hải rách bước, nhưng trên thực tế người đã chết cũng không nhiều. Khương Thi Hoàng không hứng thú đối với người bình thường cùng với những kia nhất cấp, nhị cấp dị năng giả độc thủ, hắn nhằm vào chủ yếu là tứ cấp trong thế lực tứ cấp dị năng giả cùng tam cấp dị năng giả. Những người khác thị chiến thị đạo, Khương Thi Hoàng căn bản không để ý tới. Chẳng qua, chiến đấu phạm vi dường như liên lụy tất cả thành phố Vân Hải, khó tránh khỏi thay bay vạ gió, đặc biệt những người bình thường kia, không chết cũng thương. Vài ngày sau, thông tin truyền khắp tất cả Giang Châu dường như đều phải ve sầu thành phố Vân Hải cảnh ngộ. Không chỉ có là thành phố Vân Hải, cùng thành phố Vân Hải liền nhau Bạch Xuyên thị thì bị này lại tiếp. Giang Châu dị năng giả nghị luận ầm ĩ, không ít thế lực phái người đến thành phố Vân Hải cùng Bạch Xuyên thị tiến hành điều tra. Không ai biết nhau huyết thi, nhưng rất nhiều người cho rằng huyết thi có thể là giống như thanh quỷ tồn tại. Lại thêm huyết thi trắng bệnh màu da, huyết thi vinh lấy được trắng quỷ tên. Thành phố Nam Hoài, Long Võ Sơn trắng trong. Mấy ngày trôi qua rồi, Khương Võ Sâm cũng không có gấp động tác, ngược lại là cùng cái khác thị bình thường, tăng cường kiểm soát cùng phòng ngự. Mãi đến khi nửa tháng sau, trung quanh mấy cái thị tứ cấp thế lực đưa tay với vào thành phố Vân Hải cùng Bạch Xuyên thị về sau, Khương Võ Sâm mới bắt đầu xuống một bước hành động. Mà động tác của hắn cũng không rõ ràng, chỉ là cùng thế lực khác giống nhau, chỉ là phái ra một nhóm nhân mã vào ở thành phố Vân Hải cùng Bạch Xuyên thị mà thôi. Chương 632, lại xuất hiện dị thế giới chương 632, lại xuất hiện dị thế giới mấy tháng về sau, thành phố Vân Hải, Bạch Xuyên thị một chuyện đã cơ bản ổn định. Ngày này, Khương Thi Lan thân ảnh xuất hiện ở thành phố Nam Hoài trong. Phong cách này vẫn rất độc đáo. Khương Thi Lan tò mò đánh giá bốn phía, đây là cùng nguyên sơ giới vực vô cùng không giống nhau phong cách. Ừm, là cái này cơ giáp. Khương Thi Lan ánh mắt đột nhiên rơi vào hai tòa chạy nhanh đến cơ giáp. Khương Thi Lan đúng cơ giáp không xa lạ gì. Khương Võ Sâm sắp xếp người cho Khương gia mang theo rất nhiều máy riêng giáp. Cơ giáp khuyết điểm rất nhiều, nghiêm trọng nhất chính là điều khiển cùng công kích đều sẽ xuất hiện thời gian lạc hậu. Đây đối với thực lực cường đại tu sĩ hoặc dị năng giả mà nói, đơn giản chính là một nhược điểm chí mạng. Cho nên cơ giáp mạnh nhất cũng liền có thể so với tam cấp dị năng giả, hơn nữa còn là thực lực tương đối bình thường loại đó. Chẳng qua, Khương Võ Sâm lại là nghĩ đến đem cơ giáp cùng khôi lỗi kết hợp với nhau, dùng cái này giải quyết điều khiển cơ giáp xuất hiện thời gian lạc hậu khuyết điểm. Theo Khương Thi Lan biết, dường như đã có chút ít tiến triển. Lan tổ, ngài lao sao lại tới đây? Trong cơ giáp đột nhiên truyền ra một đạo kinh nghi âm thanh. Khương Thi Lan cũng là sửng sở, linh thức đảo qua cơ giáp, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hai người các ngươi đây là cái gì cách ăn mặc? Hai tòa cơ giáp cửa khoang mở ra, lộ ra trong đó thân ảnh. Ngắn mà hoàng tóc, làm nhũ lưng, lớn nhỏ không đều hai con vòng thai, trên bờ vai còn hoa văn thanh long, bạch hổ đồ án. Ê! Lan tổ, này thật đẹp mắt ta. Đúng nha, Lan tổ, này thành phố Nam Hoài rất nhiều người đều mặc đồ này, vô cùng khốc. Khương Thi Lan hai mắt lộ ra một tia nguy hiểm quan mang. Khóc không khóc ta không biết, nhưng mà các ngươi nếu không thay cái đứng đắn bộ dáng, lần sau bị ta nhìn thấy, ta liền để các ngươi khóc. Tuổi còn trẻ, không hảo hảo tu luyện, chỉ toàn học cái xấu. "A, chúng ta trở về thì sửa." Hai cái thanh niên tâm trạng lập tức buồn bực. Khương Thi Lan thì chưa làm qua nhiều giáo huấn, cảnh cáo vài câu liền đi đến Long Võ Sơn Trang. "Nhị bá, sao hiện tại mới đến? Có việc chậm trễ?" Khương Võ Sâm hơi nghi hoặc một chút. Khương Thi Lan gật đầu một cái, đem trong khoảng thời gian này Khương gia động tác nói ra. "Gia tộc tại Tây Bắc Bộ xây mấy cái cứ điểm, vì cấp cho mấy cái kia cứ điểm bố trí trận pháp, cho nên làm trễ lại chút thời gian." Chậc chậc, không ngờ rằng Thượng Quang Huyền Tông cứ như vậy hết rồi, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Khương gia hoàn toàn có thể phát triển mạnh rồi, không cần có quá nhiều cố kỵ. Khương Võ Sâm cười khẽ gật đầu, lại hướng phía Khương Thi Lan nói. "Mặc dù tới chậm rồi chút ít, nhưng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Này Thanh Vân giới vực mặc dù linh khí có chút dị thường, nhưng nghĩ đến làm ra một ít biến động, bố trí truyền tống pháp trận hẳn là sẽ không rất khó." Khương Thi Lan vươn tay, trong lòng bàn tay hàng luồng linh lực hội tụ. "Hẳn là sẽ không rất khó." Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, chớp mắt đi qua hơn 20 năm. Lưu Ly Đạo, Khương gia. Long Tích Phong bên trên, một tôn giao long đột nhiên trực trùng vân tiêu. Tầng mây vần quanh, đột nhiên phát ra một tiếng biết hai nhức óc tiếng giống. Thiên Tuyệt Phong bên trong, Huyền Thiên hai mắt sáng lên. "Hổ giao." "Không sai không sai. Đây là Khương gia sinh ra thứ hai tôn giao long." "Lão tổ." Khương Thư Lâm thân ảnh xuất hiện sau lưng Huyền Thiên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên bầu trời hổ giao. "Hổ giao a, này tại giao long coi như là tương đối ngang ngược." Huyền Thiên khẽ gật đầu, hoài nghi hỏi, "Nhìn xem ngươi vừa nãy sốt ruột dáng vẻ, là có chuyện gì?" Khương Thư Lâm thu hồi ánh mắt, trở nên nghiêm mặt lên. "Lão tổ, đại sự." Khương Thư Lâm đội vàng lấy ra một đoạn ngọc đồng, đưa cho Huyền Thiên. "Đây là hạ tiền bối sai người đưa tới." "Hạ Vân Khởi." Huyền Thiên hơi nhíu lại, trong lòng suy đoán chỉ sợ phiền phức không nhỏ, đội tiếp qua ngọc đồng xem xét lên. "Dị, dị thế giới." Nhìn thấy nội dung bên trong lúc, Huyền Thiên còn tưởng rằng Thanh Vân giới vực bị thế lực khác biết được. Chẳng qua nhìn kỹ xuống dưới, mới biết được là một cái khác dị thế giới. Huyền Thanh giới vực. Này nguyên sơ giới vực mấy chục vạn đến, dị thế giới đều chỉ tại trong truyền thuyết, sao hiện tại liên tiếp xuất hiện thông hướng dị thế giới lối đi? Huyền Thiên luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Có thể, trước đây nguyên sơ giới vực thì có thông hướng cái khác phàm giới lối đi, chỉ là không có bị chuyển tới. Huyền Thiên lắc đầu, này giải thích quá gượng ép. Này thông hướng Huyền Thanh giới vực lối đi vậy mà tại Bắc Lăng cấm địa. Huyền Thiên trong lòng không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc, đây chính là thật lạ sao? Có thể, còn không chỉ hai cái dị thế giới. Khương Thư Lâm đột nhiên mở miệng. Huyền Thiên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức gật đầu một cái. Này thật là có thể, có khả năng không có bị phát hiện, thì có khả năng như là Thanh Vân giới vực bình thường, bị nào đó thế lực phát hiện sau che giấu lên. Tượng cái này Huyền Thanh giới vực, Châu Vương phủ điều tra kết quả biểu hiện lối đi đã xuất hiện 300-400 năm, mấy trăm năm đều không có người phát giác. Bây giờ bị nhiều mặt thế lực biết, vẫn là bởi vì Huyền Thanh giới vực quê hương tu sĩ phát hiện giới vực thông đạo. Mười mấy vị hóa thần tôn giả xuất lĩnh một nhóm kim đan, nguyên anh tu sĩ lại xâm lược rồi Bắc Lăng phủ. Đối mặt một đám nguyên anh, hóa thần, Bắc Lăng phủ tự nhiên chống đỡ không được, nhưng Bắc Lăng phủ thế nhưng U Minh Quỷ Cốc địa bàn. U Minh Quỷ Cốc xuất động mấy vị phản hư đại tôn, mang theo hơn 50 vị hóa thần tôn giả, trực tiếp sắp vào xâm người ấn chết tại Bắc Lăng phủ. Sau đó căn cứ những kẻ xâm lấn này dấu vết, tìm được rồi giới vực thông đạo. U Minh Quỷ Cốc mấy vị kia đại tôn cỡ nào khôn khéo, khi hiểu được giới vực thông đạo chỉ có mấy cái dị thế giới hóa thần thế lực hiểu rõ về sau, trực tiếp thẳng giết vào dị thế giới, liên tiếp diệt kia mấy phương hóa thần thế lực, cũng đem giới vực thông đạo dấu vết ẩn nấp đi. Phía sau, U Minh Quỷ Cốc nhanh chóng đúng Huyền Thanh giới vực triển khai điều tra. Đáng tiếc liên diệt mấy cái hóa thần thế lực tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn, khiến cho Huyền Thanh giới vực thế lực khác phát giác. Hai bên lại triển khai một phen đại chiến, cuối cùng U Minh Quỷ Cốc bại lui, lui về nguyên sơ giới vực, cũng đem việc này báo lên Châu Vương phủ. Bây giờ, Thương Lô Châu một ít thế lực lớn cơ bản đều đã biết được Huyền Thanh giới vực tồn tại. Không chỉ có là Thương Lô Châu, theo Ngọc Đồng trong lời nói, Trung Châu Vương tộc đều có thể sẽ phái người tới trước tìm tòi hư thực. Chương 633, chưa đủ khéo đưa đẩy gian trá. Chương 633, chưa đủ khéo đưa đẩy gian trá. Ngọc La đảo vùng trời, Thương Văn Lâm xếp bằng ở trên phi kiếm, trên bờ bay, nằm sấp một đạo thân ảnh nho nhỏ, chính là Tiểu Kim. Lúc này Tiểu Kim thoát khỏi cha tấn chính mình hơn 20 năm Huyền Thiên, có vẻ hưng phấn dị thường. Cái đầu nhỏ nhìn chỗ này một chút kia xem xét, nếu không phải lo lắng Khương Văn Lâm sẽ nói với hắn hình, đoán chừng đã sớm chính mình bay ra ngoài người lại. Khương gia Khương Văn Lâm tới trước thăm hỏi. Giọng Khương Văn Lâm vừa vang lên, Ngọc La Sơn trang trong liền xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Khương đạo hữu đại gia đến dự, chào mừng chào mừng. Người mặc trưởng môn trang phục Ngụy Chiêu mỉm cười tiến lên đón. Ngụy trưởng môn. Khương Văn Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Chiêu ánh mắt rơi vào Khương Văn Lâm trên bờ vai Tiểu Kim trên người, mí mắt không khỏi giật mình. Ngọc La Sơn Trang cùng Khương gia quan hệ không tệ, là trưởng môn hắn tất nhiên hiểu rõ này lớn chừng bàn tay chim chóc rốt cục mạnh đến mức nào. Đây là xảy ra đại sự gì sao? Ngụy Chiêu trong lòng hoài nghi, trên mặt lại không hiện mảy may, rất là khách khí đem Khương Văn Lâm cùng Tiểu Kim mời đi vào. Gặp qua cô nãi nãi, gặp qua thái thượng trưởng lão. Diệp Phong cùng Khương Thư Trăn tiến lên hành lễ. Khương Văn Lâm ánh mắt rơi trên người Khương Thư Trăn, thỏa mãn gật đầu một cái. Không sai, khí tức vô cùng bén nhọn, nhìn tới đã trải qua không ít chiến đấu. Hi hi hi, không có cách, cha chầm chầm đến gấp. Khương Thư Trăn cười khẽ. Ừ, không nhìn chằm chằm ngươi, ngươi còn không phải bay lên trời. Diệp Phong tức giận trừng Khương Thư Trăn một chút. Ừ, Diệp Phong ngươi này làm không tệ, đích thật là muốn nhìn chằm chằm. Khương Văn Lâm tán đồng gật đầu một cái. Khương Thư Trăn có thượng phẩm linh căn, tốc độ tu luyện cực nhanh, một không xem chừng, Khương Thư Trăn có thể thì không cách nào thao túng ở. Xuất hiện tượng Khương Anh Khải như vậy mù quáng truy cầu cảnh giới, dẫn đến một thân chiến lực theo không kịp. Hôm nay tới đây, là muốn cho ngươi theo ta đi một nơi. Khương Văn Lâm đem Huyền Thanh giới vực một chuyện nói ra, cơ bản không có dấu giếm. Dị thế giới. Ngụy Chiêu đám người trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện. Sau một hồi, Ngụy Chiêu lấy lại tinh thần, hỏi: "Khương đạo hữu, ngươi muốn cho Diệp Phong tùy ngươi bước vào Huyền Thanh giới vực?" Khương Văn Lâm gật đầu một cái, nhìn xem nói với Diệp Phong: "Ngươi lão tổ thuyết ta chưa đủ khéo đưa đẩy gian trá, liền muốn để ngươi cùng ta cùng nhau." Diệp Phong nghe vậy khẽ miệng giật một cái, đây là khen ta đâu hay là tổn hại ta? Cái này, Khương đạo hữu, Diệp Phong tu vi mặc dù đạt đến nguyên anh trung kỳ, nhưng mà đối mặt một phương giới vực thì không đáng chú ý a. Ngụy Chiêu có chút do dự, hắn là nghĩ đem Diệp Phong bồi dưỡng thành đời tiếp theo trưởng môn nhân, Diệp Phong nếu tại Huyền Thanh giới vực xảy ra chuyện làm sao xử lý. Khương Văn Lâm ngược lại là không có phản bác, mà là hỏi Diệp Phong nguyện vọng. Diệp Phong vui lòng, Ngọc La Sơn Trang ngăn không được, cũng không dám cản trở. Diệp Phong không muốn, nàng cũng sẽ không mạnh đến. Cô nãi nãi, ta tùy ngươi đi một chuyến. Diệp Phong suy tư một phen, không có từ chối. Chính mình tốt xấu là nửa cái người nhà họ Khương, nhưng từ cùng Khương Thi Tịnh thành thân về sau, dường như thì không có là Khương gia làm qua cái gì. Ngược lại là chính mình, theo Khương gia đạt được không ít chân quý tài nguyên. Bây giờ có cơ hội là Khương gia xuất lực, hắn ngược lại cũng bằng lòng. Được. Khương Văn Lâm gật đầu một cái, lại đặt ánh mắt nhìn về phía Ngụy Chiêu. Ngươi thì không cần quá lo lắng, chúng ta cũng không phải muốn cùng Huyền Thanh giới bực những đại thế lực kia đối nghịch. Huống hồ Tiểu Kim thì đi theo chúng ta, chỉ cần chúng ta khiêm tốn chút ít, nghĩ đến không có quá lớn nguy hiểm. Diệp Phong đều đã đáp ứng, Ngụy Chiêu thì không nói gì nữa. Diệp Phong tốc độ rất nhanh, đơn giản đem một sự tình giao phó xong về sau, thì cùng Khương Văn Lâm rời đi Ngọc La Sơn Trang. Hai người một đại bảng không có lựa chọn truyền tống pháp trận đi đường, mà là trực tiếp lên phía bắc, thông qua hải vực trực tiếp tiến về Bắc Lăng phủ. Bắc Lăng phủ ngay tại Lưu Vân quần đảo chi bắc, lộ trình mặc dù xa xôi, nhưng mà đối với Tiểu Kim mà nói, này cũng không là vấn đề. Thập nhị dương cánh mở, dường như đạt đến một vạn năm ngàn trượng, Tiểu Kim thân thể cao lớn lướt qua hải vực, hung lệ khí tức cả kinh phía dưới hải vực hung thú chạy tứ tán. Tiểu Kim tốc độ khủng khiếp, nhường Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong đều có chút khó chịu. Khương Văn Lâm muốn cho Tiểu Kim giảm xuống một chút tốc độ, nhưng thời khắc này Tiểu Kim giống như ngựa hoang đức cương, hoàn toàn thả rồi bản thân. Về phần Khương Văn Lâm lời nói, hoàn toàn coi như không nghe được. Cô nãi nãi, này Huyền Thanh giới vực có hơn 10 vị hợp đạo cảnh đạo tôn, mà kia giới vực thông đạo hợp đạo cảnh đạo tôn lại không cách nào thông qua. Như thế, nguyên sơ giới vực bên này, cho dù phái lại nhiều người thì không làm nên chuyện gì a? Diệp Phong một bên chống cự nhìn chung quanh xé rách lực lượng, một bên hướng phía Khương Văn Lâm hỏi. Hạ Vân Khởi Ngọc Đồng trong co nói đến, Châu Vương từng nếm thử thông qua giới vực thông đạo, nhưng lại bị một cổ lực lượng cường đại bài xích ra đây. Chuyện này ý nghĩa là, nếu là trong Huyền Thanh giới vực, nguyên sơ giới vực đem đánh mất chiến lược ưu thế. Khương Văn Lâm nhíu nhíu mày, cái này Khương gia sớm có nghĩ tới, nhưng Khương gia hay là quyết định đúng một tay, cố gắng kiếm một chén canh. Vì theo Hạ Vân Khởi cho thông tin đến xem, triều đình đã theo dõi Huyền Thanh giới vực khối này bánh ngọt. Đại hạ rất có thể sẽ triển khai đúng Huyền Thanh giới vực xâm lược, một là tiêu diệt cái này tại Đại Hạ cương vực trong tiểu thai hoàng ẩm, hai là cướp đoạt bên trong tài nguyên. Có thể triều đình sẽ có thủ đoạn đối phó. Đại Hạ thực lực rất mạnh, nếu như không phải giới vực thông đạo hạn chế, chỉ là hơn 10 vị đạo tôn, Đại Hạ lật tay có thể diệt. Chẳng qua khi đó, vì Khương gia thực lực, chỉ sợ ngay cả nước canh đều uống không đến. Chương 634, lắm lời chương 634, lắm lời vô tận hải vực vùng trời, ám kim quang mang chợt lóe lên, hoa phá trường không. Trong lúc đó, Tiểu Kim lại đột nhiên nổ lên cao. Đột nhiên cử động, kém chút lệnh Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong theo Tiểu Kim trên lưng rất xuống. Khương Văn Lâm trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu Kim cử động như vậy, nói do phụ cận có tồn tại cường đại, đủ để uy hiếp được hắn. Quả nhiên, Tiểu Kim truyền đến âm thanh. Văn Lâm, có một tôn rất cường đại hung thú đang đuổi chúng ta. Tiểu Kim trong giọng nói có một vẻ bối rối, nhưng lại mang theo một tia hung lệ. Bối rối, điều này nói rõ Tiểu Kim trong miệng hung thú cực kỳ cường đại. Hung lệ, đây là Tiểu Kim tiên tính cho phép. Hắn đuổi theo tới. Tiểu Kim âm thanh trở nên cao, khí thế trở nên rất là cuồng bạo, đầy trời sát ý cùng hung lệ tuôn ra. Hắn phía sau trên Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong lập tức cảm giác hàn ý thấu xương. Khương Văn Lâm khỏe mắt dư quang liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc tới gần, cuối cùng tại Tiểu Kim chính phía dưới giữ vững đồng dạng tốc độ. Cái gì đồ chơi? Cái này cỡ nào đại? Diệp Phong nói chuyện cũng không trôi chảy rồi. Chỉ vì phía dưới trong hải vực bóng đen, hắn chiều dài cơ hồ là Tiểu Kim dương cánh gấp 3, cũng là đạt đến hơn 4 vạn trượng. Thâm hải ma sao? Khương Văn Lâm biến sắc. Nàng nhớ lại, lúc trước Khương gia theo hải vực rời khỏi Bắc Lăng phủ lúc, lại đụng phải một tôn thâm hải ma sao. Chẳng qua, khi đó thâm hải ma sao dường như không có hiện tại khổng lồ như vậy, là ngoài ra một tôn, hay là lúc trước tôn này thâm hải ma sao đột phá? Khương Văn Lâm trấn an Tiểu Kim, nhường hắn không nên vọng động. Khương Văn Lâm còn nhớ, lúc trước tôn này thâm hải ma sao dường như theo bọn hắn một đường, nhưng lại không có ra tay với bọn họ. Ngược lại vì thâm hải ma sao hộ tống, Khương gia đám người cơ bản không chút cảnh ngộ hung thú tập kích. Hiện tại Khương Văn Lâm chỉ hy vọng trước mặt này một tôn thâm hải ma sao cũng là như thế, bằng không nhất định vô cùng phiền phức. Tôn này thâm hải ma sao, tu vi tuyệt đối đạt đến lục giai. Hắn tại sao không có độc thủ? Sau một hồi, Diệp Phong nhịn không được hỏi. Khương Văn Lâm không trả lời, nàng kia căng cứng tâm thần lại dần dần thư giãn tiếp theo. Có thể, này thâm hải ma sao chỉ thích như vậy. Nhưng mà Khương Văn Lâm ý niệm vừa khởi, phía dưới thì truyền đến một đạo trầm trọng âm thanh. "Uy, ta theo các ngươi lâu như vậy, các ngươi sao không cùng ta lên tiếng kêu gọi? Không lễ phép như vậy sao?" Khương Văn Lâm, Diệp Phong biến sắc. Nhưng nhìn thấy thâm hải ma sao không có công kích bọn hắn, Khương Văn Lâm lại tỉnh táo lại. xin ra mắt tiền bối, vừa nãy chúng ta bị tiền bối thần uy trấn nhiếp, trong lúc nhất thời quên rồi cùng tiền bối chào, mong rằng tiền bối tha thứ." Khương Văn Lâm cung kính trả lời. Thâm Hải Ma Sao giống như không có nghe được Khương Văn Lâm lời nói, mà là tiếp tục hỏi tới: "Các ngươi là đến từ Đại Lục a? Các ngươi muốn đi đâu? Nhìn xem các ngươi tốc độ nhanh như vậy, có phải hay không có cái gì chuyện rất trọng yếu? Tại sao ta cảm giác ngươi có chút quen mắt đâu, có phải chúng ta gặp qua? Nay điều tình huống gì, gặm thuốc nổ rồi hay là tâm tình không tốt, khí thế sao hung ác như thế?" Tiểu Kim trên lưng, Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong nhìn nhau sững sờ. Lắm lời. Mặc dù cảm giác mấy vấn đề này có chút làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong hay là cẩn thận trả lời. Cái này khiến Thâm Hải Ma Sao rất hài lòng. Hô cả ngày cùng một đám kẻ ngốc ngốc một viên, ta đều nhanh nhẹn điên rồi, khá tốt vận khí không tệ, đụng phải mấy người các ngươi có đầu óc. Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Có đầu óc là chỉ bọn hắn, kia kẻ ngốc là chỉ ai? Nên là chỉ trong biển hung thú. Diệp Phong suy nghĩ một chút, trong lòng đã có suy đoán. Trong biển hung thú phổ biến linh trí thấp, tựa Thâm Hải Ma Sao kiểu này trí tuệ so sánh tương đối cao rất ít. Vì Thâm Hải Ma Sao thực lực, phàm là linh trí không thấp đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện tại vùng biển này. Do đó, Thâm Hải Ma Sao bình thường tiếp xúc hung thú chỉ sợ thật đúng là chút ít kẻ ngốc, cũng là làm khó Thâm Hải Ma Sao rồi. Tiền bối nếu là cảm thấy lời nhảm chán, sao không tiến về Vô Tận Hải yêu tộc? Diệp Phong do dự một chút hỏi. Vô Tận Hải yêu tộc ngay tại Đại Hạ Đông Bộ phương hướng, thì tại bọn hắn hiện tại vùng biển này chi đông. Chỉ cần Thâm Hải Ma Sao hướng đông đi thẳng, nhất định có thể đến Vô Tận Hải yêu tộc. Ngươi có phải hay không đốc? Thâm Hải Ma Sao giống như mắng giống như kẻ ngu, có thể tự do tự tại, ta tại sao muốn bị người thống trị? Diệp Phong sững sờ, cũng là A yêu tộc vốn là đẳng cấp rõ ràng, Vô Tận Hải yêu tộc càng là như vậy. Còn lại Tam Đại yêu tộc tối thiểu là chư hoàng đặt song song, mà Vô Tận Hải yêu tộc lại là một hoàng thống trị tất cả yêu tộc. So với cái khác Tam Đại yêu tộc, đẳng cấp rõ ràng càng thêm rõ ràng, hoàng tộc chí cao vô thượng. Nhìn thấy Thâm Hải Ma Sao có chút tức giận, Khương Văn Lâm vội vàng nói: "Tiền bối, chúng ta dự định tiến về Bắc Lăng phủ, không biết tiền bối nhưng có hứng thú cùng nhau?" Bắc Lăng phủ? Đây không phải là U Minh Quỷ Quốc địa bàn sao? Không tới không tới, quá nguy hiểm. Đại lục tu sĩ đều không có một cái tốt, mỗi ngày nhớ cơ thể của ta. 100 năm trước, ta đến Phi Vân Châu, kết quả thì sao? Vừa mới đi lên, liền bị một đám người xông tới, đều đánh kêu giết làm ta sợ muốn chết. Khương Văn Lâm cười khẽ, không nói gì. Nàng mời Thâm Hải Ma Sao cùng nhau tiến về Bắc Lăng phủ, chỉ nói là nói mà thôi. Hiệu quả cũng không tệ, Thâm Hải Ma Sao nói thầm mấy câu, liền quay người rời đi. Chương 635, ôn chuyện chương 635, ôn chuyện là cái này Bắc Lăng phủ. Diệp Phong có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Khương Văn Lâm không nói gì, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Đi bên này. Khương Văn Lâm không tiếp tục nhường Tiểu Kim đi đường, nàng dưới chân có hơi dùng sức đạp mạnh, một đạo hào quang lộng lây chói mắt đột nhiên nở rộ ra. Trong chớp mắt, một thanh to lớn vô cùng, toàn thân lóe ra hàn quang phi kiếm đột nhiên nổi lên, vững vàng đứng tại dưới chân của nàng. Đi. Khương Văn Lâm tâm niệm khẽ động, to lớn phi kiếm giống như mũi tên bình thường, gào thét lên phóng lên tận trời, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Trên đường đi nhanh như điện chớp, hai bên cảnh vật phi tốc lui lại, chỉ lưu lại từng đạo mơ hồ không rõ ảnh tử. Thiên Linh Quận, Linh Kiếm Tông. Khương Văn Lâm dưới chân phi kiếm tản đi, nhìn phía dưới Linh Kiếm Tông, thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tiền bối là người phương nào? Hai tên thủ sơn đệ tử tại khoảng cách Khương Văn Lâm xa xa dừng lại, cẩn thận hỏi. Nhìn quen thuộc trang phục, Khương Văn Lâm trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Còn xin đi bẩm báo tông chủ, liền nói Khương Văn Lâm tới trước thăm hỏi chư vị đồng môn. Đồng môn? Hai tên thủ sơn đệ tử sửng sốt. Khương Văn Lâm là ai bọn hắn không biết, nhưng này đồng môn? Tiền bối, là ta Linh Kiếm Tông người. Khương Văn Lâm trầm mặc một lát, hồi đáp, đã từng là. Hai tên thủ sơn đệ tử nhìn nhau sững sờ, một lát sau, một người trong đó cung kính thi lễ một cái. Còn xin tiền bối chờ một lát, văn bối hiện tại đi bẩm báo trưởng lão. Tông chủ không phải tùy tiện có thể gặp chẳng qua là thủ sơn đệ tử, hắn ngược lại là có thể tùy tiện nhìn thấy trưởng lão. Điền trưởng lão, đệ tử Trịnh Thanh cầu kiến. Trong động phủ, Điền Mánh mở ra hai mắt. Vào đi. Thủ sơn đệ tử cầu kiến, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Trịnh Thanh cung kính trả lời, Điền trưởng lão, ngoài sơn môn có hai người thăm hỏi, một người trong đó tự xưng gọi Khương Văn Lâm, tới trước thăm hỏi đồng môn. Điền Mánh đại nào ông một tiếng, sau một hồi có chút không xác định hỏi, ngươi, ngươi nói ai? Khương Văn Lâm. Trịnh Thanh trong lòng thầm nhủ, Điền trưởng lão nhưng cho tới bây giờ không có thất thố như vậy qua, nhìn tới gọi là Khương Văn Lâm tất nhiên là cái đại nhân vật. Văn Lâm sư tỷ. Điền Mánh tự lẩm bẩm, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nói, ngươi nhanh đi đem việc này bẩm báo tông chủ và bốn vị lão tổ. Nói xong, Điền Mánh hưu một tiếng biến mất trong động phủ. Trịnh Thanh sững sờ, lập tức cũng liền bận bịu chạy tới bẩm báo. Linh Kiếm Tông bên ngoài, Khương Văn Lâm không chờ bao lâu, đã nhìn thấy phi thân ra tới Điền Mánh. Điền sư đệ, đã lâu không gặp. Khương Văn Lâm cười khẽ. Thật, thật là ngươi, Văn Lâm sư tỷ. Điền Mạnh trong lòng kích động không thôi. Sư tỷ, ta đã để người bẩm báo tông chủ và chư vị lão tổ, còn xin mau theo ta vào trong. Khương Văn Lâm đi theo sau Điền Mạnh, rất nhanh liền đến tông môn đại điện. Đại điện bên ngoài đã đứng một đám người. Sư tôn. Khương Văn Lâm giọng nói có chút nghẹn ngào, rơi xuống mặt đất về sau, hướng phía Kim Nguyệt quỳ xuống. Đệ tử Khương Văn Lâm bái kiến sư tôn. Văn Lâm, lên, mau đứng lên. Kim Nguyệt bước nhanh về phía trước, liền tranh thủ Khương Văn Lâm dịu dắt đứng lên. Sư muội, Hoa Dĩnh đi lên trước, thực sự là đã lâu không gặp. Khương Văn Lâm cái mũi chua chua. Sư tỷ, chị đại, không ngờ rằng còn có cơ hội nhìn thấy ngươi. Một béo một gầy hai thân ảnh hướng phía Khương Văn Lâm thi lễ một cái. Khương Văn Lâm hướng phía hai người nhìn lại, khẽ cười nói, nhìn tới hai người các ngươi những năm này vô cùng nỗ lực à, muốn tu luyện đến kim đan hậu kỳ. Hắc hắc, hay là may mắn mà có năm đó chị đại dịu dắt. Từ Đại Tráng vẫn như cũ mập mạp, trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô. Bớt đình hót. Khương Văn Lâm trợn nhìn Từ Đại Tráng một chút, ánh mắt lại nhìn về phía những người khác. Rất nhiều người quen, thì có lạ lẫm không quen biết. Hồ Truyền Tĩnh, Ngô Thừa Huy, Trần Hổ. Ừm. Kim Dương sư bá đâu? Khương Văn Lâm ánh mắt đảo qua đám người, nhưng không có phát hiện Kim Dương thân ảnh. Kim Nguyệt khẽ giật mình, đắng chát lắc đầu. Khương Văn Lâm trong lòng than nhẹ, trong mắt lóe lên một tia bị thương. Cũng khác đứng ở phía ngoài, khó gặp, vào đi, chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện. Một mực không có nói chuyện Hình Kiếm mở miệng nói. Đúng. Mang theo Diệp Phong cùng Tiểu Kim, Khương Văn Lâm đi theo sau Kim Nguyệt, cất bước bước vào tông môn đại điện. Nhìn chúng nhân ngồi xuống vị trí, Khương Văn Lâm hoài nghi hỏi, sư tỷ, ngươi lúc nào đảm nhiệm tông chủ? Hoa Dĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Đột phá đến Kim Đan đỉnh phong về sau, liền bị sư tôn bọn hắn cưỡng ép an bài. Khương Văn Lâm che miệng cười khẽ, dựa theo sư tôn tính cách, này thật là có thể. Một phen hàn huyên qua đi, Kim Nguyệt xua đi rồi những người khác, đại điện bên trong, trừ ra Khương Văn Lâm, Diệp Phong, chỉ còn lại Linh Kiếm Tông vài vị lão tổ cùng Hoa Dĩnh. Linh Kiếm Tông bây giờ có 4 vị nguyên anh lão tổ, theo thứ tự là Hình Kiếm, Kim Nguyệt, Tử Diễn cùng Tử Huyền. Hình Kiếm tu vi cao nhất, đạt đến nguyên anh hậu kỳ, tiếp theo là Kim Nguyệt, nguyên anh trung kỳ tu vi, về phần Cực Diễn cùng Tử Huyền thì là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Không ngờ rằng, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi không ngờ kinh tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, tu vi còn cao hơn ta. Kim Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Nhờ có sư tôn dạy bảo, đệ tử mới có thể có tu vi như thế. Khương Văn Lâm không có chút nào kiêu căng. Ý đến, Kim Nguyệt trừng Khương Văn Lâm một chút, sau đó lại hỏi, ngươi đã theo gia tộc rời khỏi Bắc Lăng phủ, bây giờ như thế nào lại quay về? Khương Văn Lâm đơn giản giảng thuật lên về Huyền Thanh giới vực chuyện. Nguyên lai là vì Huyền Thanh giới vực a. Kim Nguyệt mấy người giật mình. Nhìn tới, Khương gia những năm này phát triển không tệ a, lại có thể nhúng tay dị thế giới. Cực Diễn sợ hãi thán nói, không có sư bà nói lợi hại như vậy, chỉ là muốn trộn lẫn khẩu thang uống mà thôi. Chương 636, Bắc Lăng thành chương 636, Bắc Lăng thành vậy cũng rất không tầm thường. Tiểu Huyền nhấp một miếng rượu, thở dài nói, Linh Kiếm Tông bây giờ coi như là Bắc Lăng phủ đỉnh cấp thế lực rồi, nhưng đối với xuất hiện tại Bắc Lăng phủ giới vực thông đạo lại chỉ biết là một đinh mảy may. Khương Văn Lâm không nói gì, Linh Kiếm Tông thực lực quả thực có yếu. Không chỉ có là Linh Kiếm Tông, liền xem như Khương gia, so sánh với những đại thế lực kia, cũng là như sâu kiến, không có khác nhau. Đúng rồi, Hình Kiếm sư bá, các ngươi tại sao không có rời khỏi Bắc Lăng phủ? Không phải muốn đi thì đi. Hình Kiếm cười khổ, còn nhớ Bắc Bộ kia tứ đại tông môn sao? Chúng ta phía sau xảy ra xung đột, bất kể là ta hay là Thanh Nguyên Điện Nguyên Cực, cũng không dám rời đi, bằng không chỉ sợ tông môn khó giữ được. Mấy cái kia tông môn? Khương Văn Lâm sửng sốt. Năm đó mấy cái kia tông môn nguyên anh chân quân cơ bản cũng vẫn lạc, bằng vào Nguyên Cực lão tổ thực lực, lại thêm sư bá người, chẳng lẽ còn không đối phó được bọn hắn? Hình Kiếm thở dài một hơi. Xem thường bọn họ nội tình rồi, mới đầu chúng ta mấy cái này thế lực còn bình an vô sự. Nhưng mà tại mấy chục năm sau, kia 4 tông môn liền trước sau ra đời mới nguyên anh chân quân. Giữa chúng ta thì dần dần bạo phát xung đột, thậm chí còn từng một lần bộc phát đại chiến. Chẳng qua, mặc dù chúng ta ở vào yếu thế, nhưng mà tứ đại tông môn thì không làm gì được chúng ta. Xung đột kéo dài gần trăm năm, ngược lại là không có tạo thành tổn thất quá lớn mất, chỉ là ta cùng Nguyên Cực nhưng cũng không dám rời đi. Hắc. Tiểu Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Mấy cái kia không may tông môn, trước đây không lâu kia cái gì Huyền Thanh giới vực chạy vừa ra một nhóm cường giả, dẫn đầu thì tiêu diệt bọn hắn. Bây giờ này Bắc Lăng phủ, mạnh nhất chính là chúng ta Linh Kiếm Tông cùng Thanh Nguyên Điện. Khương Văn Lâm khẽ giật mình, nguyên bản nàng còn muốn nhìn chính mình muốn hay không thay Linh Kiếm Tông diệt kia tứ đại tông môn, không ngờ rằng bọn hắn đã bị diệt. Chỉ là, Khương Văn Lâm trong lòng đột nhiên phát lên một tia hoài nghi. Những kia Huyền Thanh giới vực tu sĩ sao không hỏi thăm một chút tình huống lại độc thủ? Phàm là hiểu rõ Bắc Lăng phủ phía sau U Minh Quỷ Cốc, đừng nói hơn 10 vị hóa thần tôn giả, cho dù hơn 10 vị đại tôn, thì kiên quyết không dám ở Bắc Lăng phủ làm cản. Một mực không có nói chuyện Diệp Phong nghe vậy, mở miệng trả lời, bọn hắn khẳng định có nghe qua tình huống, chỉ là bọn hắn nghe ngóng thông tin đối tượng tiếp xúc không đến U Minh Quỷ Cốc, thậm chí có lẽ căn bản không biết U Minh Quỷ Cốc tồn tại. Cũng là, Khương Văn Lâm gật đầu một cái. Vị đạo hữu này là? Kim Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem Diệp Phong đi theo sau Khương Văn Lâm, hẳn là Khương Văn Lâm hậu bối, chỉ là này tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Diệp Phong đội vàng đứng dậy, lộ ra một cực kỳ nụ cười hiền hòa. Tiền bối, ta gọi Diệp Phong, là Khương gia thơ chữ lót con rể, tiền bối có thể gọi ta Tiểu Phong. Ê, đạo hữu nói đùa, chúng ta ngang hàng xưng hô là được. Kim Nguyệt trong lòng kinh ngạc. Thơ chữ lót, đó không phải là Khương Văn Lâm cháu trai bối sao? Nhưng này cũng Nguyên Anh trung kỳ. Khương Văn Lâm bất đắc dĩ, một tay lấy Diệp Phong nhấn xuống dưới. Sư tôn, ngài đừng để ý tới hắn. Đúng, ta còn có một cái tin tức tốt, vì giới vực thông đạo một chuyện, Châu Vương phủ rất có thể sẽ yêu cầu U Minh Quỷ Cốc triệt tiêu đúng Bắc Lăng phủ đạo pháp trấn áp. Mấy ngày sau, Khương Văn Lâm lưu lại một phê bảo vật, rời đi Linh Kiếm Tông, trực tiếp chạy tới Bắc Lăng cấm địa. Bắc Lăng cấm địa vẫn như cũ băng tuyết bao trùm, chẳng qua không còn là đã từng ít ai lui tới. Trên đường đi, Khương Văn Lâm gặp được không ít tu sĩ, có Nguyên Anh chân quân, thì có Hóa Thần tôn giả. Rất nhanh, Khương Văn Lâm tới mục đích. Động tác thật đúng là khá nhanh. Khương Văn Lâm trong lòng có hơi kinh ngạc, giới vực thông đạo phụ cận lại đã thành lập nên một tòa khổng lồ thành trì. Trên cửa thành còn điêu khắc Bắc Lăng hai chữ. Thành nội đã có không ít tu sĩ đặt chân. Khách điếm, cửa hàng đã cái gì cần có đều có, thậm chí tạo thành thương nghiệp đường phố cùng phường thị. Đáng tiếc người nhà họ Khương tay thật sự là không đủ. Khương Văn Lâm trong lòng than nhẹ, chọn lấy ra trong góc khách điếm, tạm thời vào ở mấy tháng sau một ngày, Bắc Lăng thành đột nhiên trở nên phi thường náo nhiệt. Trung Châu Vương tộc đến rồi. Khách điếm lầu 2 lan can bên cạnh, Khương Văn Lâm lặng lặng nhìn tràn vào tới Trung Châu tu sĩ. Hai ngày này ta đi nghe ngóng thông tin, nghe nói Trung Châu bên ấy điều 3 vị đạo tôn tới trước trấn thủ giới vực thông đạo. Diệp Phong ngưng tiếng nói. Khương Văn Lâm ngược lại không cảm thấy bất ngờ, mặc dù nói tôn không cách nào thông qua giới vực thông đạo, nhưng cụ thể làm sao ai cũng không biết. Lỡ như Huyền Thanh giới vực bên ấy có biện pháp đi vào đâu. Do đó, tự nhiên hay là điều động đạo tôn tới trước trấn thủ thỏa đáng nhất. Trung Châu người đến, nghĩ đến không lâu chúng ta là có thể tiến vào. Ừm. Diệp Phong gật đầu một cái. Thành nội trung ương, giới vực thông đạo vị trí chỗ ở quả nhiên không cách nào bước vào. Hạ Tinh Nguyên lắc đầu. Năng lực không thể tiến vào ngươi là không biết sao? Làm gì vẽ vời thêm chuyện. Hạ Ly Xanh lắc đầu, nhìn về phía một bên cường tráng trung niên nói ra, Sùng Nam, nơi này liền từ ngươi phụ trách. Vũ Mã Sùng Nam gật đầu một cái, sau đó thì đánh giá đến giới vực thông đạo. Này giới vực thông đạo tràn ngập đại đạo hỗn loạn, lạ lắm, chỉ sợ chúng ta cho dù năng lực thông qua, tại dị giới thì khó có thể đối phó cùng cảnh giới đạo tôn. Không sao, một thế giới nhỏ của tôi, mười mấy tôn đạo tôn, cho dù không sử dụng đạo tôn, cũng là có biện pháp đối phó. Hạ Ly Xanh nói khẽ, trong giọng nói tự tin đến cực điểm. Lại nói, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là tiến vào bên trong tìm hiểu tình huống. Chúng ta nhất định phải làm rõ ràng những thứ này giới vực xuất hiện nguyên nhân. Chương 637, Tinh La Tông chương 637, Tinh La Tông Trung Châu dẫn đầu đúng Huyền Thanh giới vực triển khai điều tra, bọn hắn điều động rồi một nhóm người tiến vào bên trong. Nhân số không nhiều, hơn 100 người. Mà này một điều tra lại tiêu hao mấy tháng. Lân cận giới vực thông đạo, vàng son lộng lẫy trong cung điện, Vũ Mã Sùng Nam nhìn kỹ Huyền Thanh giới vực tình báo. Chẳng trách mới 10 vài vị đạo tôn, này Huyền Thanh giới vực cũng mới này chút điểm đại. Nhìn tới năm đó theo những kia vực ngoại tà ma trong miệng đạt được thông tin cũng không giả, nguyên sơ giới vực quả thực không tầm thường. Ừm. Thần bí thánh địa, thánh tộc. Suy, khoảng chính là một ít cổ tộc thôi, giả thần giả quỷ, cũng không xê xích gì nhiều, là lúc để bọn hắn tiến vào bên trong làm loạn một phen. Chớp mắt lại qua 2 tháng. Cô nãi nãi, Trung Châu hạ lệnh, thế lực khắp nơi có thể bước vào Huyền Thanh giới vực. Giọng Diệp Phong truyền đến, Khương Văn Lâm mở cửa phòng. Đi. Giới vực thông đạo vị trí đã sắp xếp dậy rồi Trường Long, Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong vì khách điếm tương đối vắng vẻ, cho nên sắp xếp tương đối dựa vào sau. Đội ngũ rất dài, nhưng không người nào dám chen ngang, ở bị sau một hồi, cuối cùng đến phiên Khương Văn Lâm bọn hắn rồi. Thế lực nào? Phụ trách đăng ký tin tức là một tên phản hư đại tôn, giờ phút này cũng không ngẩng đầu lên dò hỏi. Thương Lô Châu, Lưu Ly Đảo, Thương Gia Khương Văn Lâm, Linh Thú Thập Nhị Dực Kim Bằng Điêu. Thương Lô Châu, Ngọc La Đảo, Ngọc La Sơn Tràng Diệp Phong. Thập Nhị Dực Kim Bằng Điêu. Phản hư cảnh đại tôn ngẩng đầu, tò mò liếc qua Khương Văn Lâm trên bờ vai tiểu kim. Một lát sau, lại cúi đầu, trong tay một chiếc gương huỳnh quang biến động, rất nhanh liền xuất hiện Khương gia cùng Ngọc La Sơn Trang thông tin. Một hóa thần thế lực, một nguyên anh thế lực, tạm thời không có tư cách bước vào, chờ ở bên trong bố cục tốt lại đến đi. Khương Văn Lâm không có bất ngờ, từ trong nạp giới lấy ra một mặt lệnh bài, đưa cho trước mắt phản hư cảnh đại tôn. Thương Ngô Châu vương phủ, nguyên lai có người đề cử a, được, đi vào đi. Phản hư cảnh đại tôn phất phất tay, Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong không có do dự, trực tiếp cất bước tiến nhập giới vực thông đạo. Là cái này dị thế giới, cùng nguyên sơ giới vực thì không có gì khác nhau a. Huyền Thanh giới vực bên trong, Diệp Phong đánh giá bốn phía. Khương Văn Lâm không nói gì, linh thức hướng phía quét mắt nhìn bốn phía mà qua, không có phát giác được bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng Khương Văn Lâm khẳng định Trung Châu hoặc Châu Vương phủ lại phái cường giả trấn thủ nơi đây. Đại khái là tu vi quá cao, vì tu vi của nàng khó mà phát giác. Khương Văn Lâm trong lòng do dự, sau đó ra hiệu Diệp Phong nên rời đi rồi. Dựa theo kế hoạch, tiến về Thanh Châu. Lối đi phụ cận có 12 tòa truyền tống pháp trận. Bọn hắn nhóm người này toàn bộ sau khi đi vào, những thứ này truyền tống pháp trận rồi sẽ bị hủy đi. Như thế liền không có ai biết giới vực thông đạo vị trí. Tìm thấy đối ứng Thanh Châu truyền tống pháp trận, hai người trực tiếp thông qua truyền tống pháp trận biến mất tại nguyên chỗ. Huyền Thanh giới vực có thập nhị châu, Thanh Châu chỗ Huyền Thanh giới vực đông bộ. Thanh Châu, Tinh La Sơn mạch trong. Hai tháng trước, một tên là Tinh La Tông tông môn ở đây lặng yên xây thành. Khương gia, Vân Khởi nhường các ngươi tới. Tinh La Tông bên trong, một người trung niên nhíu mày nhìn Khương Văn Lâm bọn hắn, sắc mặt có chút không vừa ý thôi. Nếu là Vân Khởi nhường các ngươi tới, các ngươi thì ở lại đây đi. Nhớ kỹ, chúng ta vừa tiến vào này dị giới, cần phải khiêm tốn. Các ngươi tạm thời thì tìm một chỗ tu luyện, không có cho phép, không muốn xuống núi. Đúng. Tinh La Tông hiện tại mới mấy trăm người, to như vậy một tông môn có vẻ vô cùng trống trải. Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong tìm một đỉnh núi là đạo phủ, tạm thời mở ra bế quan tu luyện. Mấy năm sau, Tinh La Tông đột nhiên hướng ra phía ngoài triều thu đệ tử. Tinh La Tông đối ngoại danh xưng là hóa thần thế lực, tên tuổi vừa ra, lập tức đưa tới thế lực khắp nơi chú ý đồng thời, Tinh La Tông thì tùy tiện tuyển nhận đến rồi số lớn đệ tử. Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong đều bị an bài cái thân phận trưởng lão, dưới tay cũng có 10 cái đệ tử. Lại qua hơn 10 năm, càng thêm lớn mạnh Tinh La Tông cùng ngoại giới thế lực vì tài nguyên, địa bàn đã xảy ra xung đột. Bước vào Huyền Thanh giới vực 20 năm, Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong cuối cùng nên đón lần đầu tiên chiến đấu. Tinh La Tông tông chủ, Hạ Trường Thao, vẻ mặt lạnh lùng chằm chằm vào Thanh Châu hóa thần thế lực một trong Huyền Băng Cốc. Huyền Băng Cốc, ác ý sát hại ta Tinh La Tông đệ tử, hôm nay hạ mộ xuất toàn tông lực lượng, chỉ vì báo đám đệ tử nhân chi thủ, mong rằng cái khác cùng việc này không quan hệ đạo hữu không muốn tùy ý nhúng tay. Âm thanh truyền vào Huyền Băng Cốc bên trong, Huyền Băng Cốc một đám hóa thần tôn giả có chút sửng sở. Không phải nói, chỉ là không cẩn thận giết chết hơn 10 người luyện khí kỳ tiểu lâu là sao? Một tên hóa thần tôn giả hướng phía một vị trưởng lão chất vấn, hoài nghi bọn hắn báo cáo lão tình báo. Thật chỉ là một ít luyện khí kỳ tu sĩ a. Người trưởng lão này cũng không biết có chuyện gì vậy, hơn 10 người luyện khí kỳ đệ tử, cần thiết hay không? Lẽ nào những kia sâu kiến trong có kia hạ trường thao nhi tử? Hắn này tu vi, ở đâu ra luyện khí kỳ nhi tử? Một tên khắc hóa thần tôn giả lắc đầu, lập tức hừ lạnh nói, này Tinh La Tông rõ ràng chính là cố ý nhờ vào đó gây chuyện. Hừ, ta Huyền Băng Cốc thành lập đến nay trên vạn năm, bây giờ hóa thần tu sĩ hơn 20 vị, há sợ hắn một không biết cái nào ra tới Tinh La Tông. Cũng tốt, này Tinh La Tông cách chúng ta Huyền Băng Cốc gần như vậy, uy hiếp quá lớn, hôm nay, nhân cơ hội này triệt để giết hắn. Có lý. Giết. Huyền Băng Cốc một đám hóa thần tôn giả trong lòng không hề e ngại, đang muốn xuất đám đệ tử người giết ra ngoài, lại phát hiện Tinh La Tông tu sĩ đã bao vây Huyền Băng Cốc. Không trung, 450 vị hơi thở của hóa thần tôn giả chút xuống, vòng qua tầng tầng đại trận, bao phủ tại Huyền Băng Cốc chúng tu sĩ trên người. Cái này, này sao lại thế này? Tinh La Tông ở đâu ra nhiều như vậy hóa thần tôn giả? Chương 638, mục đích chương 638, mục đích chiến đấu hết sức căng thẳng. Huyền Băng Cốc hoàn toàn ngăn cản không nổi. Sơn môn rất nhanh bị công phá, Tinh La Tông hàng loạt tu sĩ giết vào Huyền Băng Cốc trong. Khương Văn Lâm trường kiếm trong tay bạo phát ra đạo đạo kim sắc kiếm khí, bước đến Huyền Băng Cốc một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ không ngừng lùi lại, cũng không lâu lắm, trên người liền bị lưu lại từng đạo vết thương. Cách đó không xa, Diệp Phong thì tìm một đối thủ, tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Diệp Phong chiến lực không thể nói quá mạnh, nhưng đối phó với một so với chính mình tu vi thấp một cấp đối thủ, hay là ổn chiếm thượng phong. Trong chiến trường, hai người cũng không đột xuất. Đợi cho toàn cục chiến đấu không sai biệt lắm, hai người mới giải quyết đối thủ. Lúc này, Khương Văn Lâm khẽ mắt dư quang đột nhiên liếc Diệp Phong một chút. Diệp Phong hơi cười một chút. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phía Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong hét thảm một tiếng, sau đó liền hết rồi khí tức. Khương Văn Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, hô to: "Tông chủ, hóa thần tôn giả của Thất Tuyệt Điện giết Diệp Phong." Không chung, Hạ Trường Thao không có tham dự chiến đấu. Nghe được giọng Khương Văn Lâm, Hạ Trường Thao trên mặt lộ ra ngập trời tức giận. "Chết tiệt, Thất Tuyệt Điện dám thừa dịp giết lung tung ta tông trưởng lão, không thể tha thứ." "Lý Thông, ngươi mang theo còn lại người ở chỗ này thanh đuôi, những người còn lại, theo ta giết tới Thất Tuyệt Điện." Thất Tuyệt Điện khoảng cách Huyền Băng Cốc không xa, Tinh La Tông cùng Huyền Băng Cốc đại chiến tự nhiên không gạt được Thất Tuyệt Điện. Bởi vậy, Thất Tuyệt Điện đến rồi một vị hóa thần tôn giả tại cách đó không xa quan sát hai bên chiến đấu chi tiết. Hóa thần tôn giả của Thất Tuyệt Điện trước đây trong lòng còn có một chút cao hứng, rốt cuộc Thất Tuyệt Điện cùng Huyền Băng Cốc mâu thuẫn đã kéo dài mấy ngàn năm. Nếu Huyền Băng Cốc bị diệt, như vậy đúng Thất Tuyệt Điện mà nói, tự nhiên là một cọc đại hảo sự. Vốn nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, nhưng nghe đến Khương Văn Lâm cùng Hạ Trường Thao về sau, hóa thần tôn giả của Thất Tuyệt Điện lại bối rối. Cái gì đồ chơi? Thất Tuyệt Điện phái một vị hóa thần tôn giả, xâm nhập Tinh La Tông 450 vị hóa thần tôn giả vào đây, giết một vị nguyên anh tu sĩ. Khôi hài đâu? Hóa thần tôn giả của Thất Tuyệt Điện trong lòng thầm mắng không thôi, thầm nghĩ nhất định phải trở về tông môn, chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí muốn liên hợp cái khác hóa thần thế lực, cùng nhau chống cự Tinh La Tông. Có thể vừa mới quay đầu, hóa thần tôn giả của Thất Tuyệt Điện liền phát hiện bốn phía đi ra bốn vị hóa thần tôn giả, đưa hắn cho bao vây. Diệp Phong tất nhiên không có chết. Hạ Trường Thao dẫn người sau khi rời đi, Diệp Phong thì mặt mày xám xịt từ dưới đất chui ra. "Sư tôn, ngài không chết à?" Một tên luyện khí kỳ đệ tử nhìn thấy Diệp Phong, hai mắt lập tức đỏ bừng, thần sắc kích động. Diệp Phong lườm một cái, thua tay nói, "Nhanh đi kiểm tra chiến trường, một giờ nước canh ngươi cũng uống không lên." Nói xong, Diệp Phong nhìn thoáng qua bốn phía. "Cô nãi nãi đâu?" Tê suýt nữa quên mất, ta thì điểm tới kiểm tra chiến trường. Diệp Phong lấy lại tinh thần, một cỗ khói dường như tiến vào Huyền Băng Cốc chỗ sâu, bắt đầu rồi kiểm tra chiến trường. Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong trở về Tinh La Tông không bao lâu, Hạ Trường Thao mấy người cũng lần lượt trở về. Trong đại điện, Hạ Trường Thao đối với thu hoạch chiến lợi phẩm làm ra phân phối, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. "Người trẻ tuổi không tệ à, phương pháp mặc dù có chút bụng bề, nhưng quả thực có tác dụng, duy nhất một lần giải quyết hai cái thế lực. Tông chủ ngài thật sự là quá khen á. Nếu không phải tông chủ ngài bình thường đúng người trẻ tuổi dốc lòng dạy bảo, anh minh lãnh đạo, lại có thể nào có người trẻ tuổi hôm nay lần này chút thành tựu thì đâu. Nay tất cả công lao cũng làm quy về tông chủ ngài lãnh đạo có phương pháp nha." Diệp Phong vẻ mặt nghiêm mặt trả lời. Một bên Khương Văn Lâm nhịn không được khỏe miệng giật một cái. "Chủ vị, Hạ Trường Thao sắc mặt cũng có chút lúng túng, nhưng nghĩ, nghe vẫn rất dễ chịu." Thế là, Hạ Trường Thao ném ra một viên nạp giới. "Đây là ban thưởng ngươi." Diệp Phong đội vàng tiếp nhận, xem xét, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. "Cảm ơn tông chủ, chúc tông chủ tu hành một ngày nặng dặm, thuận buồm xuôi gió, thông suốt." Hạ Trường Thao mỉm cười gật đầu. "Tốt, trở về hảo hảo tu luyện đi." Trong động phủ, Diệp Phong đem Hạ Trường Thao cho hắn viên kia nạp giới đưa cho Khương Văn Lâm. "Cô nãi nãi, người xem nhìn xem, có cần hay không?" Khương Văn Lâm lắc đầu, nói khẽ, "Ngươi giữ lại dùng đi, ta tạm thời không thiếu tài nguyên." "Nha, có đồ tốt cũng không biết cho tiểu gia ta một phần." Tiểu Kim bất mãn trong lòng, ra ngoài đánh nhau lại không có kêu lên hắn. "Tiểu Kim, những thứ này tiểu chiến đấu không cần đến ngươi." Khương Văn Lâm tiến lên an ủi. "Chờ về sau có cơ hội, lại để cho ngươi ra tay." Tiểu Kim trí thông minh không cao, bị Khương Văn Lâm hống hai câu thì quên đi trước đó bất mãn. Tinh La Tông nên chẳng mấy chốc sẽ đúng vụ cận ngoài ra bốn hóa thần thế lực ra tay. Diệp Phong nghe vậy gật đầu. Chẳng qua khi đó chỉ sợ kia tứ đại hóa thần thế lực sẽ liên thủ. Nay cũng không sợ, ngoại giới không biết, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Tinh La Tông, thế nhưng ẩn giấu đi hơn 10 vị phản hư cảnh đại tôn. Cũng là, Diệp Phong trong mắt lóe lên suy tư, chúng ta nhớ Huyền Thanh giới vực tài nguyên không giả, nhưng mà Trung Châu bên ấy vì sao thì để ý như vậy này Huyền Thanh giới vực đâu? Nho nhỏ Huyền Thanh giới vực, có thể so sánh Trung Châu kém xa. Với lại, vừa muốn che giấu chúng ta nguyên sơ giới vực tu sĩ thân phận, nhưng lại đúng Huyền Thanh giới vực triển khai cường thế cấp đoạn, cái này làm sao có khả năng giấu giếm được những đại thế lực kia đâu? Khương Văn Lâm đem tiểu kim đặt ở trong lòng bàn tay, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve. Nghe được Diệp Phong hoài nghi, Khương Văn Lâm trong lòng cũng đang không ngừng suy luận. Có thể, mục đích của bọn hắn từ trước đến giờ thực sự không phải này Huyền Thanh giới vực tài nguyên. Chương 639, ta hận nhất người khác đùa giỡn ta rồi. Chương 639, ta hận nhất người khác đùa giỡn ta rồi. Nhảy hoàn nhật nguyện, nhoáng một cái lại là mấy chục năm. Mấy chục năm phát triển, Tinh La Tông càng thêm lớn mạnh. Trung quanh còn xuất lại tứ đại hóa thần thế lực tuần tự bị Tinh La Tông hủy diệt hoặc chiếm đoạt. Mấy năm trước, Tinh La Tông hai vị hóa thần đỉnh phong tuần tự đột phá đến phản hư cảnh. Tại Thanh Châu thế lực khác trong mắt, Tinh La Tông đã tấn thăng làm phản hư thế lực. Huyền Thanh giới vực thập nhị châu, Thanh Châu thực lực cũng không gần phía trước, tất cả Thanh Châu cũng liền 6 cái phản hư thế lực. Bây giờ, Tinh La Tông đã trở thành cái thứ 7. Từ đó, Tinh La Tông tại Thanh Châu có rồi địa vị vô cùng quan trọng. Tinh La Tông bên trong, Khương Văn Lâm tại nhận được tông môn phái phát nhiệm vụ về sau, liền mang theo rồi Tiểu Kim cùng Diệp Phong rời đi Tinh La Tông. Hai người ngồi ở Tiểu Kim trên lưng, hướng phía chỗ cần đến tiến đến. "Cô nãi nãi, ngươi có hiểu rõ nhiệm vụ này sao?" Diệp Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Khương Văn Lâm sững sờ, hỏi: "Ngươi có phải hay không hiểu rõ cái gì?" Diệp Phong vô cùng giỏi về cùng người giao tế, Tinh La Tông nguyên anh chân quân, đại bộ phận cũng cùng hắn quan hệ không tệ. Diệp Phong cũng luôn có thể theo những người kia trên người đạt được một ít Khương Văn Lâm không biết thông tin. Diệp Phong sắc mặt ngưng lại. Mấy ngày nay, có rất nhiều người đều nhận được tương tự nhiệm vụ. Khương Văn Lâm nghe vậy nhíu mày, cẩn thận suy tư trong đó quan hệ. Nhìn tới, Tinh La Tông ấy là biết đạo cái gì? Khương Văn Lâm trong lòng cảm nhận được một tia áp lực. Vốn cho là chỉ là một cái bình thường nhiệm vụ, nhưng bây giờ nhìn tới này bình thường nhiệm vụ nói không chừng là nguy trang, nguy hiểm trong đó chỉ sợ khó mà đoán trước. Không sao, có ta đây, chỉ cần không có gặp được phản hư cảnh đại tôn, cái khác tới một cái ta giết chết một. Tiểu Kim thanh âm non nớt chuyển đến. Khương Văn Lâm nghe vậy cười một tiếng. Đúng vậy a, còn có Tiểu Kim đâu? Mặc dù Tiểu Kim chỉ có ngũ giai trung phẩm tu vi, nhưng luận thực lực, hóa thần tôn giả bên trong thực lực năng lực so sánh Tiểu Kim tuyệt đối không nhiều. Tiểu Kim tốc độ rất nhanh, chẳng qua non nửa ngày, mấy người thì đã tới chỗ cần đến. U Vân Thành. Khương Văn Lâm nhìn trên cửa thành chữ, thở sâu thở ra một hơi. Đi vào đi. Cùng đại hạ so sánh, Huyền Thanh giới vực trật tự rất loạn, Khương Văn Lâm vừa tiến vào U Vân Thành thì có thể cảm nhận được thành nội nhỏ xíu ngột ngạt khí tức. Cách đó không xa, còn có kể ra linh tức lan tràn mà đến. Hừ. Khương Văn Lâm hừ lạnh một tiếng, đem này mấy đạo không biết sống chết linh tức chấn vỡ. Đừng tìm chết, bằng không ta không ngại tiễn các ngươi đoạn đường. Tràn ngập sát ý âm thanh, lập tức nhường một ít ánh mắt không có hảo ý nhanh chóng tản đi, về phần linh tức xem xét, vậy lại càng không có. Đi. Khương Văn Lâm mang theo Tiểu Kim cùng Diệp Phong vòng qua đường phố, đứng tại một nhà trang trí xa xỉ cửa hàng tiện. Tu bảo trai. Khương Văn Lâm ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng vẫn là cất bước tiến vào bên trong. Nhìn lướt qua, Khương Văn Lâm nhíu mày, không có phát hiện gì thường. Khách hàng chẳng qua luyện khí, trúc cơ tu vi, một kim đan cấp bậc đều không có. Tu bảo trai người cũng kém không nhiều là cái này tu vi, cũng liền tụ bảo trai trưởng quỹ là một vị tu sĩ kim đan. Một bên Diệp Phong sờ lên cái cằm, con ngươi đảo một vòng, hướng phía một tên dáng người mỹ lệ thị nữ đi đến, cười nói: "Xin hỏi quý điếm nhưng có tiểu hoàn đan?" Thị nữ nghe vậy hai mắt sáng lên, tiểu hoàn đan giá trị không thấp, tiền bối muốn mua tiểu hoàn đan. Diệp Phong gật đầu: "Tiền bối xin chờ một chút, tiểu hoàn đan quý giá, cũng không tại trên kệ, ta đi là tiền bối mang tới." Thị nữ liền vội vàng xoay người rời đi. Khương Văn Lâm có một ít hoài nghi, không rõ Diệp Phong đây là đang tính toán gì. Thị nữ rất mau ra đến, trong tay còn nâng lấy một bình đan dược. "Tiền bối, là cái này tiểu hoàn đan." Diệp Phong cười nhẹ tiếp nhận bình ngọc. "Cái bình này làm sao còn có cho bụi? Nhìn tới này tụ bảo trai sạch sẽ còn có đợi để cao a." Diệp Phong tay áo khẽ bẫy, tựa hồ là đang vỗ tới trên bình ngọc mặt cho bụi. "A, thật là có lỗi với, có thể là vì bình thường không ai mua sắm tiểu hoàn đan." Thị nữ vội vàng nói xin lỗi, chỉ là trong lòng kỳ lạ, này tiểu hoàn đan cất đặt trong trận pháp, sao còn có cho bụi? Diệp Phong tiếu tiếu không nói gì, ngay trước thị nữ mặt mở ra bình ngọc, sắc mặt lập tức biến đổi. "Ừm, sao bên trong là trống không?" "Trống không? Cái này làm sao có khả năng?" Thị nữ trừng lớn hai mắt, đây chính là tiểu hoàn đan, bị mất đem nàng bán 10 lần thì trả không nổi a. Thị nữ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, Diệp Phong lại là an ủi: "Tiểu cô nương, đừng sợ, ta biết này chuyện không liên quan tới ngươi, nhất định là các ngươi trưởng quỹ nhìn ta khó chịu, đang đùa ta." "A?" Thị nữ đờ đẫn ngẩng đầu. "Trưởng quỹ có bệnh sao? Có sinh ý không làm, đi đùa giỡn khách hàng. Ta hận nhất người khác đùa giỡn ta." Diệp Phong tay một nắm, bình ngọc bị hắn bóp vỡ nát. "Thử, không nghĩ bán cho ta, ta thì chính mình cầm." Nói xong, Diệp Phong liền cất bước hướng phía tụ bảo trai nội bộ đi đến. Thị nữ lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói: "Tiền bối, chỗ nào cũng không thể vào." Đáng tiếc Diệp Phong giống như không nghe được bình thường, đi thẳng vào. Sau lưng, Khương Văn Lâm im lặng không lên tiếng đi theo. "Đạo hữu là người phương nào, vì sao?" Một mập mạp trung niên phát giác được tiếng động, đi ra, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã nhìn thấy một tay nắm đột nhiên hướng phía chính mình tiến tới. Cách mập mạp trung niên lập tức té xỉu trên đất. Ừ, ai cũng đừng nghĩ cả ta, ta muốn đi tìm các ngươi trưởng quỹ hảo hảo nói một chút. Thị nữ nhìn hôn ngã trên mặt đất mập mạp trung niên sững sờ rồi.
Cái này, là cái này trưởng quỹ a.
Chương 640, Thánh địa tu sĩ chương 640, Thánh địa tu sĩ Diệp Phong sau khi tiến vào, lập tức lục lọi lên.
Không có sao.
Diệp Phong trong lòng không khỏi suy đoán. Đột nhiên, ánh mắt rơi ở trên vách tường một bức tranh sơn thủy. Diệp Phong hai con ngươi có hơi rung động lên, đột nhiên thân hình lóe lên, như quỷ mị lấn đến gần bên tường, tay phải đột nhiên vung lên, hai cây ngón tay thon dài nhanh như tia chớp trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Trong chốc lát, một đạo sáng chói chói mắt kim sắc quang mang đột nhiên nở rộ ra. Tu bảo trai trong nháy mắt đổ sụp, cho bụi tràn ngập ra. Diệp Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Vẽ, biến mất.
Chẳng qua đúng lúc này, một đạo kiếm khí tại cách đó không xa nở rộ ra.
Cô nãi nãi.
Diệp Phong đột nhiên quay đầu, liền thấy bị Khương Văn Lâm ngăn cản tranh sơn thủy. Diệp Phong thân hình lóe lên, nhanh chóng tới gần tranh sơn thủy, một trường vô ra, thẳng tắp hướng phía tranh sơn thủy công kích mà đi. Oanh liên tiếp lọt vào công kích, nhìn như bình thường tranh sơn thủy, lại một chút tổn hại đều không có. Xem ra là tìm được rồi. Đã đạt tới nguyên anh đỉnh phong Khương Văn Lâm khí thế bộc phát, đem bốn phía không gian cầm cố lại, phòng ngừa trước mắt tranh sơn thủy lại lần nữa chạy trốn.
Trời ạ, nguyên anh chân quân.
Ú Vân Thành đông đảo tu sĩ phát giác được hơi thở của Khương Văn Lâm, lập tức sợ hãi chạy trốn. Đến cùng là cái gì đáng giá nhường đám kia đại tôn phí lớn như vậy tâm tư đâu? Diệp Phong cảnh giác chằm chằm vào bị Khương Văn Lâm cầm cố lại tranh sơn thủy. Diệp Phong hoài nghi rất nhanh đến mức đến giải đáp. Bị Khương Văn Lâm cầm cố lại tranh sơn thủy đột nhiên rung động, một cỗ siêu việt hơi thở của nguyên anh bạo phát ra, trực tiếp phá khai rồi Khương Văn Lâm giam cầm. Tranh sơn thủy quang mang chớp động, sau một khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Khương Văn Lâm trước mặt.
Hóa thần.
Khương Văn Lâm trong lòng giật mình, vội vàng hướng phía sau lưng tối lui. Diệp Phong thì trước tiên lẫn mất xa xa. Chết tiệt, làm sao còn liên lụy đến hóa thần tôn giả? Diệp Phong trong lòng thầm mắng, hắn hiện tại chẳng qua mới nguyên anh hậu kỳ tu vi a. Chúng ta đều đã cẩn thận như vậy rồi, lại còn bị các ngươi phát hiện, các ngươi những kẻ xâm lấn này câu chuyện thật thật là lớn. Ba người cũng thân xuyên bạch đi liễu, không còn nghi ngờ gì nữa nào đó thế lực thống nhất trang phục. Ở giữa là một vị trung niên mỹ phụ, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý chằm chằm vào Khương Văn Lâm đám người. Trung niên mỹ phụ nhường Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong biến sắc. Nàng hiểu rõ chúng ta không phải huyền thanh giới vực, vốn đang không muốn giết các ngươi, ngại hà các ngươi tự tìm đường chết. Trung niên mỹ phụ đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào Khương Văn Lâm trên bờ vai hứng hở tiểu kim trên người. Ngũ giai trung phẩm hung thú. Trung niên mỹ phụ trên mặt lập tức lộ ra một tia nghiêm trọng. Nhìn tới giải quyết các ngươi không đơn giản a. Trong lòng mặc dù cẩn thận không ít, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, trung niên mỹ phụ trong lòng vẫn rất có lòng tin giết chết Khương Văn Lâm bọn hắn. Ba vị tiền bối là người phương nào? Vì sao trốn ở bức tranh? Khương Văn Lâm ngưng âm thanh tra hỏi nàng thật xa chạy tới thi hành nhiệm vụ, có thể không đơn thuần là vì Tinh La Tông yêu cầu, càng quan trọng chính là vì nàng cũng muốn biết này huyền thanh giới vực bí ẩn. Ngươi không biết chúng ta là ai? Trung niên mỹ phụ sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa có chút ngoài ý muốn Khương Văn Lâm.
Các ngươi là thánh địa thánh tộc.
Diệp Phong đánh giá ba người mà bảo, trong lòng đã có suy đoán.
Thánh địa.
Khương Văn Lâm chấn động trong lòng, càng thêm cảnh giác. Theo Trung Châu nghe được thông tin, thánh địa chính là huyền thanh giới vực tối thế lực thần bí, bây giờ huyền thanh giới vực đạo tôn tựa hồ cũng cùng thánh địa liên quan đến. Trong thánh địa vẫn tồn tại thần bí thánh tộc. Trung niên mỹ phụ lắc đầu nói, chúng ta thực sự đến từ thánh địa, nhưng chúng ta cũng không phải thánh tộc. Nói đến đây, trung niên mỹ phụ sắc mặt trở nên trang trọng. Thánh tộc là thần thánh vĩ đại, chúng ta chẳng qua là người hầu, sao xứng đáng thánh tộc tên? Khương Văn Lâm đồng tử co rụt lại.
Người hầu?
Hóa thần người hầu? Trung niên mỹ phụ dường như không muốn nhiều lời, nhìn Khương Văn Lâm nói ra, ngươi nếu là theo chúng ta đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi trên bờ vai ngũ giai hung thú rất mạnh, chúng ta không làm gì được, nhưng mà đối phó ngươi lại dễ như trở bàn tay. Trung niên mỹ phụ thần sắc lạnh lùng, không hề có đem tiểu kim để vào mắt. Ngũ giai trung phẩm hung thú rất khó đối phó, nhưng mà bọn hắn có ba người, tu vi của nàng càng là hơn đạt đến hóa thần trung kỳ, hai người khác cũng có được hóa thần sơ kỳ tu vi. Chỉ cần ngăn chặn tôn này ngũ giai hung thú, trước mắt hai vị nguyên anh tu sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay. Khương Văn Lâm nghe được câu này không nhịn được cười một tiếng. Đưa tay sờ sờ trên bờ vai tiểu kim, trong lòng dễ dàng không ít.
Tiểu kim, người ta hình như xem thường ngươi đây.
Khương Văn Lâm trên bờ vai, nguyên bản hứng hở tiểu kim, hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén, một cỗ hung hãn khí tức trong nháy mắt lan tràn ra đây, hướng phía ba vị thánh địa tu sĩ bao phủ tới. Hàn ý đánh tới, trung niên mỹ phụ thân thể không khỏi run lên. Mà lúc này tiểu kim cũng đã hóa thành một vệt kim quang đánh tới. Lớn chừng bàn tay thân thể mang theo giống như lưỡi dao phong theo trung niên mỹ phụ bên cạnh thân gào thét lướt qua. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo huyết quang bắn tung tóe mà ra, một nửa cánh tay đột nhiên từ trên người trung niên mỹ phụ chốc ra, bay lên cao cao. Mà nàng bên cạnh một tên thánh địa tu sĩ càng là hơn không chịu nổi, nửa người trực tiếp sụp đổ ra. Bay ra một đoạn ngắn khoảng cách về sau, tiểu kim thân ảnh đột nhiên dừng lại. Quay đầu quay người, dương cánh một vạn 5000 trượng hình thể hiện hiện ra, bóng tối bao phủ đại địa, tuyệt thế hung uy nở rộ ra. Trung niên mỹ phụ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, lui về phía sau mấy bước.
Đây là cái gì hung thú?
Chương 641, thi thổ chương 641, thi thổ Tinh La Tông. Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong thân ảnh rơi tại trước đại điện, bước xuống hôn mê bất tỉnh thánh địa tu sĩ ba người.
Là cái này thánh địa tu sĩ sao?
Cùng tu sĩ bình thường dường như không hề có sự khác biệt a.
Tu vi đã đạt tới phản hư cảnh, hạ trường thao đánh giá ba người.
Tông chủ, thánh địa tu sĩ cùng thánh tộc có phải không cùng thánh địa tu sĩ chỉ là thánh tộc người hầu? Nghe được Khương Văn Lâm lời nói, Hạ Trường Thao thần sắc đột nhiên biến đổi.
Khương Văn Lâm, ngươi sẽ không sai lầm a?
Thánh địa tu sĩ cho dù cùng thánh tộc không là một chuyện, cũng không có khả năng là thánh tộc người hầu. Khương Văn Lâm nhíu mày, không biết Hạ Trường Thao sẽ có loại phản ứng này, nhưng vẫn là giải thích nói: "Tông chủ, lời này là theo vị này Hóa Thần trung kỳ tôn giả trong miệng nói ra được." Hạ Trường Thao thân thể lại là chấn động, nhìn hôn mê trên mặt đất ba người thật lâu không nói. Sau một hồi, Hạ Trường Thao phất phất tay: "Các người đi về trước đi, thú lao tự động đi nhận lấy." Khương Văn Lâm cùng Diệp Phong liếc nhau một cái, quay người rời đi. Hai người vừa rời đi, lần lượt từng thân ảnh liền xuất hiện tại trước đại điện. Người hầu? Thánh địa tu sĩ sao chỉ là một đám người hầu? Một tên lão bà có chút không thể tin. Có phải hay không? Đợi chút nữa thẩm một chút liền biết. Hạ Trường Thao yếu đất nói. Nếu như là thật, sự việc thì không đơn giản. Bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt nghiêm túc, huyền thanh giới vực hơn 10 vị đạo tôn đều là thánh địa tu sĩ. Đạo tôn cấp người hầu? Nói đùa cái gì? Lập tức thẩm vấn ba người này, sau đó đem tin tức bẩm báo cho ngoại giới đạo tôn, có thể. Sự việc có chút vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Lưu Ly Đạo, Khương gia. Lại là một năm gia tộc thi đấu, tất cả Khương gia lâm vào nhiệt liệt vui mừng bầu không khí bên trong. Huyền Thiên theo thường lệ ra đây quan sát gia tộc tiểu bối chiến đấu. Nhưng hắn lúc này đã có chút ít buồn bực mất tập trung, chú ý hoàn toàn không trên lôi đài. Bên cạnh hắn ngồi Khương Văn Hiên, Khương Văn Vũ, hai người tự nhiên phát hiện Huyền Thiên không thích hợp. Thiên thúc. Khương Văn Hiên hơi có vẻ thanh âm giản mùa vang lên, Khương gia theo một nguy ngập vô danh thế lực nhỏ phát triển đến bây giờ xưng bá một phương hóa thần thế lực, là ta từ trước đến giờ không dám tưởng tượng. Nhưng liền xem như lại thế lực cường đại, cũng không phải mỗi người đều có thể sửa đi đến khá cao tu vi cấp độ, đạt được đủ nhiều tuổi thọ. Thế giới này có nhiều tu vi không cách nào tiến thêm một bước, cuối cùng tuổi thọ khô kiệt tu sĩ, mà ta chẳng qua là trong đó không đáng chú ý một thôi. Khương gia bây giờ vẫn tại cao tốc phát triển, ta như thế một cái lao đầu, tiêu hao tài nguyên có thể cũng có thể nuôi dưỡng được mấy vị nguyên anh tôn giả rồi, thực sự không cần đang lãng phí rồi, ta thì chán ghét cả ngày bế quan tu luyện thời gian. Giống bây giờ cả ngày trong nhà đi dạo, thỉnh thoảng đi trêu chọc một chút trong nhà tiểu thí hải, chẳng phải sung sướng. Một bên Khương Văn Vũ nghe vậy yếu ớt thở dài. Huyền Thiên không nói gì, chỉ là nhìn Khương Văn Vũ mặt mũi già nua cùng với sám trắng khô cạn tóc dài, nhưng trong lòng thì một hồi đắng chát. Khương Văn Vũ hơn 400 tuổi, bây giờ tu vi vẫn như cũ kẹt ở Kim Đan đỉnh phong. Trên lý luận Kim Đan đỉnh phong tu vi tu sĩ, trên người nếu không có ám thương cái gì, cơ bản có thể sống đến 500 tuổi, nếu là ở phục dụng một ít diên thọ bảo vật, tuổi thọ còn có thể lại kéo dài một ít. Nhưng Khương Văn Vũ lại làm không được những thứ này. Vì đột phá nguyên anh, hắn phục dụng quá nhiều đan dược, linh dược cùng với các loại bảo vật, cơ thể tích lũy đan độc quá nhiều rồi, tuổi thọ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Huyền Thiên đoán chừng, tiếp qua cái mười mấy hai mươi mấy năm, Khương Văn Vũ tuổi thọ liền sẽ triệt để khô kiệt. Khương Văn Vũ tự nhiên cũng biết tự thân tình huống, nhưng hắn hôm nay, vô luận như thế nào tu hành, tu vi cũng không có chút nào tiến triển. Hắn hiện tại coi như là bỏ cuộc tu hành, chậm đợi tử vong giáng lâm. Gia tộc thi đấu qua đi, Hạ Vân khởi đến. Sao hiện tại mới đến, tình huống làm sao? Huyền Thiên không dằn nổi hỏi. Gấp cái gì, ngươi cũng không phải không biết Văn Hiên tình huống, bảo vật bình thường nhưng vô dụng, cấp bậc cao hơn bảo vật hắn lại không nhất định năng lực chịu được, muốn tìm được thích hợp cũng không được tốn thời gian. Hạ Vân khởi trừng Huyền Thiên một chút, uống từng ngụm lớn rồi một ly trà, sau đó mới mở miệng nói, ngược lại là có một kiện đồ vật, có lẽ có một tia cơ hội nhường Văn Hiên đột phá nguyên anh. Huyền Thiên hai mắt sáng lên, đội vàng hỏi, cái quái gì thế? Nghe nói qua thi thổ sao? Huyền Thiên sững sờ, lắc đầu. Đây là cái gì? Thứ này có thể khiến cho Văn Hiên đột phá nguyên anh? Thi thổ a, ta cũng vậy mới biết được thứ này cùng đạo tôn liên quan đến. Nói đến đạo tôn, Hạ Vân khởi dừng lại một chút, một lát sau lại tiếp tục nói, đạo tôn sau khi chết, nếu là nhục thân hoàn chỉnh, có thể đem hắn mai táng ở trong lòng đất, sau đó dùng đặc thủ thủ pháp tương đạo tôn lực lượng của thân thể bước đi ra, dung nhập bên trong lòng đất, trải qua ngàn năm, liền có thể hình thành mấy khối thi thổ. Thi thổ ẩn chứa đạo tôn lực lượng, luyện hóa thi thổ sau có thể tăng cường đúng thiên địa đạo pháp cảm ngộ, đây đối với nguyên anh, hóa thần cùng với phản hư tu cấp độ tu sĩ mà nói đều là chí bảo. Chẳng qua, thi thổ rốt cuộc hiếm thấy, dưới tình huống bình thường cũng trên tay phản hư cảnh đại tôn hoặc là dùng cho hóa thần đỉnh phong đột phá phản hư cảnh. Thi thổ sát suất lớn có thể giúp Văn Hiên đột phá nguyên anh, nhưng mà thi thổ loại bảo vật này dùng cho đột phá nguyên anh, thế nhưng một sóng lớn phí. Lãng phí. Huyền Thiên khỏe miệng cười một tiếng, hắn hiểu rõ Hạ Vân Khởi nhất định hiểu rõ thi thổ manh mối, trong lòng lập tức dễ dàng không ít. Nếu là có thể nhường Văn Hiên đột phá nguyên anh, kéo dài tuổi thọ, đừng nói luyện hóa một viên thi thổ, liền xem như muốn luyện hóa một vị đạo tôn, ta cũng cảm thấy giá trị. Hạ Vân Khởi nao nao, lập tức mỉm cười gật đầu. Hắn lúc trước cùng Huyền Thiên kết giao, kỳ thực chính là nhìn thấy Huyền Thiên đối thân nhân coi trọng, đây là hắn ở đây Châu Vương phủ không có cảm nhận được. Thi thổ ta biết trong tay ai có, nhưng mà có chút phiền phức, ta nếm thử qua giúp ngươi hướng hắn đổi lấy thi thổ, chẳng qua bị cự tuyệt. Huyền Thiên nghe vậy nhíu mày, nói ra, có thể hay không phiền phức Hạ huynh giúp ta hẹn hắn ra đây? Hạ Vân Khởi do dự một chút, gật đầu một cái. Tốt, chẳng qua ngươi cũng chớ làm loạn. Chương 642, cưỡng ép giao dịch. Chương 642, cưỡng ép giao dịch. Trang trí xa hoa linh chu đồng bền trên bầu trời hải vực, Huyền Thiên nằm trên ghế, thưởng thụ lấy nóng bỏng ánh nắng. Tại sao là ngươi? Hạ Vân Khởi đâu? Huyền Thiên mở ra hai mắt, nhìn người đối diện ảnh cười nói, Hạ đạo hữu, đã lâu không gặp. Ừm. Lần trước gặp mặt còn giống như là 150 năm trước. Hạ Trường Nghị sắc mặt lạnh lùng. Nhìn tới thật sự muốn thi thổ chính là ngươi. Huyền Thiên gật đầu một cái. Không sai, là ta, không biết đạo hữu có thể nhịn đau cắt thịt. Tại hạ có thể nỗ lực đầy đủ để ngủ. Nói xong, Huyền Thiên vung tay một cái, trước người liền xuất hiện từng kiện bảo vật. Ta biết, đạo hữu là nghĩ sử dụng thi thổ đột phá phản hư cảnh. Nhưng ta trước người trong số những bảo vật này, có thể phụ trợ đạo hữu đột phá phản hư cảnh thì có hai kiện, cái khác mười mấy món vô luận là bây giờ hay là đạo hữu tương lai đột phá đến phản hư cảnh, cũng đều có thể cần dùng đến. Hạ Trường Nghị đồng tử đột nhiên co rụt lại, đầu lưỡi không khỏi liếm miệng một cái. Chậc chậc, Thương gia không hổ là trưởng quản Bắc Bộ cùng Tây Bắc Bộ bá chủ, những năm này cũng không biết tích lũy bao nhiêu tài nguyên. Đạo hữu nói đùa, người nào không biết Lưu Vân quần đảo là do đạo phủ làm chủ. Huyền Thiên hai mắt híp lại, phát giác này Hạ Trường Nghị dường như hay là không muốn. Quả nhiên, Hạ Trường Nghị trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Ngươi muốn thi thổ, là vì một cái gọi Khương Văn Hiên rác rưởi a? À, những năm này, ngươi Khương gia khắp nơi tìm kiếm phụ trợ đột phá nguyên anh bảo vật, tiếng động thế nhưng rất lớn đâu. Nếu để cho ngoại giới hiểu rõ, một tu sĩ kim đan đột phá nguyên anh lại cần dùng đến thi thổ loại cấp bậc này bảo vật, nhất định khó có thể tin. Huyền Thiên nghe vậy nhíu mày, hoài nghi hỏi, ta cảm giác đạo hữu tựa hồ đối với ta Khương gia hoàn khí rất lớn. Mặc dù năm đó giữa chúng ta quả thực có chút không thoải mái, nhưng cũng không trở thành làm cho đạo hữu ghi hận hơn 100 năm a. Hừ. Hạ Trường Nghị hừ lạnh, chuyện năm đó ta đã sớm quên rồi, ta phẫn nộ là các ngươi dám mượn Châu Vương phủ tới dọa chúng ta. Chẳng qua một hóa thần thế là tôi, vậy mà như thế không biết tốt xấu. Lưu Vân đạo phủ mặc dù thực lực bình thường, nhưng cũng là triều đình thống trị một phương triều đình cơ cấu, nhưng cũng là bởi vì các ngươi Khương gia, tất cả Lưu Vân đạo phủ bị đổ ập xuống mắng một trận, đạo chủ cùng chỉ diên tộc lao thậm chí bởi vậy nhận lấy trừng phạt. Nguyên lai là chuyện này. Huyền Tiên trong lòng bừng tỉnh, thế nhưng này không liên quan hắn Khương gia chuyện a. Căn cứ hắn biết, hình như là vì Khương Võ Hằng, Khương Võ Ngọc tại Huyền Hoàng chiến trường lấy được rồi rất không tệ chiến tích, đưa tới Châu Vương phủ chú ý không chỉ đúng Khương gia tiến hành ngợi khen, nhờ Khương gia có thể mượn Châu Vương phủ cái này nền tảng cùng đại lục ở bên trên một ít thế lực tiến hành giao dịch, góp nhặt không ít cấp bậc cao bảo vật. Thậm chí, Châu Vương phủ còn đúng Huyền Thiên nhận Lưu Vân đạo phủ công báo tư thủ làm ra đền bù, càng là đối với Lưu Vân đạo phủ cao tầng tiến hành xử phạt. Thành thật mà nói, lúc trước theo Hạ Vân Khởi đạt được cái này thông tin lúc, Huyền Thiên cũng có chút không dám tin tưởng. Châu Vương phủ như thế công chính, hay là nói chỉ dựa vào Khương Võ Hằng cùng Khương Võ Ngọc lấy được điểm này chiến tích đã làm cho Châu Vương phủ ra mặt xử phạt Lưu Vân đạo phủ. Huyền Thiên có hiểu, nhưng sự việc cứ như vậy đã xảy ra, cho nên đạo hữu là không muốn. Huyền Thiên không tiếp tục nghĩ những cái kia loạn thất bát tao chuyện, trực tiếp mở miệng hỏi. A. Hạ Trường Nghị cười lạnh, ngươi những bảo vật này ta vô cùng tâm di chuyển, nhưng mà thật có lỗi, ta không muốn. Nói xong, Hạ Trường Nghị muốn quay người rời đi. Huyền Thiên thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, ngang ngược khí tức lập tức phong tỏa ngăn cản bốn phía không gian. Đạo hữu, ngươi hay là cùng ta giao dịch xong sau lại rời khỏi a? Hạ Trường Nghị thân ảnh dừng lại trên không trung, không thể tin nhìn phía dưới Huyền Thiên. Ngươi dám động thủ với ta? Ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không? Vì một nho nhỏ tu sĩ kim đan, ngươi muốn dựng vào tất cả Khương gia. Huyền Thiên không nói gì, khí tức trên thân không ngừng tuôn ra, bốn phía tầng mây tán loạn, vạn dặm không mây. Hạ Trường Nghị thần sắc khẽ biến. Tốt tốt tốt, những năm này ngươi Huyền Thiên cũng coi là uy áp một phương, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hạ Trường Nghị vươn tay, hướng phía Huyền Thiên vị trí đột nhiên một nắm. Trong chốc lát, không gian rung động kịch liệt, mấy trăm quả đường kính đạt tới vạn trượng thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, thẳng tắp hướng phía Huyền Thiên đập tới. Nhưng mà Huyền Thiên hình như không có chú ý tới những thứ này thiên thạch, không nhúc đích, thậm chí ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một cái, mặc cho những kia to lớn vô cùng thiên thạch như mưa rơi sôi nổi rơi đập tại trên người mình. Trên không trung, Hạ Trường Nghị không hiểu nhìn vì lọt vào công kích của mình mà rơi xuống hải vực Huyền Thiên. Chỉ là không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Huyền Thiên cũng đã phát động rồi công kích. Ầm ầm không khí trong nháy mắt nổ bể ra đến, khổng lồ bóng đen trực trùng bất tiêu. Hạ Trường Nghị đồng tử hơi co lại, thân hình lóe lên, thì hướng phía sau lưng tối lui. Nhưng bóng đen như bóng với hình. Trong lúc đó, trên bầu trời truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Một con to lớn vô cùng, che khuất bầu trời lòng trảo từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp uy thế cùng lực lượng, hung hăng hướng về Hạ Trường Nghị oanh kích mà đến. Âm Hạ Trường Nghị nhục thân phá toái, văng khắp nơi huyết nhục cũng bị không trung tràn ngập mà đến hắc viêm thiêu đốt hơn phân nửa. Không chọn vẹn nhục thân cùng với nguyên thần rơi vào to lớn long trảo trong, không cách nào đào thoát. Hạ Trường Nghị thần sắc hoảng sợ, cả kinh kêu lên, "Huyền Thiên, ngươi điên rồi, ngươi dám động thủ với ta, ta thế nhưng vương tộc." Huyền Thiên thân ảnh hiện, dài đến một vạn 5000 trượng hình thể hoành theo tại thiên không. Thật, Chân Long.